Chương 366, chuyển cơ chương 366, chuyển cơ đứng dậy nói chuyện, làm gì đi lớn như thế lễ. Sở Chính đưa tay đem phủ quyền lượng nâng lên, thở dài một tiếng, Thái Huyền hôm nay quan cảnh, đều là thụ ta chỗ mệt mỏi, ta như thế nào xứng đáng người thánh chủ này hai chữ, những năm này, ngươi tại Thái Huyền lao khổ công cao. Thái Huyền sẽ có hôm nay, cơ bản đều là thụ hắn chỗ mệt mỏi, nếu là không có hắn, Thái Huyền chí ít còn có thể duy trì làm thánh địa thể diện, không đến mức bị tiên minh bức đến bây giờ cái này hoàn cảnh, chỉ còn trên danh nghĩa. Cảnh Nghi Dương lúc trước đem phần cơ nghiệp này giao cho trong tay hắn, nhưng hắn chưa từng có một lát tận qua thánh chủ chi trách. Lúc mới đầu, cũng là Thái Huyền bị dẫn vào hắn trong kiếp số, tiếp theo khiên động Cảnh Nghi Dương hạ tràng. Những năm này, phù quyền lượng bị Thái Huyền hao phí rất nhiều tâm huyết, Tống Lăng Thanh tại ở trong đó cũng ra rất lớn lực, nếu không có Tống thị ra mặt bảo vệ, hiện tại Thái Huyền từ lâu hủy diệt. Cùng nhau đi tới, hắn thụ các phương nhiều quý nhân lần dịu dắt, nhưng từ đầu đến cuối khó báo hắn ân, nói đến thực sự hổ thẹn. Không thánh chủ dịu dắt tri ân, ta sớm đã chôn xương đại chu, bây giờ làm những này là chuyện đương nhiên. Phu quyền lượng lắc đầu liên tục, tại ta mà nói, là Thái Huyền thuộc về thánh chủ, mà không phải thánh chủ thuộc về Thái Huyền, không thánh chủ tại, bây giờ Thái Huyền tình cảnh chưa hẳn tốt hơn hiện tại. Đã mất đi máu mới Thái Huyền, chú định xuống dốc, hiện tại một đời mới đệ tử, người mạnh nhất cũng bất quá ngưng phách cảnh, xa xa chưa từng trưởng thành. Chí ít bây giờ mượn Tống thị danh tự, có thể bảo toàn truyền thừa. Những năm này rất nhiều đệ tử tu hành chi phí, cũng là xuất từ Sở Chính lúc trước lưu lại kia một bút tài nguyên. Không phải là công tội, là lưu cho hậu nhân nói, chí ít hiện tại những này Thái Huyền đệ tử, tại tiếp nhận Sở Chính lưu lại phúc ấm. Ta lần này trở về, khó mà ở lâu, nhiều nhất 2-3 năm thời gian, Thái Huyền bây giờ căn cơ bất ổn, không nên quá mức chiêu giao, ta sẽ lưu lại mấy món tiên bảo, một nhóm tiên ngọc, làm nội tình, ngươi biết được nặng nhẹ phân tức, nghĩ đến có thể thỏa đáng an trí. Sở Chính làm sơ trầm ngâm, trầm giọng nói, Cảnh Lao Thánh chủ bây giờ còn tại các loại chiến sự lắng lại, hắn sẽ về Thương Vân xử lý Thái Huyền sự vụ, nếu như ta hai người về không được, ngươi có từ đời thánh chủ vị, chí ít đem Thái Huyền truyền thừa tiếp. Hắn có lòng muốn trọng lập Thái Huyền, nhưng hắn bây giờ tại Tiên Minh bên trong không biết có thể đợi bao lâu. Sau cùng tình cảnh cũng không thông báo như thế nào, để Thái Huyền bảo trì hiện nay trạng thái, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Chí ít Tiên Minh đã thanh toán qua một lần, hắn giờ phút này nếu là lại dòng chống thua chiêng, giúp Thái Huyền trọng lập thanh thế, cho dù có thể được nhất thời phong quang, tương lai cũng không thiếu được sẽ bị hắn liên lụy. Còn nhà cùng Nguyên Linh Thánh Địa là ví dụ tốt nhất. Thánh chủ bên ngoài, xa so với Thương Vân hung hiểm, không cần nhớ Thái Huyền. Nghe nói Sở Chính lời nói, Phu Quyền Lượng thần sắc cũng không sợ hãi, chỉ chậm rãi lắc đầu, hạ cam đoan, Thánh chủ chi vị, ta không xứng với. Như thánh chủ gặp bất trắc, ta tự sẽ thay phù hợp đệ tử vung trồng, lấy bảo đảm Thái Huyền truyền thừa không được gì. Những năm này, hắn sóng gió gặp không ít, đã nuôi thành mấy phần định lực. Từ Sở Chính trong lời nói, hắn đã có thể nghe ra mấy phần ý ở ngoài lời. Ngoại giới sóng gió chi lớn, từ hiện nay Thương Vân chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh, liền đã có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Cho dù Sở Chính cùng Cảnh Nghi Dương coi là thật xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để Thái Huyền tiếp tục truyền thừa tiếp. Như thế thuận tiện. Sở Chính gật đầu, chưa lại nhiều nói, đưa tay mở ra lòng bàn tay. Một sợi ngọn lửa tại đầu ngón tay nhẹ nhót. Đây là hắn từ hỏa hành tiên căn bên trong mổ ra một sợi hỏa trùng, lột trong đó hỏa độc, hắn nội tình đủ để so sánh bình thường tiên hỏa. Chỉ cần Thái Huyền thần hỏa kinh đạt tới tầng thứ 7, tu vi đạt tới thông huyền, liền có thể đem luyện hóa. Lấy Thái Huyền thần hỏa kinh huyền diệu, luyện hóa cái này một sợi hỏa trùng, có được so sánh siêu phẩm tiên cốt tu hành chi tư, trở thành chân tiên vấn đề không lớn. Cái này một viên hỏa trùng, ngươi thích đáng đảm bảo, nếu là tu vi đầy đủ, ngươi có thể trực tiếp đem luyện hóa, nếu là có đệ tử thích hợp, đem nó chuyển xuống cũng có thể. Ta nhớ kỹ, mời thánh chủ yên tâm. Phu Quyền Lượng không người tiếp nhận hỏa trùng, trầm giọng nói, từ võ điện mà đến kia hai cái siêu phẩm tiên cốt, phó hình cùng Đinh Ngọc Tồn, còn tại bên trong tông môn, tu vi đã tới ngưng phách hậu kỳ, thánh chủ cần phải nhìn một chút. Sở Chính hơi chút suy tư, khẽ lắc đầu, không thấy cũng được. Mặc dù bây giờ Thương Vân giới thiên địa hoàn cảnh so với trước đây tốt hơn nhiều, nhưng là muốn chờ hai cái này siêu phẩm tiên cốt trưởng thành, vậy ít nhất cũng đã là mấy trăm năm về sau, hắn hiện tại vô tâm hỏi đến những này việc vặt. Nói xong, Sở Chính lật tay lấy ra hai kiện hạ phẩm tiên bảo, cùng một viên đã dung nạp một nhóm tiên ngọc nhận chữ vật, một thanh trường kiếm, một mặt ngọc địa, một công một thủ, tăng thêm tiên ngọc, tại bây giờ Thương Vân giới, cái này đã là đầy đủ dùng. Sau đó hắn bố trí lại nhất trọng pháp trận hộ sơn, nghĩ đến có thể bảo đảm Thái Huyền không lo. Phu Quyền Lượng mang theo hai kiện tiên bảo rời đi, đây là Thái Huyền căn cơ, cần thích đáng an trí. Nhìn lướt qua không có một hai đại điện, Sở Chính trở lại nhìn về phía sơn môn một chỗ ngóc ngách, đưa một đạo đưa tin. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, một bóng người đi lại vội vàng đã tìm đến. Nhìn qua đứng ở trong điện thân ảnh, Tống Lăng Thanh có chút há mồm, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, hơn 20 năm không thấy, nàng không biết nên xưng hô như thế nào hiện tại Sở Chính. Thu được đưa tin về sau, nàng tới rất gấp, khí tức quanh người còn chưa từng tới kịp bình phục, linh lực tại thể nội không ngừng kích động, hô hấp có chút ngắn ngủi. Trầm mặc một lát, Sở Chính đi đầu mở miệng, gần đây như thế nào? Còn có thể. Tống Lăng Thanh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nào nói lên. Nàng muốn hỏi một chút Sở Chính năm gần đây xảy ra chuyện gì, tu hành có thuận lợi hay không, có từng tao ngộ cái gì hung hiểm, tỷ tỷ cùng phụ thân tại võ điện qua như thế nào, thật lâu không có tin tức, nàng thường xuyên lo lắng. Người trong nhà cùng Sở Chính lần lượt cách giới về sau, trong nội tâm nàng tựa như giống cùng một chỗ, phản phất thành lục bình không dễ, cực kỳ giống rốt cuộc không có nơi hội tụ cô hồn dã quỷ. Nàng tựa hồ lại lần nữa cảm nhận được tiên cốt vỡ vụn lúc, tại Viễn Linh Tông vượt qua những cái kia thời gian, lẻ loi một mình. Hồi lâu trầm mặc về sau, Sở Chính lên tiếng lần nữa, ngươi có thể nghĩ thay cái hoàn cảnh, ta biết được một chút so Thương Vân tốt hơn đại giới, có thể đưa ngươi đi. Thương Vân giới như hôm nay vận động đãng, đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, không còn như vậy thích hợp, bất quá Sở Chính đi đường đoạn này thời gian, cũng hiểu biết không ít nổi danh đại giới, có thể nuôi ra tiên vương thậm chí tiên quân. Ở nơi đó, Tống Lăng Thanh hiển nhiên sẽ có tốt hơn phát triển. Giờ phút này, Sở Chính đã phản ứng lại, những năm này, chỉ sợ Tống Lăng Thanh qua tương đương dày vò. Chỉ ít hắn cùng Tống Lăng Tuyết ngẫu nhiên còn có đưa tin, nhưng Tống Lăng Thanh là thật lẻ loi một mình. Tống Lăng Thanh lắc đầu, đem muốn hỏi những lời kia ép xuống, châm trước một lát sau, tuấn hỏi, ta trước đây từng nghe một vị chân tiên nói, Thương Vân giới sinh linh, không cách nào đột phá huyết mạch công xiềng, ngươi tìm được phương pháp a? Ta còn chưa từng đến một bước kia, nhưng đã có chút đầu mối. Sở Chính nuốt cằm nói, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được chuyện cơ. Tống Lăng Thanh kịp phản ứng về sau, vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay. Nàng không phải ý tứ này. Chương 367, con đường mới chương 367, con đường mới nàng chỉ là muốn biết Sở Chính con đường có thuận lợi hay không, có hay không gặp được phiền phức. Trong lúc nhất thời, Tống Lăng Thanh có chút nhớ nhung giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chần chờ một lát, nàng vẫn là kéo ra chủ đề, tỷ tỷ kia mặt như gì? Phụ thân gần đây mạnh khỏe a? Lăng Tuyết bây giờ thân ở Hỗn Độn Hải, nhạc phụ tại võ điện, lấy Lăng Tuyết thân phận hôm nay, nghĩ đến sẽ không có người khó xử. Nói đến đây chỗ, Sở Chính không khỏi khẽ than thở một tiếng, hết thảy bốn người lại cách tại bốn mảnh tinh hải, đối với loại này hiện trạng, hắn cũng bất lực. Hắn bây giờ là tiên minh giám sát sứ, ngũ kiếp chân tiên, thôn tinh đạm ngày bất quá chờ nhàn, nhưng đứng tại toàn bộ đại vũ trụ trên lập trường tới nói, vẫn là quá yếu. Trước đây thiên hình vũ tổ quá cảnh, nếu không phải linh giác nhạy cảm, hắn suýt nữa bị dâm chết, cái này cùng sâu kiến có gì khác? Người tốt nhất vẫn là rời đi Thương Vân. Sở Chính làm sơ do dự, trầm giọng nói, ta tại tiên minh khó mà lâu dài, ngươi tiếp tục ở tại Thương Vân, ngày sau có lẽ còn sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Sự phát triển của tương lai, dù ai cũng không cách nào đoán trước, tiên minh đối với hắn nền tảng rất rõ ràng, một khi hắn xảy ra vấn đề, Tống Lăng Thanh rất dễ dàng bị liên lụy. Trước đây tiên minh đã có chân tiên tìm ta hỏi qua lời nói, cũng không ảnh hưởng gì, dù sao, ta không phải tỷ tỷ, bản thân đối với ngươi chính là hoàn toàn không biết gì cả. Tống Lăng Thanh lắc đầu, nàng bây giờ không muốn rời đi Thương Vân, người nhà thân quyến đều đã không ở bên người, lại rời đi mảnh này cố thổ, nàng có chút bận tâm chính mình sẽ bị lạc tại tinh hải bên trong, cũng tìm không được nữa đường về nhà. Mặt khác, giới ngoại có quá nhiều không thể dự đoán, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng tu hành đường. Từ bước vào tiên đạo một khắc này, nàng liền từ đầu đến cuối có cố không hiểu chấp nhận tại, tu hành ở trong mắt nàng, nặng như hết thảy. Tại Thương Vân chí ít còn có Tống thị, nàng còn có tiến vào Tống thị bí cảnh tư cách, trưởng thành sẽ nhanh hơn một chút. Bây giờ nàng đã ngưng tụ thành thân anh, đây chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù Sở Chính tốc độ phát triển cho nàng rung động thật lớn, nhưng nàng hướng đạo chi tâm cũng không có mảy may dao động. Tu hành đường là có cuối, tuy nói Sở Chính đi nhanh một chút, nhưng một bước này nàng cũng không phải là nhất định không đạt được. Tiêu tốn gấp trăm lần nghìn lần thời gian, nàng cuối cùng sẽ có đến đỉnh ngày đó. Nếu như thế, chính ngươi châm trước. Sở Chính không có quyên nhiều, có mấy lời, nhiều lời vô ích, Tống Lăng Thanh cũng không phải hai câu nói liền sẽ dao động người. Hắn nói cũng chỉ là khả năng, mà cũng không phải là nhất định sẽ chuyện phát sinh, hắn bây giờ càng cần hơn cân nhắc chính là tương lai có thể sẽ phát sinh dị biến. Phải có đầy đủ quyền lên tiếng, cần phải có đủ thực lực cùng thiên vận làm chèo chống. So với chữa trị bảng, đoạt vật thuật, khả năng mới là hắn sau này an thân lập mệnh lớn nhất ỷ bảo. Sát sinh đoạt vận, thế tất sẽ khiến phản ứng dây chuyền, tăng thêm luyện khí sĩ thân phận, Sở Chính đối với ngày sau tình cảnh của mình đã có mấy phần đoán được. Nhưng con đường này, hắn tất nhiên sẽ đi, cũng không đủ thiên vận hộ thân, hắn sau này rất có thể sẽ chết khi kiếp số bên trong, vận số liên quan đến lấy các hùng, nếu là vận số quá yếu, nguyên bản có thể vượt qua kiếp số, cũng có thể diễn hóa thành tử kiếp. Bây giờ hoàn vũ đại giới khấu quan, đối với hắn mà nói, có lẽ là một tin tức tốt, chỉ ít nhường đường chiến thời cơ, tiến một bước các hậu, cho hắn càng nhiều thời gian tu hành. Đồng dạng, một khi đạp vào sát sinh tranh đạo con đường này, đó chính là chân chính thế gian đều là địch. Không có biệt thủ, không có đồng đạo, cái này cùng đạo tổ tại thái cổ những năm cuối cảnh ngộ sao mà tương tự. Bất quá đạo tổ vẫn là có người giúp hắn, có người cưỡng ép chống ra thời không chi môn, từ tương lai tìm được trợ lực. Kỳ thật đối với cái này Sở Chính một mực hơi nghi hoặc một chút, giống như nay đại vũ trụ, hắn thực sự không tưởng tượng ra được, đến tột cùng sẽ là người nào, sẽ nguyện ý ra tay trợ giúp đạo tổ. Tu vi có thể tới vượt qua thời không bước này, trên thân lôi cuốn thiên vận đều đã không ít, tại nói trong chiến đấu, đều là nhân vật hết sức quan trọng. Dạng này người, giúp một cái luyện khí sĩ, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Ta sẽ ở Thương Vân dừng lại 2 năm, đoạn này thời gian, ngươi nếu là tu hành vướng nhiễu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Sở Chính tạm thời còn chưa từng dự định rời đi Thương Vân, thừa dịp đoạn này thời gian, hắn muốn nhìn một chút từ Thương Vân bí cảnh trong khu vực, có thể hay không tìm được một chút manh mối. Nơi đó là hắn đạt được đạo tổ truyền thừa chi địa, có thể sẽ có chút thu hoạch. Bất quá, cái này xác suất rất thấp, nếu quả thật có cái gì vết tích, tiên tổ từng tự mình xuất thủ thôi diễn qua, hẳn là đã sớm bị phát hiện mới đúng. Được. Tống Lăng Thanh lên tiếng, do dự một cái chớp mắt, chưa từng lại mở miệng, quay người rời đi. Vân Vân. Sở Chính gọi lại nàng, lật tay lấy ra một viên bảo châu, đưa tới. Đây là. Tống Lăng Thanh hơi nghi hoặc một chút. Một kiện hạ phẩm tiên bảo, có chuyển hóa tiên lực, phụ trợ tu hành. Này châu chuyển hóa một chút tiên lực, đối với bây giờ Sở Chính mà nói, còn chưa kịp hắn vận chuyển chu thiên 1/2 phần 10, hiển nhiên đã là không cần dùng, nhưng lấy Tống Lăng Thanh tu vi tới nói, sẽ được ích lợi không nhỏ. Cái này quá quý giá chút. Nghe nói là tiên bảo, Tống Lăng Thanh buông xuống vừa mới nâng tay lên, có chút có gấp. Chân tiên chi vật, vật như vậy, toàn bộ Tống thị cũng liền kia một kiện. nhưng mà này còn là phụ trợ tu hành tiên bảo, tại tiên bảo bên trong cũng không nhiều gặp. Cái này mai không đáng chú ý bảo châu, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể chế tạo ra một cái chân tiên thế gia. Sở Chính vô ý nhiều lời, đưa tay đem bảo châu đánh vào Tống Lăng Thanh trong đan điền, giúp đỡ luyện hóa, ấm giọng nói, một kiện hạ phẩm tiên bảo thôi, bảo vật này đối với tu hành hữu ích, cầm chính là, tại ta mà nói, đã là gân gà, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, chính cần. Ta rõ ràng. Tống Lăng Thanh ánh mắt hơi sẫm, nói tiếng cảm ơn, quay người rời đi. Bây giờ Sở Chính, xuất thủ hào phóng để nàng cơ hồ không dám nhận. Đưa mắt nhìn Tống Lăng Thanh rời đi, Sở Chính ngồi xếp bằng, phân ra một bộ hóa thân, hướng về Thương Vân Bí cảnh mà đi. Đồng thời, hắn đem bộ phận thần niệm đi vào Hỗn Độn Hải. Hóa thân lịch kiếp kia một sợi thần niệm, đã tìm được thích hợp hóa thân. Mờ nhạt bầu trời, không thấy đại nhật, tràn ngập như máu mây tàn. Lợm chầm đại địa phía trên, hiện đầy vết rách, chiến giáp thi hải bốn phía tàn mát, tinh kỳ nhuốm máu. Thi hải đều đã hóa cốt, huyết nục thành bùn, một mảnh thê lương tĩnh mịch. Hiển nhiên trận này đại chiến, phát sinh ở 5 tháng dài đằng đẵng trước đó, đến nay thi cốt đều không người thu liễm. Ken két, đột nhiên, một bộ hất lên chiến giáp xương trắng chậm thân ngồi dậy, giáp trụ phía trên sinh trưởng ra từng tia từng sợi mảnh cận, trên không trung phất phới, tựa như tóc dài. Sau một lúc lâu, chiến giáp chậm rãi đứng lên, bao khỏa ở trong đó xương trắng rơi là tả trên đất, bắn lên một trận rầm rầm nhẹ vang lên. Chiến giáp phía trên lóe ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt. Cảm thụ tự thân bây giờ trạng thái về sau, Sở Chính không khỏi cảm thấy một trận mới lạ. Hai cốt chân linh đã mất, tự nhiên không cách nào lại thông linh, nhưng là cỗ này chiến giáp phát sinh dị biến, hấp thu toàn bộ huyết nục tinh túy về sau, trở thành giới này một loại đặc thù sinh linh. Giáp yêu. Chương 368, hóa kiếp nếm thử chương 368, hóa kiếp nếm thử lần này Sở Chính hóa thân lịch kiếp một phương này đại giới, có một chút đặc thù, thiên địa pháp tắc rất là quái dị, bởi vậy tẩm bổ ra một chút rất kỳ dị sinh linh. Chiến giáp hấp thu huyết nục tinh túy, thông linh hóa yêu loại sự tình này, tại trong đại vũ trụ rất là hiếm thấy. Phần lớn lên phẩm cấp binh khí bảo giáp đều có bản thân ý thức, loại này thông linh chi bảo có thể thu nạp huyết nục tinh khí, tẩm bổ bản thân, nhưng cùng bây giờ Sở Chính đạo này hóa thân tình huống so sánh, hoàn toàn khác biệt. Lúc ban đầu Sở Chính vừa mới đạt được Thái Huyền Thần Hỏa kinh truyền thừa lúc, từng mượn thông huyền linh bảo chi lực tương trợ, vượt qua chính mình lần thứ nhất đại kiếp. Nhưng binh khí cho dù thông linh, cũng vẫn như cũng là binh khí, cho dù uy năng ngập trời, vào bát giai này cấp độ, liền sẽ có gông xiềng tới người, không có sinh linh điều khiển, liền khó mà phát huy ra uy năng. Đây là bởi vì đại vũ trụ bên trong, không có binh khí có thể chủ động chiếm cứ thiên vận số định mức, không người mở đường, kia vào bát giai về sau, tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình, không còn có tự do hoạt động điều kiện. Mà Sở Chính bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, tại kỳ dị thiên địa pháp tắc phía dưới, giáp trụ cùng sinh linh huyết nục kết hợp, để hắn đã trở thành một loại mới sinh linh. Từ tử vật thành vật sống, đây là trên căn bản chất biến. Sở Chính nguyên bản cũng không nghĩ tới trở thành giáp yêu, nhưng nơi đây thiên địa hoàn cảnh cho hắn một loại khả năng. Vốn chỉ là muốn nếm thử một hai, không ngờ bây giờ thế mà thật đem một bộ chiến giáp mô phỏng thành hóa thân. Giờ phút này hắn tình trạng rất là huyền dị, dựa vào chiến giáp khe hở bên trong dọc theo xúc tu, đang không ngừng cùng thiên địa giao cảm, hấp thu thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí đối với nó lộ ra rất là thân thiện, không có luyện hóa chứng ngại, nhưng cái này hấp thu hiệu suất cực kỳ thấp, cùng tu hành luyện khí pháp tướng so, có khác nhau một trời một vực. Mặc dù có tâm điều khiển, đi tự chủ hấp thu linh khí, muốn hình thành đầy đủ hóa kiếp chiến lực, cũng chí ít cần hơn 1000 năm, chuyển đổi thành trong đại vũ trụ thời gian, cần hơn 10 năm. Cái này tốc độ phát triển, Sở Chính có chút khó mà tiếp nhận. Lại có 3-4 năm, hắn liền muốn tiến vào giới quan chiến trường, cái tốc độ này, hắn đợi không được. Nhiều nhất 3-400 năm, hắn nhất định phải đem cỗ này hóa thân chiến lực đẩy vào bát giai. Sở Chính không có lãng phí thời gian, lúc này bắt đầu thôi diễn thích hợp vận chuyển phương pháp. Nhưng mà lần này độ khó, so linh mục hóa thân một lần kia, càng lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Linh mục còn có linh tuyển làm căn cơ, mà giáp yêu loại này vật quái dị, căn bản không có linh lực đi hướng thuyết pháp này, thậm chí bản thân nó hình thể đều không ổn định. Bây giờ bên ngoài, mặc dù là chiến giáp, nhưng trên thực tế, chiến giáp bên trong sớm đã mục nát, hắn bản chất chính là một đoàn biết núc nhích huyết đủ. Đối với cái này, Sở Chính chỉ có thể là kiên trì, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn 20 năm. Sở Chính chẳng được gì, bất đắc dĩ từ bỏ, hắn không tiếp tục để tâm vào chuyện vụ vặt, mà là rời đi cái này một mảnh chiến trường, bắt đầu tìm kiếm phương hướng mới. Không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này. Một phương này đại giới, trăm nước các cứ, thường xuyên có chiến loạn phát sinh, đổ thành diệt trại, đều là bình thường, khắp nơi có thể thấy được núi thây biển máu. Đại quốc gần vào phía sau màn, điều khiển tiểu quốc lẫn nhau chinh phạt, nhờ vào đó trắng trợn cướp bóc tài nguyên nhân khẩu, không ngừng lớn mạnh bản thân. Giống Sở Chính như vậy giáp yêu, cũng là thường xuyên có thể gặp đến. Vỡ vụn chiến giáp, bao vây lấy tàn thi, du tẩu cùng bên trong chiến trường dựa theo bản năng hành động, bởi vì khát vọng máu mới, sẽ tự chủ công kích người sống, tìm kiếm mới nhục thân, tiếp tục du đãng. Tổng thể mà nói, giáp yêu là lấy thi hài làm vật trung gian, thông qua cùng loại với ký sinh phương thức đến sống sót, sinh trưởng. Theo thời gian chuyển rời, giáp yêu thi thể sẽ càng đổi càng mạnh, hắn chiến lực tự nhiên cũng sẽ đồng bộ tăng trưởng. Điểm này cho Sở Chính một chút dẫn dắt, hắn có thể tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể, dùng cái này đến nếm thử đả thông kinh mạch, vận chuyển luyện khí pháp. Lấy giáp yêu đối với này phương đại giới thiên địa linh khí thân hòa độ mà nói, chỉ cần có thể vận chuyển luyện khí pháp, hắn ắt có niềm tin trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Sở Chính hao phí vài năm thời gian, xuyên qua mảng lớn chiến trường, nếm thử ký sinh tại thi hải bên trong, nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không khá lắm. Thi thể nguyên linh đã diệt, thể nội dương khí đã mất, cho dù cưỡng ép điều khiển, cũng chỉ có thể hấp thu âm khí, mà lại cái này cùng trước đây đi qua cương thi một đạo lại có chỗ khác biệt, Sở Chính bây giờ là dạng yêu, là sống lấy sinh linh, cũng không phải là thần hồn trạng thái. Giới này hoàn cảnh cùng thiên địa pháp tắc cũng không thích hợp cương thi một mạch trưởng thành. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tìm kiếm còn sống tốc chủ, nhưng giáp yêu ký sinh phương thức cùng đoạt xá lại có khác nhau rất lớn, nó cùng thi thể là cộng sinh quan hệ. Thi thể không biết nói chuyện, sẽ không phản kháng, nhưng người sống hội. Đối mặt trước mắt quẫn cảnh, Sở Chính rất nhanh liền làm quyết đoán, lại cuối cùng nếm thử một hai, như thực sự đi không thông, liền bỏ qua giáp yêu thân thể, một lần nữa đổi một con đường đi. Sau mấy tháng, Sở Chính tại một mảnh giữa rừng núi dừng bước, hắn lần theo mùi máu tươi mà đến, đi tới một mảnh bãi tha ma. Hai tên người khoác giáp trụ binh lính, kéo lấy cái trẻ tuổi nam tử, vết máu nhuộm đỏ một đường vùng não. Nam tử trẻ tuổi còn chưa từng đều chết hết, ôi ôi thở hổn hển, tim phổi bị vết kiếm xuyên qua, trên thân còn cắm hơn 10 cây vũ tiễn. Sở Chính tâm tư khẽ nhúc đích, phát hiện nhân tuyển thích hợp. Nguyện ý đáp ứng cùng dị loại cùng hưởng thân thể người, ngoại trừ cách hoàng tuyển chỉ cách xa một bước sắp chết người bên ngoài, cũng không tốt như vậy tìm. Sở Chính chờ giây lát, đợi kia hai tên sĩ tốt rời đi, hóa thành một sợi ô vàng, đem nam tử thân thể dần dần bao khỏa, cho đến triệt để nuốt hết. Nam tử kiệt lực chống ra tầm mắt, nhìn chằm chằm mờ nhạt bầu trời, con ngươi không cầm được bắt đầu ẩn ẩn quyết tán, mơ hồ ở giữa, một thanh âm từ hắn đáy lòng vang lên, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đem thân thể cho ta một nửa, có nguyện. Nam tử trợn to mắt, con ngươi co vào, cưỡng để lên cuối cùng một hơi, thanh âm bé không thể nghe, ta nguyện. Chỉ cần có thể còn sống, bỏ ra cái giá gì, đều đáng giá. Thoại âm rơi xuống, ô quang từ trên người nam tử hiện hiện, đem hắn thân thể cưỡng ép chống lên, xuyên qua tim phổi vết kiếm thoáng qua khép lại, cắm ở trên người mũi tên đều bị ô quang thôn phệ. Không chờ nam tử lấy lại tinh thần, trước đây thanh âm lại lần nữa vang lên, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Sở Chính, ta cho ngươi lực lượng, giúp ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm trao đổi, mạng của ngươi về ta, có thể sống đến cái nào một ngày, nhìn ngươi tạo hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bởi vì đau đớn kịch liệt dần dần bặm mẹo, lồng ngực thật giống như bị vật gì đó chống ra, đen nhánh giáp ngực như là mới mọc ra tầng thứ hai sương sườn, gạt mở huyết đủ, hiện lên ra. Cảm giác này cực kỳ quái dị, hắn tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi khối giáp phiến sinh trưởng vết tích. Hai bên xương vai xanh kết nối lấy đầu vai, dần dần phồng lên, gạt ra một đôi đầu rồng phù điêu, cùng lúc lần lượt hiện hiện từng mảnh giáp lá, như là vảy rồng trùng điệp. Xương sống dọc theo một tầng ánh mực, mỗi một tiết xương sống lưng phía trên đều bắn ra ba tấc gai sắt, đến lúc cuối cùng một mảnh cái cổ giáp hoàn toàn trùng hợp, mang theo hàn ý kim loại dán lên hầu kết thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tùy theo tràn vào miệng mũi. Cái này một cỗ mùi máu tanh cũng không để hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại là tâm thần thanh hẳn, như uống quỳnh tương ngọc lộ. Đen nhánh xúc tu tại vô thanh vô tức ở giữa đã triệt để xâm nhập nam tử toàn thân, kinh mạch triệt để bị chuyển hóa, trở thành Sở Chính một bộ phận. Nhờ vào đó, Sở Chính rốt cục cảm nhận được vận chuyển luyện khí pháp lộ tuyến, đồng thời hắn có thu hoạch lớn hơn. Bây giờ hắn cùng túc chủ chẳng khác gì là một thể, nếu như hóa thân lịch kiếp hữu hiệu, cho dù túc chủ chết bởi trong kiếp số, hắn vẫn như cũ có thể có đầy đủ cứu vãn chỗ trống, thậm chí lại lần nữa tìm kiếm mới túc chủ. Lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thu hoạch có thể sẽ xa so với trước đây tại linh nguyện đại giới thời điểm còn muốn lớn rất nhiều. Chương 369, Nguyệt Hoa Tiên Tổ. Chương 369, Nguyệt Hoa Tiên Tổ. Trong chốc lát, Sở Chính liền triệt để nắm trong tay túc chủ bộ thân thể này, thông qua nhục thân làm môi giới, luyện khí pháp vận chuyển, không còn có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cực kỳ kinh người. Lần này Sở Chính tu hành phương thức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, hắn không có cố kỵ thiên địa linh khí nhập thể quá mạnh, đối với nhục thân sẽ tạo thành tổn thương, cũng chưa từng đi so đo cái gì căn cơ, mà là khai thác gần như quán đỉnh phương pháp, đến cưỡng ép kéo cao túc chủ tu vi. Đại lượng linh khí tràn vào, rất nhanh liền căng nứt kinh mạch đan điền, nhục thân hiện ra rất nhiều vết rách, vàng bạc tinh khí tại không cầm được tiết ra ngoài. Tại chữa trị bảng chống đỡ dưới, căng nứt kinh mạch thoáng qua khép lại, cưỡng ép đem thiên địa nguyên khí khóa tại thể nội. Giáp yêu đối với thiên địa linh khí thân hòa độ, tăng thêm luyện khí pháp tồn tại, sinh ra cực kỳ mãnh liệt dị biến. Trong nháy mắt, túc chủ nhục thân cũng đã hoàn thành trăm ngày linh biến, tứ chi xương cốt nổi lên quang trạch như ngọc. Một ngày qua đi, Sở Chính liền đã đem túc chủ tu vi đẩy tới luyện khí đệ nhị cảnh, ngọc cốt. Sau 3 ngày, túc chủ liền ngưng tụ thành đạo thai. Cùng túc chủ dung hợp thứ 14 ngày, Sở Chính liền đem nó tu vi tăng lên đến đệ tứ cảnh, kim đan cảnh. Nương tựa theo đại lượng linh khí quán đỉnh, cưỡng ép áp xúc cọ rửa ra kim đan, chỉ có tứ thiếu, miễn cưỡng xem như trung phẩm, nhưng cũng đủ dùng. Vẹn vẹn nửa tháng, Sở Chính liền để một cái sinh linh hoàn thành một bước đăng thiên, từ phàm nhân trở thành động một tí hủy thành diệt quốc tứ giai sinh linh. Kim đan cảnh, tương đương với tiên đạo thần anh, đã có tôn một tiếng đại năng, có di sơn điển hải đại thần thông. Tiến vào cảnh giới này về sau, tu vi dâng lên, rõ ràng chậm lại không ít. Bất quá dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất hơn 100 năm, cũng liền đủ để bước vào thiên tiên lĩnh vực, có thể nói là khá kinh người. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây là túc chủ tu vi, mà không có nghĩa là Sở Chính tự thân cấp bậc, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Giáp yêu thực lực cấp bậc rất khó phán định, linh khí khó mà tồn tại, chiến lược chủ yếu vẫn là phải dựa vào túc chủ. Nửa ngày linh biến, 3 ngày ngọc cốt, nửa tháng kim đan ấn tiến độ này, cho dù bây giờ cái này túc chủ chết khi tiếp số bên trong, hắn cũng có thể đi tìm đợi tiếp theo túc chủ, bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thông qua loại phương thức này hóa kiếp, có thể có hiệu quả. Có kim đan trợ giúp trải bước nhập thể linh khí về sau, nhục thân trạng thái rất nhanh liền bắt đầu hướng tới ổn định. Nam tử chậm rãi mở mắt, nhìn xem bao khỏa trên người mình đen nhánh giáp trụ, cùng thể nội phun trào đủ để liệt thiên nguyên khí, trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy lại tinh thần. Qua nửa ngày, hắn cúi thấp đầu, tự lẩm bẩm, ta bây giờ tên là Sở Chính. Vâng. Một thanh âm từ đáy lòng truyền đến, thẳng đến não hải. Ta bây giờ muốn làm cái gì, ngươi cũng sẽ giúp ta. Nam tử chỉ cảm thấy trong cổ một mảnh khô khốc, gian nan mở miệng, nếu như ta muốn làm một nước chi chủ đâu. Ngươi đã có sức mạnh, có thể đi làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình, có thể sống đến cái nào một ngày, nhìn ngươi vận số. Giáp yêu cùng túc chủ cộng sinh, làm túc chủ là sống lấy sinh linh lúc, ngoại trừ thoát ly túc chủ bên ngoài, sở chính chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận cực nhỏ. Đến tiếp sau bản thể hắn chẳng mấy chốc sẽ trên chiến trường, kia là liều mạng tranh đấu, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều cần đặt ở bản thể bên trên, dù không được mảy may lỗ hổng. Cho nên ở đây về sau, sở chính cũng sẽ không can thiệp quá nhiều túc chủ tự do hoạt động. Hắn mục đích chỉ là hóa kiếp, còn lại không muốn đi quá nhiều. Làm bình thường sinh linh, đương nhiên có được đủ để cải biến thế giới vĩ lực, bành trướng tới cực điểm chiến lệnh, mang tới sẽ chỉ là tai họa khổng lồ. Rời đi bại tha ma về sau, nam tử lúc này triển khai trả thù, giết sạch một chi quân đội, sát sinh quá ngàn. Hắn cố thổ đã bị triệt để nghiền nát, thôn trại đều đã trở thành đất khô cằn, chỉ còn tàn thi cho tàn. Lẻ loi một mình du đãng sau mấy tháng, hắn bắt đầu đi dò xét thân thể của mình bên trong tiềm ẩn năng lượng cực hạn, làm việc càng thêm không bị trói buộc. Vẹn vẹn nửa tháng, hắn bằng sức một mình đánh xuyên qua một chỗ tiểu quốc, làm tới một nước chi chủ, cải nguyên khai quốc, quân lâm vạn giảm giang sơn. Đối với ở trong đó trải qua, sở chính đã mất ý lại đi can thiệp, xác nhận qua kiếp khí đã có sóng chấn động về sau, hắn mới dần dần thu hồi thần niệm. Thương vân giới, trong nháy mắt 2 năm đã qua đời. Tại đoạn này thời gian bên trong, sở chính hóa thân đạp biến thương vân 4 vực 5 biển, thương vân bí cảnh sở thuộc địa giới, càng là vừa đi vừa về lật ra 2 lần, nhưng thu hoạch cực ít. Tuy là tìm được một chút thượng cổ thời đại luyện khí sĩ dấu vết lưu lại, nhưng cũng không cho ích lợi gì. Mấy thiên luyện khí tâm pháp, một chút tu hành tâm đắc trải nghiệm, tổng thể mà nói, không quá mức đại dụng. Trong lúc này, sở chính ngược lại là lại lần nữa phát hiện không ít cao giai bảo vật tàn phiến, nhưng vẫn là cùng trước đây, chưa từng nhìn thấy cựu giai phía trên tàn phiến. Đến loại kia cấp độ dị bảo, sẽ không dễ dàng như vậy bị hao tổn. Cho dù bị hao tổn, trừ phi tổn hại quá mức nghiêm trọng, cũng sẽ chính mình hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi tu bổ tự thân, chỉ sợ rất khó gặp phải. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, sở chính thu hồi bên ngoài du đãng thần niệm hóa thân, tìm được phù quyền lượng, bàn giao vài câu, chuẩn bị rời đi. Tống Lăng Thanh còn đang bế quan tu hành, sở chính phát một đạo đưa tin các loại đường này, không thấy hồi âm, cũng không tiện lại nhiều các loại, sẽ mở hư không, thẳng đến thương vân giới bên ngoài mà đi. Thời gian cấp bách, lại không đi đường, có thể sẽ đến trễ đến giới quan thời gian. Cách giới thời điểm, sở chính lại lần nữa gặp được Tiệt Lăng, vẫn như cũng là kia một thân áo lam, mặc phát như mây, trong mắt tinh mang nội liễm, lộ ra rất là bình thản. Tiệt đạo hữu, người ta hữu duyên tạm biệt. Sở chính chắp tay thi lễ, vội vàng cáo tử, liền chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Tiệt Lăng ở giữa, vốn là không có gì tốt nói chuyện. Giám sát sứ dừng bước. Tiệt Lăng trầm âm thanh mở miệng, trong thần sắc ngậm lấy một chút nghi hoặc, cho Tịch Mỗ hỏi nhiều một câu. Giám sát sứ 2 năm này tựa hồ là đang thương vân tìm thứ gì, có cần tại hạ hỗ trợ? Tiệt đạo hữu hiểu lầm. Sở chính không có giải thích gì tứ, cũng chưa từng đem Tiệt Lăng coi là thật, thuận miệng qua loa nói, chiến trường hung hiểm, tương lai không nhất định có thể trở lại, chỉ là nghĩ nhìn kỹ một chút cố thổ non sông. 2 năm này, động tác của hắn tại Tiệt Lăng trong mắt, căn bản không đạt được. Nếu là thật sự muốn rút, đã sớm ra mặt. Nghe vậy, Tiệt Lăng ánh mắt chớp lên, không hỏi thêm nữa, có chút túi người hành lễ, nguyện ta tiên đạo vĩnh hưng, tiên minh đắc thắng khải hoàn, giám sát sứ cũng có thể bình quy quê cũ. Sở chính không lên tiếng nữa, đáp lễ lại, xé mở không gian mít lũy, bước vào vũ trụ tinh không. Nhìn qua hư không, Tiệt Lăng trầm mặc một hồi, đưa tay đem sở chính 2 năm này động tác, không sai chút nào, đều tổng cộng, rót thành một đạo đưa tin, phát hướng bến bờ vũ trụ. Thông qua giới vòng, đi đường tốc độ cực nhanh. Bất quá một ngày, sở chính liền đã vượt qua vô tận tinh vực, đã tới lúc mới đầu chỗ đến thiên quan. Còn chưa từng nhập quan, sở chính liền bị một vị nữ tử ngăn lại. Người chính là sở chính. Nữ chính nhìn lướt qua sở chính, đuôi lông mày trao lên, hiện ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu, lấy ra một phong ngọc trụ, âm điệu khẽ nhếch, ánh trăng tiên tổ thủ dụ. Chương 370, trừ thiên vận bên ngoài, đều là cặn bã. Chương 370, trừ thiên vận bên ngoài, đều là cặn bã. Nữ tử nhìn qua bất quá 16 tuổi, một bộ màu xanh váy dài, mặt mày bên trong còn mang theo một chút ngây thơ, như mực sợi tóc ở giữa lộ ra một vòng tự ý, hòa hợp tiên quang. Hắn chỗ mi tâm lạc ấn lấy một vòng đỏ thẫm tiên ấn, bên trong tựa như phong ấn một cái đỏ bướm, sinh động như thật. Mắt phân kim lam song sắc, mắt phải như là tôi tinh hỏa lưu ly kim, mắt trái thì là một hồ nước lam, đáy mắt dường như phản chiếu ra một phương đại thiên thế giới, mỹ lệ đến cực điểm. Đây là một cái sinh qua tại tinh xảo nữ tử, cho dù là tại một đám thần tư ngọc cốt tiên đạo tu sĩ bên trong, cũng là hiếm có tuyệt sắc. Thái nhất dáng hồng, cửu giai cốt linh 19,562, tu vi tiên tôn trung kỳ, chủ tu thiên phách trải qua lúc sinh ra đời thần có 9 hồn 21 phách, chia ra làm 3, đây là hóa thân một trong thái nhất thị tộc thuần huyết tiên duệ. Nhìn thấy nữ tử tin tức, sở chính trong lòng hơi rét, tiên tôn trung kỳ, vẫn chưa tới 2 vạn tuổi. So với tiên tôn động một tí 100 vạn năm kế thọ nguyên mà nói, tuổi trẻ đáng sợ. Đối với tiên minh những này tiên duệ thế gia, sở chính cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng nghĩ đến có thể dựng dục ra nhân vật như vậy, tất nhiên không thể coi thường. 2 vạn tuổi, đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, có thể trở thành cựu kiếp chân tiên, đều đã là nhất đẳng tiên kiêu yêu nghiệt. Ánh trăng tiên tổ. Nhớ tới nữ tử mới nhắc lên danh tự, trong mắt sở chính tức thể hiện lên nghi hoặc. Tiên minh hết thể có 4 vị tổ cảnh, tiên tổ siêu nhiên thế ngoại, còn lại 3 vị, thân gánh nghiêm phó nhị 3 vị minh chủ chức vụ. Cái này ánh trăng tiên tổ, lại là trong đó vị kia. Gặp sở chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thái nhất dáng hồng mi tâm hơi nhíu, lung lay trong tay ngọc trụ, lên tiếng lần nữa, đây là tiên minh phó minh chủ kiêm trưởng hình ti chủ, ánh trăng tiên tổ thủ dụ. Sở Chính sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, có chút không người, vươn hai tay. Đã là trưởng hình ti chủ, như vậy cũng coi là hắn bây giờ trên đỉnh đầu lớn nhất cấp trên. Nhưng loại nhân vật này, vì sao muốn cho hắn thủ dụ? Hai tay hơi trầm xuống, ngọc trục rơi vào lòng bàn tay, mang theo một tia ôn nhuận ấm áp. Sở Chính không chần chờ, đem nó chậm rãi triển khai. Ông, đột nhiên, ngọc trục hóa thành một vòng lưu quang, chui vào Sở Chính mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Chính thần hồn hơi đãng, trước mắt thiên địa lật úp, hóa thành một tòa tiên cung. Lưu ly mái vòm tỏa ra chu thiên tinh đấu, nguyên một phiến tinh không, bị toàn bộ luyện hóa vào bên trong, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy giả thiên tế nhật cự thú đang lẩm vãng, giam ở trong đó, tựa như cá bơi. Hàng ngọc giai đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo trên bậc thang đều ấn khắc lấy Sở Chính khó mà thấy rõ tiên văn. Bậc thêm ngọc hướng lên kéo dài, cuối cùng là một chương bàn ngọc, án giật lấy một thân ảnh, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Sở Chính mở ra linh nhãn, liếc nhìn một phía, nhưng cái gì đều không thể thấy rõ, không có thu thập được bất kỳ tin tức gì. Do dự một cái chớp mắt, Sở Chính không mình hành lễ, trưởng hình ti giám sát sứ Sở Chính, gặp qua ti chủ. Người trước mắt thân phận không cần đi đoán, cũng có thể biết được, vô luận bây giờ tình huống như thế nào, trước bộ cái gần như là không có sai. Nguyên bản không muốn gặp ngươi, nhưng vừa lúc có chút thời gian, liền triệu ngươi đã đến. Thời có vẻ thanh âm không linh chậm rãi vang lên, có thể nghe ra là nữ tử. Ngươi thật sự bất phàm, thể nội có đạo chủng, tại luyện khí một mạch thiên phú, rất kinh người, tại tiên vực bên trong, thiên địa pháp tắc gáp chế giới, đều có thể ngưng ra cựu khiếu kim đan, rất không dễ dàng. Trên người ngươi cái này mai đạo chủng, rất là kỳ dị, trong lúc nhất thời ta lại có chút nhìn không thấu. Ngươi có thể lấy luyện khí pháp hậu thiên lịch sinh tiên cốt, mạnh tu tiên pháp, nghĩ đến cũng là cho mượn đạo chủng chi tiện. Ngươi nên phát hiện, tiên đạo cùng luyện khí một mạch phương pháp tu hành, có rất nhiều sắp xỉ chỗ, theo ta thôi diễn, cả hai nên vốn là đồng nguyên, nhưng đại vũ trụ không cho phép luyện khí một mạch tồn thế, cho nên mạng ngươi đổi nhiều thăng trầm. Có ý tứ, trước đó không lâu, ngươi còn gặp qua Thượng Thương Vân. Đột nhiên, ánh trăng tiên tổ bình thản ngữ điệu có sóng chấn động, Thượng Thương Vân ta cũng cho qua hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn là đi lên một con đường khác, thật đáng tiếc. Hoàn vũ đại giới thiên vận, thọ khắp vô tung, khó mà thu thập, bước vào thần thoại cảnh, đã là cực hạn, chỉ có thể chờ đợi đại nạn, trùng nhập luân hồi, nếu là tại đại vũ trụ, còn có thể chờ một chút các loại nói chiến mở ra, tự sẽ có thiên vận ba động. Ngươi bây giờ còn có hóa thân tại Hỗn Độn Hải, hóa thân lịch kiếp cũng là luyện khí một mạch quen dùng thủ đoạn, nhưng chỉ có thể bảo đảm ngươi đến kim tiên trước đó, lại sau này đường rất khó đi, vô luận đi qua vẫn là tương lai, đều rất khó có luyện khí sĩ một chỗ cắm rủi. Đạo tổ lưu lại Hỗn Độn Hải, là cho luyện khí một mạch lưu một chút hy vọng sống, nhưng cũng chỉ là một tuyến mà thôi. Nơi đó là một đầu tử lộ, cho dù thu thập trong đó toàn bộ thiên vận thành tổ, cũng không cách nào đột phá đạo tổ lưu lại công xiềng, chỉ có thể ở trong đó chờ chết, hoặc là tiến vào Hoàn Vũ đại giới, cuối cùng kết cục giống nhau là chết. Ngươi ngộ tính kỳ giai, nếu có thể mượn luyện khí pháp, đột phá cổ tiên chi tổ lưu lại huyết mạch công xiềng, không ngại bỏ qua luyện khí pháp, trực tiếp đi tiên lộ, luyện hóa đạo chủng, có lẽ sẽ trôi chạy hơn nhiều. Sinh tử của ngươi, bây giờ đã không trọng yếu, bất quá tiên minh bên trong có người nghĩ ngươi chết, ta giúp ngươi cả lại, nhưng ngươi như khăng khăng không đi tiên đạo, ta cũng rất khó giúp ngươi. Ánh trăng tiên tổ cũng không hỏi vấn đề gì, chỉ là tại bình thản tự thuật, thuộc như lòng bàn tay, một chút xíu lần xem Sở Chính quá khứ trải qua. Sở Chính cúi đầu không nói, trong lòng lạnh xuống, hắn trước đây gặp qua Ngô Đồng, tăng thêm trước đây thiên hình vũ tổ, hắn đối với tổ cảnh vĩ lực đã tận khả năng đi suy đoán. Bây giờ xem ra, tổ cảnh sinh linh xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều. Ý thấy mặt trong chớp nhoáng này, ánh trăng tiên tổ liền đã gần đến hồ đem hắn triệt để nhìn thấu. Trên người ngươi đạo chủng che giấu thiên cơ, ta cũng không cách nào thôi diễn tương lai của ngươi, không cách nào vì ngươi chỉ đường. Sau một lúc lâu, ánh trăng tiên tổ dường như xem hết Sở Chính quá khứ, ngữ điệu bên trong mang theo một chút tiếc nuối, còn có thời gian uống cạn chung trà, ngươi nhưng có muốn hỏi? Ti chủ, đạo chủng là vật gì? Sở Chính ngẩng đầu lên, nếu là hắn không có đoán sai, ánh trăng tiên tổ trong miệng đạo chủng, 89/10 chính là chữa trị bằng. Vậy cái này đạo chủng lại là từ đâu mà đến? Đạo chủng có tiên tiên hậu tiên phân chia, tiên tiên đạo chủng chỉ sinh tại kỷ nguyên trùng điệp thời điểm, phần lớn ký sinh ở thiên địa kỳ vật ở giữa, hậu tiên đạo chủng bắt nguồn từ sinh linh. Sinh linh bước vào đệ cửu cảnh, thể nội sẽ ngưng tụ đạo ngân, nhập thập cảnh, đụng vào thời không, đạo ngân liền sẽ hóa thành đạo ấn. Tại bên trong thập cảnh bước ra bước thứ hai, chính là thần thoại cảnh, đạo ấn sẽ tiến một bước phát sinh thủy biến, trở thành nói mạch, cho đến bước vào tổ cảnh, liền sẽ ngưng là đạo chủng, trên người ngươi cái này mai, nên là hậu thiên đạo chủng. Hậu thiên đạo chủng, đó chính là tổ cảnh còn xuất lại. Sở Chính hô hấp trì trệ, chân quý như thế chi vật, nếu là bại lộ tại người trước, chẳng lẽ không phải sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Tựa hồ là nhìn ra Sở Chính ý nghĩ trong lòng, ánh trăng tiên tổ trong giọng nói mang tới một vòng rõ ràng khinh thường, chỉ là một viên đạo chủng mà thôi, cũng không phải nửa thành thiên vận, từ xưa đến nay, chết đi tổ cảnh nhiều không kể xiết, cho dù là đồng đạo chi chủng, đối với tổ cảnh mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào, huống chi trên người ngươi cái này mai, còn không phải tiên đạo chi chủng, ngay cả lĩnh hội giá trị đều không có. Đại vũ trụ bên trong, có giá trị nhất, vĩnh viễn chỉ có thiên vận, những người còn lại đều là cặn bã. Chương 371, đạo chủng căn nguyên. Chương 371, đạo chủng căn nguyên. Nghe nói Nguyệt Hoa tiên tổ lời nói, Sở Chính chần chờ một lát, vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ti chủ năng nhìn ra trên người của ta đạo chủng lai lịch à? Hậu thiên đạo chủng không cách nào bóc ra, nếu là không bị Hoàn Vũ đại giới giữ lại, rất đại khái xuất theo sinh linh cùng nhau luân hồi chuyển thế, ngươi kiếp trước có lẽ là Hoàn Vũ đại giới bên trong một vị nào đó tổ cảnh sinh linh, cũng có thể là thượng của một vị nào đó cổ tổ. Bây giờ luân hồi đường đã đứt, sinh linh không thể chạm đến, ta cũng không cách nào vì ngươi thôi diễn kiếp trước nhân quả. Nguyệt Hoa Tiên Tổ trầm âm thanh mở miệng, ngữ điệu bình thản, đạo tổ từng tại Thương Vân giới lưu lại qua dấu chân, có lẽ trên người ngươi đạo chủng, chính là đạo tổ cũng có nói, tả hữu bất quá mấy chục năm thời gian, đạo tổ tin chết truyền ra có chút sai sót, cũng rất bình thường. Lời này Sở Chính nghe không ra ý vị của nó, trong lòng càng thêm có chút mê mang. Đạo chủng không cách nào bóc ra, vậy hắn kiếp trước thời điểm, vì sao không có phát giác được mảy may dị dạng? Đạo tổ vì hắn trải đường, vậy có phải nói rõ, hắn ở thiên thế, cùng đạo tổ có dính dớp? Nguyệt Hoa Tiên Tổ càng làm cho hắn cảm giác nghi hoặc. Theo trước đây Nhiếp Long Hổ tin tức nhìn, nên có không ít người đối với đạo tổ còn sót lại đạo tạng cảm thấy hứng thú mới đúng, nhưng Nguyệt Hoa Tiên Tổ tựa hồ đối với đạo tổ hoàn toàn không có hứng thú. Đối với Sở Chính bây giờ ý nghĩ trong lòng, Nguyệt Hoa Tiên Tổ dường như thấy rõ, không nhanh không chậm nói, cho dù trong cơ thể ngươi thật là đạo tổ đạo chủng, kia lại có thể thế nào? Chớ nói đạo tổ chết thật giả chết, cho dù là giả chết lãnh đời, chỉ cần hắn dám hiện thân, nói chiến mở ra, chết cái thứ nhất chính là hắn. Ngươi cho rằng bây giờ vẫn là thượng cổ, còn sẽ có người có thể giúp hắn lần thứ hai? Ngươi cho rằng làm lại từ đầu, hắn còn có thể có tùy ý như vậy à? Nói đến chỗ này, Nguyệt Hoa Tiên Tổ tiếng nói hơi ngừng lại, ngữ điệu bên trong lộ ra một tia hờ hững, về phần ngươi, bây giờ đại vũ trụ quy tắc là từ 14 vị tổ cảnh quyết đoán, tiên minh chiếm 4, võ điện chiếm 5, vạn giới bây giờ nhiều một vị đạo tổ, cùng tiên minh đặt song song, chư thiên chỉ còn lại một vị long tổ, kéo dài hơi tàn, hủy diệt chỉ ở sớm chiều ở giữa. Ngươi lấy không được thiên vận, nhập tổ cảnh không cửa, tại đại vũ trụ liền không có bất kỳ lời nói nào quyền, cho dù ngươi thành hôn nguyên kim tiên, bước vào tiên đế lĩnh vực, muốn giết ngươi cũng chỉ là đưa tay ở giữa sự tình, ngươi trông cậy vào một viên đạo chủng có thể bảo vệ ngươi à? Còn sống tổ cảnh, còn đều không thể tả hữu thế cục, chúng chi là cái sớm đã chết đi không biết bao lâu vô danh cổ tổ. Nguyệt Hoa Tiên Tổ rất ngay thẳng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, lại là như là hồng trung đại lữ, để Sở Chính tức thời thanh tỉnh, trong đầu tạp niệm diệt hết. Tổ cảnh cùng còn lại sinh linh hoàn toàn khác biệt, kia là trưởng không dưới mắt thời đại này thao bàn người. Hắn trước đây lo lắng hết thảy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tại cầm tới đầy đủ thiên vận, nhảy ra thế cục trước đó, hắn căn bản không cần đi cân nhắc những này người đánh cờ ý nghĩ. Nghĩ nắm giữ tự thân mệnh số, hắn trước hết vượt qua tổ cảnh chi môn, mới có thể có đến cùng trước mắt Nguyệt Hoa Tiên Tổ, cùng còn lại những cái kia chưa từng gặp mặt tổ cảnh cường giả, ngồi đối diện mà đề tài câu chuyện cách. Vạn bối đa tạ Nguyệt Hoa Tiên Tổ hôm nay giải hoặc. Sở Chính không người đi đại lễ, bỏ mở trưởng hình ti thân phận, lấy một cái thuần túy người tu hành, biểu đạt lòng biết ơn. Bỏ một chút không cần thiết lo lắng, hắn thần hồn đều thông thấu một chút, đầy cõi lòng thông thuận. Cùng nhau đi tới, biết được quá nhiều bí ẩn về sau, hắn ngược lại có chút sợ đầu sợ đuôi, ý niệm trong lòng khúc khoái, từ đầu đến cuối nghi ngờ ngập đầu. Rõ ràng mới vào tu hành được lúc, hắn liền biết được, lo trước lo sau, chính là tu hành tối kỵ, đi đến hôm nay, lại là có chút quên. Không cần thiết đi cân nhắc những cái kia nhân quả quan hệ, dùng hết khả năng, thông qua các loại phương pháp, đi thu thập thiên vận, mới là hắn bây giờ chuyện cần làm. Đoạt vận thuật tồn tại, Nguyệt Hoa Tiên Tổ đã chưa từng nhắc lên, vậy hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức chính mình mở miệng đi nói. Tổ cảnh tuy mạnh, nhưng chưa hẳn toàn trí toàn năng, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tổ cảnh sinh linh chết đi. Ngươi ngộ tính sát thực hơn người. Nguyệt Hoa Tiên Tổ không có nhiều lời, khoát tay áo, đã đến giờ. Vừa dứt lời, giữa thiên điệu đông nhiên thất sắc, Sở Chính như đoạn thâm nguyên, mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, Sở Chính đã đứng ở thiên quan trước đó, trước mặt triển khai ngọc chủ phía trên, chỉ có một hàng chữ nhỏ. Nếu có thể vượt qua công xiềng, trở thành tiên tôn, ta bảo đảm ngươi nhập tiên đế. Sở Chính trong lòng hơi rung, chỉ dụ ý tứ rất đơn giản, kết hợp trước đây Nguyệt Hoa Tiên Tổ cùng hắn nói lời, đã là lại hiểu không qua. Tiên minh bên trong có người nghĩ thuận tay giết hắn, nhưng bị Nguyệt Hoa Tiên Tổ xuất thủ cản lại. Đây là cành ô liu, là rất trực tiếp lôi kéo, không có bất kỳ cái gì che lấp. Chỉ cần hắn có thể tránh thoát cổ tiên tri tổ lưu lại công xiềng, bước vào tiên tôn cảnh, như vậy hắn tại tiên minh bên trong liền có thể có được Nguyệt Hoa Tiên Tổ tòa này chỗ dựa. Một vị tiên tổ vẫn là trưởng hình ti chủ, không thể nghi ngờ là cường đại đến cực điểm ô dù. Sở Chính trong đầu không có dù là một tơ một hào cự tuyệt suy nghĩ, hắn không có cự tuyệt một liếng, không tiếp cành ô liu, mất đi Nguyệt Hoa Tiên Tổ phù hộ, hắn trong nháy mắt bỏ mình. Huống chi đối với hắn mà nói, đã tiếp xúc qua Nguyệt Hoa Tiên Tổ, cùng cái khác tất cả tổ cảnh cùng so sánh, đều muốn an toàn hơn nhiều. Sở Chính đem ngọc trục thu hồi, hướng về một bên Thái Nhất Giáng Hồng chắp tay thi lễ, lần này làm phiền tiên tôn đi một chuyến, có thể để cho một vị tiên tôn tự mình đưa tin Nguyệt Hoa Tiên Tổ cho mặt mũi, đã đầy đủ lớn. Tiện đường thôi, đều là Nguyệt Hoa Tiên Tổ dưới trướng, đó chính là người một nhà. Thái Nhất Giáng Hồng khẽ bước cằm, kim lam song sắc con ngươi bao hàm ý cười, quay người khoát tay áo, đi, chúng ta nên chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nàng cử chỉ động tác tự do tản mạn, căn bản không giống như là cái sống nhanh hai vạn tuổi người, như cũ mang theo thiếu nữ hoạt bát. Sở Chính thu hồi ánh mắt, nhìn qua trước mắt thiên quan, hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào trong đó. Qua thiên quan các loại lấy hắn, có lẽ chính là chân chính giới quan chiến trường. Lưu Ly Tiên Cung bên trong, đưa tiễn Sở Chính về sau, Nguyệt Hoa Tiên Tổ ngước mắt nhìn về phía mái vòm mạng lớn tinh không, thanh âm giống như thời gian mũi tên quản xuyên tuyết nguyệt, đã tới thiên ngoại chi điền, đến tinh, ta trước đây nói lời, ngươi cần nhắc như thế nào? Tinh nguyện bị võ điện bắt giết, tốt hơn theo chư thiên nhập ta tiên minh. Nửa ngày, sâu trong tinh không truyền đến long ngâm nói nhỏ, tiên đạo cho dù nhiều cái này nửa thành thiên vận, cũng không tranh nổi võ điện, hoàn vũ khấu quan. Vũ tổ không dành phân thân hắn chú ý, ta chưa từng đề cập qua vũ tổ. Nguyệt Hoa Tiên Tổ cười lạnh một tiếng, Phó Bình Lan đi thái cổ, một khi hắn thu hồi hai mắt, muốn làm chuyện thứ nhất, tất nhiên chính là chặt xuống đầu lâu của ngươi. Sâu trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, qua nửa ngày mới có động tĩnh, mang theo một tia hoài nghi, ngươi nguyện ra tay giúp ta ngăn trở Phó Bình Lan. Ngươi như nhập tiên minh tăng thêm vạn giới, thiên vận liền đã có 4/5, Phó Bình Lan nếu như giảm đến, vậy liền lấy hắn tổ huyết lệ phong. Nguyệt Hoa tiên tổ ngữ điệu bên trong mang tới sắc cơ, an cái này nửa thành thiên vận, liền có thể trực tiếp khai chiến, tiếp theo bình định võ điện, đạp nát hỗn độn hải, vạn cổ đại nghiệp có thể thành. Chương 372, giới quan chương 372, giới quan coi là thật sẽ có thuận lợi như vậy. Sâu trong tinh không truyền đến đáp lại, vạn giới cùng tiên đạo cuối cùng dị đường, bây giờ 2/5 thiên vận không biết tung tích, kia thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Vậy ngươi muốn như nào? Nguyệt Hoa tiên tổ dường như có chút hao hết kiên nhẫn, ngữ điệu bên trong mang theo một tia tức giận, năm đó là ngươi chủ động bước lên sự tình, mời chúng ta cùng nhau tiến về thái cổ, muốn tìm đạo tổ tung tích, trước chạm đạo tổ, kết quả nửa đường chính ngươi trước chạy trốn, Phó Bình Lan là bị ngươi liên lụy, mới ném đi hai mắt, bây giờ võ điện đã không dung ngươi, ngươi còn muốn làm cỏ đầu tường, sống chết mặc bây. Nàng làm sao không biết được, cái này 2/5 thiên vận, một khi bị võ điện đoạt được, trong khoảnh khắc liền muốn trời sập. Võ điện cầm tới 5/5 thiên vận, vũ tổ một người liền có thể đem bây giờ trong đại vũ trụ tất cả tổ cảnh toàn bộ chém giết. Kia là từ thái cổ thời đại kia một trận sau đại chiến, một mực sống đến hôm nay cự phách, so tiên tổ đều sớm nửa cái thời đại, tu vi căn bản là không có cách đoán. Ánh trăng, người ta quen biết đến nay, không cần phải nói những này không có ý nghĩa nói nhảm, năm đó sự tình, tuy là ta đề nghị, nhưng các ngươi đều là gật đầu, Phó Bình Lan hai mắt, là chính hắn khư khư cố chấp, thấy được cái không nên nhìn đổ vật, mới nhét vào thái cổ, cùng ta có liên căng gì. Sâu trong tinh không truyền đến nói nhỏ, không có bởi vì Nguyệt Hoa tiên tổ thái độ, mà có chỗ cải biến, vẫn như cũ bình thản, ta lúc đầu muốn nhập tiên minh, là ngươi tiên minh không muốn đắc tội võ điện, chưa từng để ý ta, bây giờ võ điện mắt thấy đã thế không thể đỡ, ngươi lúc này mới nhớ tới ta tới. Bây giờ vũ tổ mặc dù chém giết vũ huyền cùng lân tinh, nhưng chính hắn thọ nguyên đã sắp không chịu được nữa, đại nạn sắp tới, nếu như vũ tổ chết rồi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, chính ngươi đều không thể nắm chắc, ta lại há có thể không lo lắng ngươi qua sông đoạn cầu. Nguyệt Hoa tiên tổ thu lại trước đây hiện lộ ra tức giận, nhàn nhạt mở miệng, nói một chút điều kiện. Nhập tiên minh có thể, nhưng ta muốn tiên tổ lấy tiên đạo thiên vận chân linh phát thệ, lưu cho ta một đạo bảo mệnh pháp chỉ, đồng thời đem tổ tiên khí thánh linh bàn giao cho ta chấp trưởng, làm trao đổi, chư thiên cái này nửa thành thiên vận ta có thể nhường lại. Thật chứ? Nguyệt Hoa tiên tổ âm điệu khẽ nhếch, có chút kinh ngạc. Nhường ra nửa thành thiên vận, cùng đơn thuần gia nhập tiên minh hoàn toàn khác biệt. Tổ cảnh sinh linh tán đi thiên vận phù hộ, cảnh giới sẽ rơi xuống về bán tổ chi cảnh, một bước này chẳng khác gì là thiên uyên, sẽ không còn có cơ hội vượt qua. Mà cái này nửa thành thiên vận, đủ để cho tiên minh thêm ra một vị tiên tổ, để tiên minh cho dù dứt bỏ bản giới, cũng có thể đứng tại võ điện cùng một cấp độ bên trên, ý nghĩa trọng đại. Ta phân rõ nặng nhẹ, bây giờ đã đến một bước này, chư thiên tại nói trong chiến đấu tương đương với triệt để kết thúc, ta chỉ muốn an ổn vượt qua lúc tuổi già. Một vệt bóng đen từ tinh không bên trong chậm rãi tới gần, hiện ra mơ hồ đầu rồng, mỗi một khối lân phiến ở giữa đều chạy xuôi thời không pháp tắc sen lẫn mà ra thủy thải, hỗn tại một chỗ, cơ hồ ngưng tụ thành thác trời. Nguyệt Hoa tiên tổ không chần chờ chút nào, vớt cằm nói, việc này ta đợi tiên tổ đáp ứng, nhưng bây giờ tiên tổ thân ở hoàn vũ đại giới, hoàn mỹ bức ra, việc này còn cần một thời gian, ngươi có thể chống đến khi đó à? Ngươi đây liền không cần phải lo lắng, ta thu được thánh linh bản cùng tiên tổ pháp chỉ, tự sẽ nghĩ biện pháp đến tiên minh. Tiếng nói dần dần rơi, tinh không bên trong bóng đen dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thánh linh bản. Nguyệt Hoa tiên tổ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, ánh mắt nhắm lại, quay người đi vào hư không. Tiếp giáp hỗn độn hải một mảnh mênh mông tinh hà ở giữa, nặng nề hỗn độn khí tràn ngập tại tinh không khắp nơi. Che đậy tinh không hoàn vũ màu vàng kim chân long, chậm rãi co lại thân thể, dườm già thái cổ chữa triện, dọc theo mỗi một khối bảy rồng du đãng, đầu rồng cụp xuống, sáng chói như sao trời liệt hỏa thụ đồng, nhìn chăm chú tinh vực nơi hẻo lánh, uống thanh mở miệng, vũ tổ, như thế, ngài có hài lòng? Một thân ảnh sừng sững tại tinh hà chi đỉnh, người khoác áo vải, tóc bạc trắng, dung mạo bất quá 30 tuổi trên dưới, đáy mắt có chút ấu vàng, lộ ra một cố khó nói lên lời nặng nề dáng vẻ giàn mua. Tăng thêm chư thiên cuối cùng cái này nửa thành thiên vận, võ điện đã chiếm ba thành, cùng thái cổ lúc không kém bao nhiêu, nghĩ đến cũng đầy đủ. Chân long lên tiếng lần nữa, lời nói bên trong mang theo mấy phần không đành lòng, ngài bây giờ đã là nửa tà thân thể, đau khổ ép ở lại nhân thế, sợ là hoàn vũ trời phạt sắp tới, đến lúc đó sống không bằng chết, không bằng sớm đi ngủ say, an tâm lên đường. Ngươi cái này nửa thành thiên vận, vốn là thuộc về ta võ đạo, bất quá là gửi lại ngươi chỗ. Vũ tổ thần sắc hờ hững, ngữ liệu như vạn năm huyền băng, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, ngươi cầm tới tiên tổ pháp chỉ, tiên minh tự sẽ bảo đảm ngươi một mạng, đem thánh linh bản giao cho bản tọa, còn sót lại sự tình, liền không có quan hệ gì với ngươi. Nên tinh cáo lui. Chân long thở dài một tiếng, không nói nữa, bơi vào sâu trong tinh không. Vũ tổ ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa hỗn độn hải, trong thần sắc băng hàn dần dần hóa đi, hiện ra mấy phần cô đơn, ngài lúc trước lời nói thì cảnh, ta chỉ sợ là đợi không được. Giới quan. Mênh mông tinh không như là bị xé nứt gấm lụa, bị ức vạn đạo tử điện giật ra vô số nói lỗ hổng, gần như hóa lỏng tà khí, từ trong cái khe chảy ra, như là nước chảy tràn vào tinh không. Tinh không mái vòm bờ bên kia, có chói mắt máu huy quấn quanh, kia là tiên đế vậy xuống đế huyết, hình như có sinh mệnh, uốn lượn ngưng kết ra làn tràn nước vạn giảm tiên văn, chấn tỏa mảng lớn tinh không, chẳng không ngừng ăn mòn mà đến tà khí. Tinh không một mảnh hỗn độn, nổi lơ lửng vô tận tinh xương cốt, trong đó hôn tạp thần cầm bẻ gãy vũ xương, chân tiên còn xuất lại vỡ vụn tiên bảo, pháp tác mảnh vỡ vẫn tại giấy rùa, chân tiên đã chết, tiên bảo chi linh còn chưa từng đều chết hết, hung lệ chi khí đập vào mặt. Vừa vượt qua giới môn, cảnh sát trước mắt liền đối với sở chính tạo thành cực lớn xung kích. Đến giới quan trước đó, Sở Chính tại Thiên Quan chỉnh bị thời điểm, liền đã nhận được một bộ phận tin tức, còn không có thập giai lĩnh vực sinh linh vượt qua giới quan, chiến trường còn tại nhất định khả khống phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ xem ra, giới quan khác một bên đã có tiên đế chết trận, cùng Sở Chính cùng nhau mà đến, còn có hơn trăm vị chân tiên, giờ phút này đều là thần sắc cảm đạm không rõ, phản ứng không đồng nhất. Một vị tiên tôn từ trong hư không đi ra, sắc mặt đóng băng, không có chút nào cho những này chân tiên phản ứng thời gian, lôi ra tiên bảng danh sách, từng cái bắt đầu điểm danh bố trí, từng ra, hùng tự tỉnh, lệnh kỳ nghị. Các ngươi tiến về lục kỳ tinh vực, tìm Thanh Hà tiên tôn, hiệp trợ tu bổ trận văn. Phượng Cầm Hy, Kỳ Bạch, Lâm Vũ. Các ngươi tiến về giao đài tinh vực, tâm bảo thiểm tiên tôn, chặn đánh hoàn vũ đại giới tiên phong, không lệnh không được triệt thoái phía sau được ước. Liêm Văn Vũ, Sở Chính, Trắng Đi An. Các ngươi tiến về tìm mây phủ tiên vực, tìm vạn giới dược hỏa đạo tôn, tùy thời nghe điều trợ giúp. Bố trí nhiệm vụ tiết tấu, mau kinh người, căn bản không có cho rất nhiều chân tiên thở dốc thích ứng thời gian. Bất quá thời gian uống cạn chung trà ở giữa, tất cả chân tiên liền đều đã an bài thỏa đáng, cách đó không xa thông hướng các nơi tinh vực giới môn, đã ở vào mở ra trạng thái. Vân vân. Một thân ảnh đạp trên tinh quang mà tới, nhìn về phía rất nhiều chân tiên, nhà tâm thanh mở miệng, Sở Chính ở đâu? Chương 373, Táng Xương Cốt Cốc dị chủng chương 373, Táng Xương Cốt Cốc dị chủng Sở Chính nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc liền giật mình, sau đó từ một đám chân tiên bên trong đi ra. Người tới chính là trước đó không lâu mới vừa vặn thấy qua Thái Nhất Đồng Vân, bất quá dung mạo bên trên có một chút khác biệt. Thời khắc này Thái Nhất Đồng Vân, nhìn qua thành thục không ít, đã có chừng 20, một thân rộng lượng màu lót đen kim văn tiên bảo, và áo nhuốm máu, mi tâm đỏ bướm đổ văn cực kỳ rõ ràng, khí tức lạnh lẽo, có vẻ hơi người sống chớ gần, mà lại tu vi cũng mạnh rất nhiều, đã là tiên tôn hậu kỳ. Hiển nhiên, đây là Thái Nhất Đồng Vân mặt khác một bộ hóa thân, như thế xem ra, cái này hóa thân ở giữa vẫn tồn tại không nhỏ khác biệt. Người chính là Sở Chính. Thái Nhất Đồng Vân liếc qua Sở Chính, nhìn lướt qua bên hông hắn giám sát ngọc lệnh về sau, nhàn nhạt mở miệng, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp trực chuyển thân, vung tay áo đánh xuyên qua tinh không, mở ra một đầu không gian thông đạo, bước vào trong đó. Sở Chính nhìn về phía trước đây an bài bố trí tiên tôn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Đây rốt cuộc là một vị tiên tôn, Thái Nhất Đồng Vân có thể không nhìn hắn, không có nghĩa là Sở Chính cũng có thể, ngày sau còn không biết muốn tại chiến trường ngốc bao lâu, không cần bởi vì một chút việc nhỏ vô cớ gây thù hằn. Tiên tôn sắc mặt dừng lại, đưa tay ra hiệu Sở Chính rời đi, sau đó nhìn về phía một bên rất nhiều chân tiên, trầm giọng mở miệng, xuất phát. Theo rất nhiều chân tiên lần lượt bước vào không gian thông đạo, Sở Chính cũng đuổi kịp Thái Nhất Đồng Vân bước chân. Vượt qua không gian thông đạo về sau, liền đã đi tới một mảnh xa lạ bao la tinh vực. Ba tòa thiên quan đứng lặng tại tinh không ở giữa, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cực xa. Từ giới quan khoảng cách đến xem, nơi đây muốn so lúc trước kia một chỗ, càng thêm tới gần hoàn vũ đại giới, tinh không bên trong tràn ngập tà khí cũng là nồng nặc rất nhiều. Nơi đây là kỳ thủy tinh vực, khoảng cách hoàn vũ đại giới tiên phong rất gần, phía trước có ba tòa thiên quan, đạo thứ nhất thiên quan là ta tại trấn thủ, cửu giai phía trên tà ma sẽ bị ta ngăn lại. Tòa thứ hai thiên quan, từ một vị cửu kiếp chân tiên mang theo hơn 10 vị thất kiếp đến bát kiếp chân tiên tòa trấn, sẽ tận lực ngăn lại đại bộ phận bát giai hậu kỳ tà ma. Ngươi đi tòa thứ ba thiên quan, nơi đó là kỳ thủy tinh vực một đạo phòng tuyến cuối cùng, phần lớn là tứ kiếp đến lục kiếp chân tiên, còn có một bộ phận sơ cảnh chân tiên tại hiệp trợ tu bổ pháp trận. Nói xong, Thái Nhất Đồng Vân tiện tay ném đến một khối lớn chừng bàn tay ngọc phù, nhặt tiếng nói, tích ma ngọc có ngăn cản tà khí ăn mòn tiên thể. Sở Chính đem tích ma ngọc lấy đến trong lòng bàn tay, quanh thân bao phủ mà đến tà khí bắt đầu cấp tốc giảm đi, bị một tầng tiên quang ngăn tại bên ngoài cơ thể. Ngươi bây giờ là nguyệt người dưới trướng hoa tiên tổ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng bây giờ chiến tuyến căng thẳng, ta cũng chia thân thiếu phương pháp, tùy thời đều có bỏ mình chi hiểm. Không đợi Sở Chính mở miệng, Thái Nhất Đồng Vân tiếp tục nói, nếu ngươi là tiên đạo tu sĩ, ta có thể chiếu cố một hai, đưa ngươi về phía sau phương, nhưng ngươi là luyện khí sĩ, giúp ngươi cản kiếp, có thể sẽ dẫn phát không thể không biến số, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Yên tâm, nơi này chí ít so còn lại tinh vực muốn an toàn một chút, tại ta chiến tử trước đó, không có cựu giai phía trên tà ma, có thể vượt qua thiên quan. Từ đầu đến cuối, Thái Nhất Đồng Vân sắc mặt đều không có bao nhiêu ba động, băng lãnh đến cực điểm, phản phất không có sinh cơ chút nào xứ ngẫu. Luyện khí sĩ tiên địa bất dung, thiên hai nhân họa không ngừng, giúp hắn cản kiếp, trước đây tiên minh đã hấp thụ đầy đủ nặng nề thê thảm đau đớn giáo huấn. Huống chi, bây giờ cùng Hoàn Vũ đại giới đang giao chiến, biến số sẽ có càng nhiều ảnh hưởng. Đa tạ tiên tôn trông nom. Sở Chính không có nhiều lời, túi người hành lễ, hướng về cuối cùng một đạo thiên quan tiến đến. Tiên minh tất cả chiến cuộc bố trí đều là như thế, chiến lược mạnh nhất vĩnh viễn đè vào tuyến ngoài cùng. Liên như là hiện nay tiên đế cùng tiên tổ cơ bản đều tại giới quan khác một bên, đỉnh lấy hoàn vũ đại giới thiên địa pháp tắc trọng áp, tại cưỡng ép chặn đánh những cái kia bước vào vạn cổ thần thoại thậm chí cả tổ cảnh tà ma. Tại cảnh giới trên lệnh thật lớn phía dưới, chiến thuật biển người căn bản là không có cách có hiệu quả, huống chi tà ma số lượng vốn sẽ phải so rất nhiều tu sĩ còn nhiều hơn được nhiều. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như đạo thứ nhất phòng tuyến sụp đổ, như vậy chính là chiến cuộc tan tác thời điểm. Từ xưa đến nay chết đi sinh linh đều tại hoàn vũ đại giới, theo thời gian chuyển rời, bây giờ hoàn vũ đại giới sớm đã là một ngày mạnh hơn một ngày. Giới quan sụp đổ cũng đã là chứng minh tốt nhất. Đuổi đến hơn nửa canh giờ đường, Sở Chính mới đã tới thiên quan. Giám sát ngọc lệnh là tốt nhất chứng minh thân phận, vật này không phải tà ma có khả năng trường khống, bằng này Sở Chính rất nhanh liền thuận lợi tiến vào thiên quan. Thiên quan vượt ngang ngàn vạn dặm, trên đó bao phủ pháp trận toàn diện triển khai, đã phủ kín trên dưới thập phương ức vạn dặm tinh không. Quan nội chỉ có 47 vị chân tiên, trong đó một nửa tu vi tại tam kiếp phía dưới, xa xa tinh không bên trong, còn có giao chiến ba động, hiển nhiên là còn lại chân tiên tại cùng hoàn vũ đại giới sinh linh giao thủ. Cuối cùng một đạo tiên quan, chủ tính chung tất cả sự vụ chính là một vị lục kiếp chân tiên, tên là Bàng Tiên Lỗi, cũng không phải là tiên vệ thế gia, cũng chưa từng tiến vào trưởng hình thi, đến từ tiên vực một phương bình thường đại giới. Bàng Tiên Lỗi tại vũ trụ biên hoang chờ đợi gần 5 năm, đối với tiên minh gần đây biến động cũng không rõ ràng, thậm chí Sở Chính danh tự hắn cũng không từng nghe qua. Sở Chính tiến vào tiên quan không đến một lát, cùng Bàng Tiên Lỗi trò chuyện bất quá 3 năm câu nói, pháp trận liền có dự cảnh, có tà ma ngay tại nếm thử phá vỡ pháp trận, xông qua tiên quan. Bàng Tiên Lỗi nhìn về phía Sở Chính, thần sắc có một chút chần chờ, hắn mặc dù là thiên quan thông soái, nhưng cũng không tiện lắm tùy ý phân công một vị giám sát sứ. Giám sát sứ phần lớn xuất từ các đại tiên duệ thế gia, thân phận bối cảnh thâm hậu, không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Ta đi xem một chút. Sở Chính gật đầu, nhìn ra Bàng Tiên Lỗi khó xử chỗ, không có nhiều lời, một bước bước vào thiên quan bên trong trận pháp truyền tống. Trong nháy mắt, hắn liền đã tới pháp trận bị xúc động tọa độ chỗ. Ta khí bốn phía tinh không hoàn vũ phía dưới, một đạo khôi ngô thân ảnh nhanh chân bước qua tinh hà, dưới chân quần tinh nhao nhao nổ tung, lan lên sấm rền tiếng vang, vỡ vụn sao trời bị tà khí lôi cuốn, hóa thành tinh hải sóng to. Vâng. Sao trời hài cốt hỗn hợp mà thành loạn lưu, như nguyên một ngôi sao lớn đụng phải sáng lên tầng tầng pháp trận, nổ lên thao thiên cự lãng. Pháp trận xen lẫn thành lưới, trận văn từng chiếc đứt gãy, bị đè ép biến hình, tại tiên khí bổ sung dưới, không ngừng sinh trưởng phục hồi như cũ, chung quy là đỡ được đạo thân ảnh này bước chân. Cho đến buổi sao tán đi, Sở Chính mới nhìn rõ đạo thân ảnh này hình dạng, thân cao trăm trượng, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen da thú, gánh vác một thanh đen nhánh cự nhận, khuôn mặt thu kệch, đi chân trần đứng ở tinh không chi hạ, thần sắc trầm tĩnh. Vũ Thanh, bát giai tàn hồn rơi vào hoàn vũ đại giới, tại táng xương cốt trong cốc dựng dục ra sinh linh, đất đen phủ hạ hạt tử vệ, tu vi bát giai 5 tầng, thân mang theo võ đạo đại thế, tinh thông sát phạt chiến kỹ tang hồn thất trạng. Ông, Sở Chính vừa mới thu được linh nhãn truyền về tin tức, một đạo sơn hắc đao ánh sáng cũng đã quấn quanh lấy kinh thiên tà khí, đối diện chậm đến. Sở Chính hít sâu một hơi, thể nội tiên lực hơi tuôn, đưa tay gọi ra một phương màu đỏ đại ấn. Phá tà ấn, cái này hắn lấy chiến công đổi lấy lục kiếp tiên bảo, đến nay còn chưa từng dùng qua, hôm nay vừa lúc thử phong. Chương 374, luân hồi chương 374, luân hồi tiên ấn hành không, như một vòng huy hoàng mặt trời tại tinh hà ở giữa dâng lên, thường cực dương khí bốc hơi, tản ra sáng rực tiên huy, tức thời xua tán đi ước vạn giảm tinh không bên trong phun trào tà khí. Phá tà ấn đã là lục kiếp tiên bảo, chỉ cần tiên lực đầy đủ dồi dào, phát huy ra toàn bộ uy năng, đủ để địch nổi lục kiếp chân tiên. Đối với hiện nay Sở Chính tu vi mà nói, hoàn toàn đầy đủ dùng. Đối diện mà tới lao quang, trong nháy mắt bị tiên huy nghiền nát. Vu Thanh thân thể khôi ngô liên tiếp lui về phía sau, bàn tay run rẩy, suýt nữa cầm không được trong tay cự nhận, mỗi một bước rơi xuống, đều giẫm sập một mảnh hư không, tại tinh hà ở giữa lưu lại hai hàng đen nhánh dấu chân. Lui lại hơn 10 bước, ổn định thân hình, hắn ánh mắt đảo qua phá tà ấn, đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng động tác chưa từng có chút dừng lại, quanh thân nổi gân xanh, lại lần nữa lắc tay bên trong đen nhánh cự nhận, giết. Ông, tinh không nổ lên trầm muộn tiếng gió hú, bị đuổi tản ra tà khí lại lần nữa bị một cỗ vô hình đại thế cương ép tụ lại, ngưng tụ thành một thanh đen nhánh chiến đao, hoành không chém về phía chậm rãi ép xuống tiên ấn. Một kích này, cùng trước đây một đao kia so sánh, uy năng có chất biến. Vâng. Sở Chính thần sắc hơi kinh, lòng bàn tay hơi rung, chỉ cảm thấy phá tà ấn bị một cỗ kinh khủng cự lực nô lên, bị triệt để rung chuyển, phát sinh chết đi. Một đao này uy năng đã vượt ra khỏi bát giai 5 tầng cực hạn gấp 10 có thừa. Trước mắt tôn này tà ma, có vượt cảnh má chiến nội tình. Chỉ trong chớp mắt, Sở Chính trước người hư không nổi lên tầng tầng nếp vốn, trăm trượng ma thân gạt mở tinh không, quanh thân tà khí giống như lôi hỏa sôi trào, như núi lớn đen nhánh cự nhận, đã hướng hắn đối diện chém xuống. Vũ Thanh chiến đấu trực giác, kinh người nhạy cảm, bắt lấy phá tà ấn dao động một sát cơ hội, trong nháy mắt, liền để chiến cuộc phát sinh nguy chuyển. Đao quang chưa đến, kinh khủng đến cực điểm sát cơ đã xâm nhập Sở Chính thức hải, đối với hắn thần hồn tạo thành cực lớn xung kích, làm hắn cơ hồ có một cái chớp mắt thất thần. Cũng may hắn thần hồn cường độ vốn là vượt qua cùng cảnh tu sĩ rất nhiều, rất nhanh liền phản ứng lại. Lấy lại tinh thần một cái chớp mắt, Sở Chính ánh mắt lạnh lùng, thể nội ngũ hành nguyên khí bạo dũng, trực tiếp chống ra pháp tướng. Bây giờ trong cơ thể hắn ngũ hành viên mãn, tăng thêm tu vi phá cảnh, lại lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa, uy năng so trước đây đầu chỉ mạnh gấp 100 lần. Mặt xanh nhanh vàng pháp tướng từ tinh không đứng lên, trong chốc lát, quần tinh như ở trước mắt, trăm trượng thân thể ở trước mặt hắn, tựa như sâu kiến. Phúc. Đủ để chém nát tinh hà đào quang, chém vào pháp tướng bên trong, xé mở một nói giống như thiên nguyên kinh khủng lỗ hổng, nhưng chưa từng làm bị thương Sở Chính bản thể mảy may. Vũ Thanh thần sắc sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó không chần chờ chút nào, bước ra nhanh lùi lại, hướng về hoàn vũ đại giới phương hướng, điên cuồng triệt thoái phía sau. Hắn mỗi một bước bước ra, tinh hà đều tại cuốn ngược, phảng phất thừa phong hóa đao, tốc độ nhanh kinh người. Hắn đã nhìn ra thực lực sai biệt, đang chém giết lẫn nhau ở giữa, hắn mỗi một cái suy nghĩ đều tương đương quả quyết, vô luận là tiến công hoặc là triệt thoái phía sau, đều không có nửa phần dây dưa dài dòng, phảng phất trời sinh máy móc chiến đấu, tỉnh táo đáng sợ. Sở Chính đồng dạng không chần chờ chút nào, thôi động pháp tướng, hai bước liền đuổi kịp Vũ Thanh, đưa tay đè xuống phá tà ấn, đột nhiên ép xuống. Tinh không bên trong tiên huy tăng gọn, phá tà ấn phía trên tiên văn hoàn toàn giãn ra, đập bụng thương vũ. Tinh hà treo ngược, chói mắt tiên quang mở ra ước vạn giảm tinh cung, phát sau mà đến trước, đem Vu Thanh thân ảnh triệt để bao phủ. Vu Thanh ngừng lại bước chân, ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu tiên ấn, đột nhiên hét dài một tiếng, đem trong tay đen nhánh cự nhận quăng về phía sâu trong tinh không, sau đó nâng lên hai tay, che lại thiên linh, lại muốn lấy nhục thân mạnh kháng. Giang giác, tiên ấn ép xuống, Vu Thanh hai tay trong nháy mắt đứt gãy, sâm bạch xương cốt tàn phiến từ vai cái cổ cắm vào ngực bụng yếu hại, máu đen liên tiếp phun ra ngoài, sái nhập quần quần tinh hà. Ngạnh kháng phá tà ấn một kích này, mặc dù thụ trọng thương, nhưng Vu Thanh thân thể chưa từng hoàn toàn sụp đổ, bằng vào nhục thân sinh sinh gánh vác một kích này, miễn cưỡng sống tiếp được. Sở Chính trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lấy nhục thân đối cứng tiên bảo. Hơn nữa còn là hắn lấy pháp tướng chi tư thúc dục lục kiếp tiên bảo, tu sĩ võ đạo đều làm không được loại sự tình này. Đột nhiên, hắn linh giác có sóng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tinh không. Mấy thân ảnh đạp trên tà khí hiện hiện, đem trước đây Vu Thanh bung ra đen nhánh cự nhận thu hồi, quay người rời đi. Sở Chính do dự một cái chớp mắt, nhìn lướt qua Vu Thanh, đáy mắt dâng lên sắc cơ, không có đi truy kích, lại lần nữa giơ lên phá tà ấn, chết. Phúc. Tiên ấn lại lần nữa ép xuống, lần này Vu Thanh hiển nhiên đã vô lực chèo chống, bị trực tiếp ép thành một vũng máu bùn. Vu Thanh chết đi một cái chớp mắt, Sở Chính đã nhận ra trong lúc vô hình, đoạt vận thuật tại vận chuyển, nhưng cùng trước đây, hắn thân thượng tiên vận chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tinh không dần dần khôi phục tĩnh mịch, Sở Chính tu lại pháp tướng, sắc mặt có một chút tái nhợt. Pháp thiên tượng địa uy năng tuy mạnh, nhưng cuối cùng tiêu hao quá lớn, mặc dù có chữa trị bảng, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Sở Chính cũng không cảm thấy bất kỳ vui sướng nào, mới động thủ ngắn ngủi mấy hiệp, trong đó hung hiểm khó nói lên lời. Nếu là hắn không có đoán sai, tại trong lúc giao thủ, Vu Thanh hẳn là vận dụng võ đạo bên trong đại thế. Võ đạo bên trong, chỉ có thiên tư hơn người hạng người mới có thể nuôi ra đại thế, một khi ngưng tụ thành võ đạo đại thế, liền có bước vào đại thánh cảnh khả năng. Chỉ là không biết, cái này Vu Thanh là khi còn sống chính là tu sĩ võ đạo, vẫn là sau khi chết tại Hoàn Vũ đại giới tiếp xúc đến võ đạo. Hôm nay đổi thành một vị khác ngũ kiếp chân tiên, thậm chí là lục kiếp chân tiên, đối mặt Vu Thanh, cũng có thể mệnh tang hoàn tuyển. Loại sinh linh này, Hoàn Vũ đại giới 128 tòa bên trong thần phủ, còn không biết có bao nhiêu. Sở Chính khẽ lắc đầu, đưa tay đón lấy một sợi tại tinh không bên trong uốn lượn màu đen. Huyết dịch không có một tơ một hào nhiệt độ, như là người chết, lạnh để cho người ta sợ hãi. Vu Thanh, bắt giai tàn hồn rơi vào Hoàn Vũ đại giới, tại táng xương cốt trong cốc dựng dục ra sinh linh, đã bị ngươi tự tay chém giết, hồn phách đã vào luân hồi, không thể chữa trị. Nhìn xem truyền về tin tức, Sở Chính thần sắc run lên một cái chớp mắt, hồn phách đã vào luân hồi. Trong đại vũ trụ sinh linh chết đi, sẽ ở Hoàn Vũ đại giới phục sinh, cho đến tại Hoàn Vũ đại giới chết đi, mới có thể tiến nhập chân chính luân hồi a. Chết đi đạo tổ, giờ phút này cũng nên tại Hoàn Vũ đại giới phục sinh. Vậy hắn phải chăng đã từng tại Hoàn Vũ đại giới bên trong đợi qua? Chẳng qua là bị rửa đi ký ức. Trên người hắn những ngày bí ẩn, có lẽ chỉ có từ chân chính luân hồi giữa đường mới có thể tìm được một chút manh mối. Bất quá bây giờ âm dương nghịch loạn, cho dù là tổ cảnh cũng không cách nào đụng vào luân hồi đường, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi, đời này cũng không biết phải chăng có giải hoặc cơ hội. Sở Chính nhìn về phía xa xa tinh không, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vu Thanh mới cử động, để hắn có chút không hiểu, dùng tính mạng của mình che lại một thanh chiến binh, đây cũng là ý gì? Ông, không đợi Sở Chính suy nghĩ nhiều, xa xa thiên quan lại lần nữa phát tới đưa tin, lại có tà ma binh điểm nhiều đường, tại nếm thử phá quan. Sở Chính mở ra không gian thông đạo, lần theo tọa độ, đang muốn tiến về trợ rút, đột nhiên tâm thần bị đụng vào. Ở xa hỗn độn hải hóa thân, có dị động. Chương 375, hóa thân dị biến chương 375, hóa thân dị biến đối với bây giờ đạo này hóa thân, bởi vì đặc thù tính, Sở Chính cũng không quá nhiều đi nhúng tay can thiệp mặc cho phát triển. Nhưng bây giờ, hóa thân kiếp khí đã đến khó mà đè nén tình trạng, sắp thành cướp. Đến một bước này, Sở Chính cần phân ra một chút lực chú ý giáp yêu khá đặc thù, chỉ cần có một chút huyết đục còn sót lại, bằng vào chữa trị bảng, hắn liền có thể đem chính mình hoàn toàn chữa trị chẳng khác gì là có tích huyết trọng sinh. Nếu như túc chủ hai kiếp bên trong bỏ mình, hắn hoàn toàn có thể kim thiền thoát xác, tìm kiếm mới túc chủ, làm lại từ đầu. Cái này có thể tiết kiệm đi Sở Chính thời gian dài, không phải một lần nữa tìm kiếm hóa thân, lại muốn hao phí rất nhiều thời gian. Thân ở chiến trường, hắn bây giờ không có tinh lực như vậy này, mà lại cũng không thể để kiếp khí trở thành quấy nhiêu cho hắn cảnh ngoài ý muốn nhân tố. Mặt trời cao huyền vũ không, lúc đến nóng bức. Ở vào cao trăm trượng trên đài chiêu dương đại điện, tại dưới ánh nắng chói chang phun ra nuốt vào lấy bằng dựng, lưu ly ngọc ngói bốc hơi lấy bỏng mắt vầng sáng, hình như có lưu kim phun trào. Cùng ngoài điện nóng hổi khác biệt, bên trong đại điện rất là ấm lãnh, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Hơn 10 bộ thi thể tản mát tại trong điện, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm ngọc. Hai đội mặc giáp tu sĩ đứng ở dưới thềm, lặng im không nói. Người khoác nam tử giáp đen ngồi tại long án về sau, nhìn trước mắt bao la địa đồ, thần sắc bình tĩnh. Đại vũ trụ 3 năm tuế nguyệt, hỗn độn hải đã qua hơn 300 năm. Hơn 300 năm thời gian, đủ để cho một phương đại giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở Chính cắt địa giáp yêu hóa thân ký ức, mới biết rõ một chút sự tình từ đầu đến cuối. Bây giờ chỗ hắn ở là Hải Tâm Vương triều Vương đô, bây giờ hắn túc chủ thân phận là bắt đầu lưng hoàng hướng hoàng chủ, tu vi đã tới thiên tiên sơ kỳ. Ngắn ngủi hơn 300 năm, liền từ một phàm nhân trở thành thiên tiên, mà lại là thiên tiên sơ kỳ sắp viên mãn, như vậy tiến cảnh tốc độ, nếu là không có giáp yêu đối với thiên địa nguyên khí cực mạnh lực tương tác, căn bản làm không được. Cái này hơn 300 thời kỳ, giáp yêu hóa thân cùng túc chủ ở giữa dung hợp đã tiến một bước làm sâu sắc, cơ hồ đã triệt để trở thành một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Bây giờ túc chủ dung mạo cùng Sở Chính bản thể ở giữa, cũng cơ hồ nhìn không ra khác nhau chút nào, không có sai biệt. Tới đối đầu, là túc chủ dục vọng tại lực lượng tăng trưởng phía dưới không ngừng bành trướng. Hơn 300 năm, hắn từ một phương tiểu quốc chi chủ, trắng trợn công thành đoạt đất, hủy diệt rất nhiều vương triều, bây giờ đã trở thành chân chính hùng cứ một phương chư hầu. Một phương này đại giới, tên là Cổ Độ Trăm Nước Các Cứ, bắt đầu lưng vương triều dưới trướng cương vực ước vạn dặm, con dân không thể tính toán, đã danh liệt trăm quốc chi bên trong, thậm chí tới gần Trung Du. Nửa ngày Sở Chính chậm rãi khép lại trước mặt địa đồ, nhìn về phía dưới thềm một đám mặc giáp tu sĩ, nhạt âm thanh mở miệng, một tháng bên trong, đem Hải Tâm Vương triều triệt để đặt vào triều ta cương vực. Hắn cũng không hỏi việc này có thể hay không làm được, chỉ là đơn thuần ra lệnh. Dạ. Một đám tu sĩ không người đồng ý, không một người có dị nghị. Chấm đã. Ngoài điện truyền đến quát khẽ một tiếng, một vị nam tử trung niên nhanh chân đi vào trong điện, một thân tử thụ quan bảo, dáng người thon gầy, qua tuổi 40, nhìn thấy trong điện cảnh tượng, lông mày quan trọng hóa, mở miệng đặt câu hỏi, Hải Tâm Vương triều chính là ta Thiên Thông Đế quốc nước phụ thuộc, ai cho ngươi là gan đối chiều ta nước phụ thuộc xuất thủ. Hắn âm điệu cực cao, cao cao tại thượng, hiển nhiên không có đem người trong điện để vào mắt. Một đám mặc giáp tu sĩ nhìn thoáng qua trên long ỷ ngồi Sở Chính, gặp hắn không có phản ứng chút nào, ngầm hiểu, lúc này giữ im lặng, lui về sau nửa bước. Sở Chính đánh giá người tới, có chút hăng hái, Thiên Thông Đế quốc, liền đến ngươi một người. Ta chính là Thiên Thông Đế quốc tuyên chính ti, bố chính phó sứ, điều trạo. Nam tử trung niên nhìn lướt qua trong điện đám người, thần sắc lạnh lùng, các ngươi vô cớ xuất binh, phạm triều ta nước phụ thuộc, tội lôi đang chém. Sở Chính thân hình hơi nghiêng, nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý, ngươi muốn như nào? Nghĩ đến ngươi chính là bắt đầu hưng hoàng hướng chi chủ, Sở Chính. Tiêu Trọng ngước mắt nhìn lướt qua trên long ỷ nam tử, mi tâm hơi nhíu, bây giờ Hải Tâm Vương triều đã bị ngươi đổ diệt, vậy liền từ ngươi bắt đầu hưng hoàng triều, thay thế hướng triều ta xương thần tiên cống, ngươi làm hoàng triều chi chủ, là đầu đảng tội ác, làm tự trói theo ta hồi kinh, từ đế quân tự mình xử lý. Nói xong, hắn mi tâm bung ra, chậm rãi nói, ta chủ ý chí thiên hạ, nghĩ đến sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Thiên Thông Đế quốc là trăm quốc chi bên trong lục đại đế quốc một trong, nhìn thèm thuồng trăm nước, làm hắn sứ thần, hắn có cái này lực lượng. Sở Chính trên mặt ý cười dần dần biến mất, nói xong rồi. Tiêu Trọng đã nhận ra trên thân Sở Chính dâng lên sắc cơ, sắc mặt thuần biến, ngươi dám? Phúc. Dư âm chưa tan thời khắc, Tiêu Trọng đầu lâu đã bị sóng máu vọt lên cao ba thước, lạch cạch một tiếng, lăn xuống trên mặt đất. Bị chặt xuống thủ cấp, Tiêu Trọng trong lúc nhất thời sinh cơ chưa ngừng, vẫn như cũ có thừa lực gào thét, giết ta đế quốc sứ thần, ngươi át gặp quỳnh thiên đại họa. Sở Chính sắc mặt không có chút nào gợn sóng, buông tay xuống, nhìn về phía dưới thềm một đám tu sĩ, nhạt âm thanh mở miệng, theo chấm mới lời nói, đi làm. Một đám tu sĩ không người đồng ý, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Sở Chính đứng dậy đi xuống bậc thềm ngọc, nhìn xem Tiêu Trọng trợn trừng hai mắt, đột nhiên một tiếng cười khẽ, ngươi chủ ở đâu? Bành. Tiêu Trọng đầu lâu tại dày chiến phía dưới, tức thời bị ép thành một vũng máu bùn. Thượng Thiên mở to, chớ đã sống lâu 326 năm, tứ hải lọt vào trong tầm mắt đều thần thuộc, cho dù hôm nay sớm sống chiều chết, kia lại có thể thế nào? Gần như điên cuồng cười to quanh quẩn tại trong cung điện, thật lâu không tiêu tan. Nhìn trước mắt một màn này, Sở Chính cảm thấy im lặng. Tại mới túc chủ xuất thủ một cái chớp mắt, hắn liền đột nhiên đã nhận ra bên cạnh thân kiếp khí biến hóa. Rút dây động rừng, cái này Thiên Thông Đế quốc sứ giả chính là kia mở cấp người. Bây giờ đã kiếp khởi, hắn cũng đã nhận ra một chút không đúng, túc chủ tinh thần tình trạng đã xuất hiện một vài vấn đề. Kịch liệt cất cao tu vi, để hắn tâm cảnh xa xa chưa từng đạt được nên coi trưởng thành, bị phóng đại dục vọng triệt để ăn mòn tâm trí. Tại luyện khí pháp cùng thiên địa giao cảm cộng minh phía dưới, tâm trí mất cân bằng bị tiến một bước phóng đại. Đối với cái này, Sở Chính đã bất lực can thiệp, hắn có thể làm chỉ có đứng ngoài quan sát. Sau nửa tháng, một đạo người khoác long bào hư ảo thân ảnh, giá lâm bắt đầu hưng hoàng đều, đưa tay một trường, liền đem trọn tòa hoàn thành, chấn nhập cửu u phía dưới. Thiên Thông Đế quốc đế quân cách không xuất thủ, một trường liền tống táng cực thịnh một thời bắt đầu hưng hoàng triều. Rất nhiều thần nước phụ thuộc liên tiếp bạo loạn, ngắn ngủi mấy ngày, bắt đầu hưng hoàng hướng từng có qua huy hoàng, phảng phất không trung lâu các bị một cái chớp mắt đánh tan, sụp đổ. Sở Chính chi danh cũng là dần dần không người lại để lên, bất quá là trăm nước thủy triều bên trong tóe lên một vòng bọt nước, không chút nào thu hút. Trong nháy mắt đã là mấy tháng, quanh mình thế cục dần dần bình ổn thời khắc, hoang vu dãy núi chỗ sâu, dòng suối chảy xiết khe núi ở giữa, toàn thân nhuốm máu thiếu niên lảo đảo đứng lên, quanh thân sâu đủ thấy xương vết thương, phi tốc khép lại. Thiếu niên dần dần khôi phục thanh tỉnh, đáy mắt tràn đầy mờ mịt, từ hôm nay trở đi, ta tên Sở Chính. Chương 376, cách cục biến động. Chương 376, cách cục biến động. Tại Thiên Thông Đế quốc vị kia đế quân hóa thân, đến bắt đầu hưng hoàng đều kia một cái chớp mắt, Sở Chính cũng đã có dự cảm. Tại túc chủ tử vong một khắc, hắn bỏ tuyệt đại bộ phận huyết đủ, chỉ lưu lại một phần nhỏ, hóa thành một đoàn huyết vụ, xông vào dưới mặt đất. Sau đó cùng hắn dự liệu, tại hoàn thành chữa trị về sau, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại theo túc chủ tu hành hơn 300 năm, đạo này giáp yêu hóa thân bản thân thực lực, cũng phát sinh chất biến, bản thân sẽ cùng tại bát giai sinh linh. Ý vị này, đời tiếp theo túc chủ chỉ cần cùng giáp yêu hoàn thành dung hợp, tu vi tăng trưởng tốc độ sẽ trở nên cực kỳ khoa trương, cái này cũng sẽ để cho đến tiếp sau rất nhiều túc chủ trưởng thành, trở nên càng nhanh. Mấu chốt nhất chính là, túc chủ lịch kiếp bỏ mình, để Sở Chính bản thể bên cạnh thân kiếp khí trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, cùng hóa thân lịch tử kiếp tiêu hao cơ hồ không kém bao nhiêu. Đây đối với Sở Chính mà nói có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần không ngừng tìm kiếm mới túc chủ, hắn liền có thể bằng vào giáp yêu chi thần triệt để giảm bớt để hóa thân từ đầu trường thành đoạn thời gian kia. Lần này tại cổ độ giới hóa thân lịch kiếp, hắn chẳng khác gì là tìm được một đầu luyện khí pháp phía trên đường tắt, chí ít bản thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần lại bị cấp khí chỗ nhiễu. Bất quá rất nhiều túc chủ liên tiếp lịch kiếp một cử động kia, tại cổ độ giới bên trong, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một chút cường giả đỉnh cao chú ý, dù sao trùng tên trùng họ, tính cả tướng mạo cũng cơ bản không kém bao nhiêu, không bao lâu, hẳn là liền sẽ gây nên một chút chú ý, đến lúc đó cho rằng Sở Chính còn chưa chết đấu, chỉ sợ là có khối người. Bất quá, những này tạm thời Sở Chính không cần đi cân nhắc, tận khả năng hóa giải kiếp khí mới là thủ trọng. Huống chi sớm trải nghiệm thế gian đều là địch cảm thụ, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ xấu. Giới quan, kỳ thủy tinh vực, vũ trụ biên hoang đối với tiên đạo tu sĩ mà nói chính là một mảnh vùng đất nghèo nàn, ngoại trừ bao khỏa tại pháp trận bên trong thiên quan, còn có thể duy trì bình thường tu hành bên ngoài, trong tinh cung ngay cả đền bù chiến đấu bên trong hao tổn đều rất phí sức. Lâu dài ở đây giao chiến chẳng khác gì là tại làm hao mòn tự thân căn cơ. Sở Chính xếp bằng ở tinh không chi hạ, không ngừng vận chuyển luyện khí pháp, từ quanh mình tử tinh bên trong rút ra trong đó ngũ hành nguyên khí, tẩm bổ thể nội ngũ tạng. Tử tinh phía trên ngũ hành không được đầy đủ, căn bản là thổ hành nguyên khí cùng đất khí sinh kim chỗ trầm tích ra tài nguyên khoáng sản, mà chuyển hóa ra kim hành nguyên khí. Tinh không bên trong ngũ hành nguyên khí, đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, còn chưa đã từng qua chuyển hóa, không cách nào trực tiếp hấp thu, cho dù là ngũ kiếp chân tiên, cũng cần đem nó thu nhập động tiên, lấy động tiên chi lực hao phí một thời gian đem nó chuyển hóa phân giải, mới có thể thu được tiên lực. Nhưng Sở Chính lại là không có cái này hạn chế. Thể nội ngũ hành tuần hoàn một khi thành hình, bây giờ vô luận loại kia nguyên khí, đối với Sở Chính mà nói, đều là đại bổ, không cần lại đi lo lắng thể nội ngũ hành mất cân bằng. Đây là tiên đạo đối với luyện khí pháp tăng thêm, theo tu vi bay vụt, tiên đạo đã bắt đầu triệt để trả lại. Tăng thêm bây giờ tạm thời đã mất đi kiếp khí bối rối, hắn luyện khí tu vi tăng trưởng, cơ hội là biến chuyển từng ngày. Nguyên khí cùng tiên lực ở giữa, trong cơ thể hắn đã có thể tùy ý chuyển hóa, tại như vậy linh khí khô kiệt chi địa, hắn tiên đạo tu vi vẫn tại vững bước dâng lên, hướng về ngũ kiếp viên mãn chi cảnh chậm rãi thúc đẩy. Ngũ hành viên mãn về sau, chính là âm dương nhị cảnh, âm dương nhị kiếp, từ bên trong mà khởi đầu. Cùng bình thường tiên đạo tu sĩ khác biệt, hắn hai đạo đồng tu, nguyên thần vốn là điểm âm dương hai mặt, mà lại bởi vì luyện khí lôi pháp nguyên nhân, hắn sớm đã tiếp xúc đến ngũ hành hóa âm dương biến hóa. Âm dương đại kiếp, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu độ khó, đơn giản nước chảy thành sông. Ông, giám sát ngọc lệnh truyền đến ba động, Sở Chính mở mắt ra, nhìn lướt qua trong đó tin tức về sau, ánh mắt nhắm lại. Các đạo toàn diện ngưng chiến, vũ tổ cùng tiên tổ đã trọng lập minh ước, cùng chống chọi với hoàn vũ đại giới. Võ điện biệt thủ, ít ngày nữa sắp tới giới quan, thông truyền các bộ, như gặp gây hấn, vô điều kiện nhượng bộ ấn xuống tất cả công thủ tư hoán, cho sau lại biểu. Tiên tổ đang tìm tu bổ giới quan chi pháp, đã có mặt mày. Ngắn ngủi mấy đạo đưa tin bên trong, bao hàm lượng tin tức rất nhiều. Tiên minh cùng võ điện trước đây đã quyết liệt, hắn tao ngộ võ điện những người kia, tuyệt không có khả năng là ví dụ. Có thể thấy được võ điện một mực tại cố ý tìm cơ hội, muốn khơi mào tranh chấp, trực tiếp mở ra nói chiến. Giới quan vỡ vụn đã có một thời gian, nếu như hoàn vũ đại giới áp lực thật lớn đến tình trạng này, trước đây võ điện liền căn bản sẽ không có những cái kia cử động. Cái này hiển nhiên không phải mấu chốt nguyên nhân. Có thể để cho cái này hai đạo dừng tay giảng hòa, có thể là lại phát sinh một chút không muốn người biết biến cố. Liên chính Sở Chính phỏng đoán mà nói, có thể là tiên võ hai đạo lực lượng xuất hiện một loại nào đó mất cân bằng, hoặc là tiên minh nắm giữ một chút lực lượng mới, để võ điện cân nhắc phía dưới làm ra nhượng bộ, hoặc là võ điện lực lượng lại có tiến một bước tăng trưởng, để tiên minh không thể không cúi đầu. Bất quá từ đưa tin bên trong tin tức đến xem, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Về phần tu bổ giới quan, nên vấn đề không phải rất lớn. Giới quan là lúc trước đạo tổ tính cả cổ tiên chi tổ cùng cổ võ chi tổ cùng một chỗ thành lập, khi đó tiên võ hai đạo chính vào cường thịnh, sánh vai cùng, lại thêm đạo tổ tập kết đại vũ trụ gần chín thành thiên vận, mới chế tạo ra giới quan. Đại vũ trụ dựa vào giới quan vi bình chướng, mới đứng bước âm dương biên giới, đem hoàn vũ đại giới chi họa ngăn tại vũ trụ biên hoang. Nếu là không có giới quan tồn tại, thông hướng hoàn vũ đại giới thông đạo, có thể tại trong đại vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh mở ra, đây mới thực sự là luyện ngục. Mà bây giờ tiên võ hai đạo tăng thêm vạn giới, bây giờ chiếm cứ thiên vận đã có bảy thành, đủ để một phần nhỏ phục khắc khi đó thịnh cảnh. Cho dù không cách nào trọng lập giới quan, nghĩ đến làm chút tu bổ nên không khó. Thu được đưa tin về sau bất quá nửa tháng, kỳ thủy tinh vực liền nên đón võ điện biệt thủ. Sở Chính chỗ thiên quan là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là tiến vào chiến trường trạm thứ nhất. Ầm ầm, tinh không bị xé mở một nói lỗ hổng, nổi lên xích hỏa như lưu ly vết dạng, một thất thân cuốn liệt diễm lục dược thiên mã, trước một bước bước ra không gian thông đạo, móng ngựa phía trên lưu động thần huy, đủ để dung tinh hóa nhật. Thiên mã cánh chim hoàn toàn mở rộng lúc, cơ hồ che đậy một phương tinh không, quanh mình pháp trận sáng lên, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cơ hồ phải thừa nhận không ở cố uy áp này, trực tiếp vỡ vụn. Thanh đồng cổ chiến xa đi theo tại thiên mã về sau, chậm rãi lái ra khỏi không gian thông đạo, ép qua tinh hà, lặng lặng treo ở thiên quan trên không. Chiến xa bên trên, bóng người săn sát, ngập trời khí huyết ba động, quét sạch tinh hà. Sở Chính cùng Bàng Thiên Lỗi mang theo thiên quan bên trong một đám chân tiên, nhìn trước mắt một màn này, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thu lại đáy mắt thẩm thấu linh quang, Sở Chính trong lòng hơi rung, đỉnh đầu những sinh linh này, không có bất kỳ cái gì một cái địa vị đơn giản. Chỉ là kéo xe thiên mã, chính là một đầu đủ để địch nổi cựu tiếp chân tiên dị chủng. Chiến xa bên trên, thì là từ một vị tên là Cơ Sơn Minh Sơ cảnh đại thánh dẫn đội, hộ tống mà đến, còn có 241 vị võ thánh. Những này võ thánh, cốt linh cũng không tính là quá lớn, có thể nói là võ điện ở trong tuyệt đối tinh nhuệ. Cầm đầu võ đạo đại thánh hạ chiến xa, vừa xài bước đến Sở Chính bọn người trước người, thần sắc hờ hững đảo qua một đám chân tiên. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên thân Sở Chính. Nói đúng ra, hẳn là treo ở bên hông hắn giám sát ngọc lệnh, trưởng hình ti. Nghe vậy, Sở Chính tiến lên một bước, có chút không người, chắp tay thi lễ, "Tiên minh, trưởng hình ti giám sát sứ Sở Chính, gặp qua đại thánh." "Sở Chính." Nghe nói Sở Chính hai chữ, Cơ Sơn Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghĩ lại chỉ chốc lát về sau, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa, trong mắt khó nén kinh hãi, "Ngươi chính là Sở Chính?" Chương 377, đại thánh. Chương 377, đại thánh. Cơ Sơn Minh một tiếng này nhẹ kêu, đưa tới chiến xa bên trên một đám võ thánh chú ý trong nháy mắt, tất cả võ thánh toàn bộ ánh mắt rơi vào trên thân Sở Chính, thần sắc không đồng nhất, có gì đó quái lạ, có tìm tòi nghiên cứu, có xem kỹ dò xét, còn có rất nhiều ánh mắt tương đương mịt mờ, Sở Chính không cách nào hoàn toàn phân biệt trong đó thiện ác. Trong lúc nhất thời, Sở Chính mi tâm hơi nhíu, xác nhận bên cạnh thân kiếp khí không có mảy may ba động về sau, hơi buông xuống chút tâm. Hắn cùng võ điện quan hệ trong đó, không gọi được hòa thuận, tuần tự đã tới ít có hai vị võ đạo đại thánh bởi vì hắn mà chết, bên trong võ điện đối với hắn bảo trì thiện ý người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần về sau, Cơ Sơn Minh thần sắc mắt trần có thể thấy nhu hòa xuống tới, quả thật là cái thế thiên tiêu, long chương vượng tư, không phải tầm thường. Đại thánh quá khen. Sở Chính nhất thời có chút không hiểu, trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác, đối mặt không khỏi thiện ý, nhiều ba phần cẩn thận, luôn luôn không sai. Đang lúc Sở Chính có chút kinh nghi lúc, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên, chính là nguồn gốc từ trước mắt đại thánh, ngươi là luyện khí sĩ, tiên minh cỡ nào giỏi thay đổi, tất sẽ không thực tình đợi ngươi, không bằng tìm cơ hội đến ta võ điện, lấy thiên phú của ngươi, tương lai võ điện tất có một chỗ của ngươi. Sở Chính sửng sốt một cái trước mắt, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Đây là tại lôi kéo. Nếu là tại gặp qua Nguyệt Hoa Tiên Tổ trước đó, Sở Chính đối với Cơ Sơn Minh, khả năng còn sẽ có chút để ý, nhưng bây giờ, hắn đã có chút coi nhẹ. Ánh mắt của hắn đã đặt ở phía trên tổ cảnh, chí ít chỉ cần hắn có thể trở thành tiên tôn, Nguyệt Hoa Tiên Tổ liền nguyện ý bảo đảm hắn nhập tiên đế, không đến mức lo lắng đến từ tiên minh nội bộ uy hiếp, hơn nữa còn có thể mượn tiên minh cây to này bàn cho, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Về phần võ điện, trong đó tình huống quá mức phức tạp, trước đây liền có võ đạo đại thánh tới giết hắn, có thể thúc đẩy đại thánh làm nào, người kia tại võ điện chí ít cũng là một vị nào đó cao tầng. Mà lại Tống Lăng Tuyết cũng tại võ điện, trong đó có quá nhiều không xác định nhân tố, phong hiểm cực cao. Hắn mặc dù đồng dạng chưa từng thăm dò tiên minh sâu cạn, nhưng ít ra đã có một vị tổ cảnh ra mặt từng nói chuyện với hắn. Nguyệt Hoa Tiên Tổ cùng trước mắt vị này võ đạo đại thánh cùng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân rõ. Do dự một cái trước mắt, Sở Chính truyền âm nói một câu, đại thánh nói đùa. Hắn không có đem Cơ Sơn Minh coi là chuyện đáng kể, chuẩn bị mơ hồ đối phó đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Sơn Minh thanh âm đã lại lần nữa vang lên, ta cũng không phải là trò đùa, Tống sư muội bây giờ chính là điện chủ chân truyền, tại Hỗn Độn Hải tu hành ngắn ngủi thời gian, đã bước vào đại thánh, tương lai cũng không phải là không có phá đế thành tổ khả năng, lấy hai vợ chồng ngươi thiên phú, cái này trên 9 tầng trời, quá khứ tương lai đều sẽ có vị trí của các ngươi. Sở Chính vô ý thức liền muốn đáp lời, nhưng kịp phản ứng Cơ Sơn Minh nói cái gì về sau, trong lòng bị chấn, ngài nói Lăng Tuyết đã thành đại thánh. Cũng liền trước đó không lâu sự tình, bên trong võ điện bây giờ đều không có mấy người biết được, nàng rất được điện chủ coi trọng, nghĩ đến ngươi hẳn là minh bạch, ta liền không nói nhiều. Dứt lời, Cơ Sơn Minh đã quay người, về tới chiến xa bên trên. Lục Dực Tiên Mã lại lần nữa dương cánh, chiến xa vết bánh xe ép qua tinh không, trực tiếp hướng về tòa tiếp theo thiên quan mà đi. Một bộ phận tu vi hơi yếu võ thánh lưu lại, trung năm 13 vị võ thánh. Hiển nhiên, Cơ Sơn Minh đã thấy rõ kỳ thủy tinh vực cách cục, biết được ba tòa thiên quan phân biệt, làm ra hợp lý an bài. Nhìn xem bị lưu lại một đám võ thánh, Sở Chính nỗi lòng hơi loạn. Trước đây Tống Lăng Tuyết đưa tin bên trong, mỗi lần đều sẽ nhắc tới mình tu vi tiến bộ một chút, hắn mỗi lần hỏi thời điểm, cuối cùng sẽ hời hợt bỏ qua. Dân ra, hắn cũng liền không còn hỏi tới, có bước vào đại thánh cảnh, lớn như vậy sự tình, vì sao hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đây là mừng rỡ sự tình, nhưng Tống Lăng Tuyết tại đưa tin bên trong nhưng lại chưa bao giờ lộ ra nửa phần, hắn thậm chí không biết nàng là khi nào bước vào võ thánh cảnh. Rất nhanh, Sở Chính phản ứng lại, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Tống Lăng Tuyết chưa từng đem bước vào đại thánh cảnh sự tình nói cho hắn biết, vừa vặn nói rõ đại thánh tu vi, hoàn toàn không đủ để cải biến nàng tự thân tình cảnh. Nàng nên là biết được một chút hắn còn không rõ ràng bí ẩn, nếu không áp lực sẽ không như vậy lớn, như vậy nóng lòng nhanh tiến. Tính ra, từ Tống Lăng Tuyết tiến vào Hỗn Độn Hải đến nay, cũng đã sắp có ngàn năm. Ngàn năm tuế nguyệt, từ chưa tham gia bàn thánh, một bước lên trời, trở thành đại thánh, cho dù là đi võ đạo, tốc độ này cũng quá mức khoa trương một chút. Hỗn Độn Hải đại thiên thế giới chi chít khắp nơi, nội bộ thế cục chi phức tạp, so với đại vũ trụ còn muốn khoa trương nhiều. Mà lại tu vi võ đạo tăng lên, đối với khí huyết số tuổi thọ ảnh hưởng cực lớn, ngàn năm lấy được như thế chi tiến triển lớn, tất nhiên là phải bỏ ra không muốn người biết nặng nề đại giới. Ngươi nhập đại thánh cảnh. Sở Chính phát ra một đạo đưa tin, sau đó vô ý thức muốn hỏi thăm trước đây vì sao không minh ngôn nguyên do. Do dự một lát sau, hắn tạm thời nhấn xuống ý nghĩ này, Tống Lăng Tuyết không có đề cập, vậy khẳng định là có nhất định lý do. Thời gian tốc độ chạy khác biệt, nhất thời nửa khắc ở giữa, khẳng định không thu được trả lời tin tức. Sở Chính lúc ngồi tưởng tự, nhìn trước mắt một đám võ thánh, cùng Bàng Thiên Lỗi cùng nhau lên trước, bắt đầu tỏ rõ giải thích thiên quan phụ cận phát trận. Tu sĩ võ đạo cho người cảm giác, luôn luôn là có chút khó mà ở chung, nhưng khiến Sở Chính hai người có chút ngoài ý muốn chính là, những này võ thánh đều rất dễ nói chuyện, kỷ luật nghiêm minh, lộ ra tương đương phối hợp. Không biết là nhận được Cơ Sơn Minh dặn dò, vẫn là có ẩn tình khác. Bởi vì to lớn tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, mấy ngày sau, Sở Chính mới nhận được Tống Lăng Tuyết đưa tin. Đưa tin nội dung để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ nơi nào? Ngươi gặp qua võ điện điện chủ? Hắn có từng đối ngươi làm cái gì? Đưa tin trong câu chữ tràn đầy lo lắng, theo như cái này thì phá cảnh một chuyện, Tống Lăng Tuyết nên chỉ nói cho võ điện điện chủ. Vậy cái này Cơ Sơn Minh lại là như thế nào biết được? Làm sơ trầm âm, Sở Chính trở về một phong đưa tin, đem cùng Cơ Sơn Minh gặp nhau trước sau từng cái nói rõ. Trong nháy mắt lại là mấy ngày, Tống Lăng Tuyết đưa tin mới đã tới. Người này cùng võ điện điện chủ cùng họ, nghĩ đến là phía sau bối huyết mạch, biết được gần tình cũng nhiều, bất quá hẳn không có ác ý võ điện bây giờ chia làm hai phái, có một bộ phận người muốn hại tính mệnh của ngươi, nếu là thuận tiện, tận lực cách võ đạo bên trong người xa một chút. Trước đây ít năm có chút gặp gỡ, may mắn phá cảnh, thụ một ít tổn thương, vốn định chưa khỏi thương thế, qua đoạn thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Ta nên không bao lâu, liền có thể đi tìm ngươi. Chờ ta. Nhìn xem đưa tin bên trong nội dung, Sở Chính Yên lặng viết xuống một đạo đưa tin, gặp được phiền phải gì. Do dự nửa ngày, hắn đem đưa tin tán đi, cuối cùng không có phát ra. Một vị võ đạo đại thánh đều khó mà giải quyết phiền phức, cho dù hắn biết được, lại có thể có biện pháp nào đi giải quyết, bằng thêm phiền não. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tống Lăng Tuyết mới lựa chọn đè xuống không nhắc tới. Nhớ tới đưa tin cuối cùng hai câu nói, trong mắt Sở Chính bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Cửu giai là xuất nhập hỗn độn hải cực hạn tu vi. Nếu như hắn là Tống Lăng Tuyết, tại không có chạm đến thập giai hàng rào trước đó, không có chuyện gì khác quấy rầy tình huống dưới, hắn có thể sẽ không tùy tiện chọn rời đi. Kia bây giờ, Tống Lăng Tuyết tu vi đến tột cùng đến trình độ nào? Chương 379, Thiên Quan Nát chương 379, Thiên Quan Nát nhìn xem linh nhãn truyền về tin tức, Sở Chính trong lòng hơi hồi hộp một chút, huyết dịch hơi lạnh. Tại cựu cảnh lĩnh vực bên trong, bước ra bước thứ ba chí cường giả, ngoại trừ đứng tại thời không lĩnh vực bên trong sinh linh, cái này đã là tuyệt đối đứng ở đỉnh cao kim tự tháp cường giả vô địch. Tại đại vũ trụ bên trong, chạm đến thời không lĩnh vực cự phách, một mực là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Sở Chính tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới gặp như vậy mấy vị. Tại kia phía dưới, trước mắt tôn này tà ma đã đến đỉnh. Giờ phút này Sở Chính mới kịp phản ứng, vì sao lúc trước Vu Thanh muốn liều mình bảo vệ trôi này chiến binh, chỉ có vượt qua thiên quan, không gian thông đạo mới sẽ không bị pháp trận lập tức đánh gãy. Lúc trước Vu Thanh bị hắn ngăn lại, khả năng cũng chỉ là trùng hợp, chưa từng ngờ tới thực lực sai biệt, vì vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ tại liên miên không dứt chiến tranh bên trong, mặc dù có chân tiên thường xuyên giữ gìn, thiên quan pháp trận từ lâu không giống lúc trước như vậy vững chắc, bị xé mở một nói lỗ hổng. Sở Chính trước tiên cảm thụ tự thân bên cạnh thân kiếp khí, cùng trước đây không khác nhau chút nào, một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lần này hóa thân lịch kiếp hiệu suất quá cao, hắn luyện khí tu vi tăng trưởng, căn bản theo không kịp kiếp khí hóa giải tốc độ, xa xa không đủ để phát động kiếp số. Sở Chính suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, cái kia đạo còng xuống thân ảnh đã từ không gian thông đạo bên trong chậm rãi đi ra, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, thân thể khô gắt, hai mắt nhắm nghiền, phản phất một bộ bị rút lấy hết tinh khí cả thi. Từ đây trước linh nhãn chuyển về tin tức, có thể biết được trước mắt cái này một tôn tên là Đồ Kính Xuyên Âm Thần, đã trải máu tận khí bại khiếu phong linh thực bốn suy. Thân thể của hắn, huyết nhục đã khô, nguyên khí tán loạn, thất khiếu ngũ giác đều đã bị phong, linh phách đã bắt đầu bị ăn mòn. Sở Chính ban đầu ở hỗn độn hải lúc, đi theo Ngô Đồng xuất nhập qua Hoàn Vũ đại giới rất nhiều lần, từng có hiểu một chút. Hoàn Vũ đại giới sinh linh, thọ nguyên cũng là có hạn, bọn hắn cũng sẽ không già yếu, nhưng lại có đại nạn. Trong đại vũ trụ sinh linh, nếu là thọ nguyên gần, còn có các loại duyên thọ chi pháp, nhưng tà ma nếu là đại nạn một tới bất kỳ cái gì duyên thọ phương pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, trải qua ngũ suy qua đi, liền sẽ từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất. Bình thường tà ma có thể vượt qua hai lần suy kiệt, đều đã không phải chuyện dễ, Đồ Kính Xuyên đã trải bốn suy, còn có thể sống được, đã là tương đương người tiên. Cuối cùng một suy thần kiệt tránh cũng không thể tránh, hiển nhiên, cái này tà ma là nghĩ tại đại nạn tiến đến trước đó, cho Hoàn Vũ đại giới hoặc là phía sau hắn Hồng Diệp thần phủ phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Ông tinh không nổi lên gợn sóng, tại không gian thông đạo tạo dựng một cái chớp mắt, Thái Nhất Đồng Vân chấn thủ phía trước nhất kia một tòa thiên quan liền đã có phản ứng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, cả tòa thiên quan vượt qua toàn bộ tinh hải, giá lâm trên không, pháp trận tầng tầng sáng lên, chấn tỏa hư không, trực tiếp chặt đứt yếu ớt không gian thông đạo. Thái Nhất Đồng Vân bước ra thiên quan, mi tâm nhíu chặt, nhìn cách đó không xa Đồ Kính Xuyên, kim lam hai con ngươi bên trong lộ ra một tia rõ ràng ngưng trọng. Sở Chính trở lại nhìn một cái, nguyên tiên thiên quan vị trí sáng lên một vòng đỏ thẫm huyết diễm. Hiển nhiên, Cơ Sơn Minh thay thế trước mắt tòa này thiên quan, chấn thủ ở tuyến đầu, chống cự lấy không ngừng xâm lấn tà ma. Ô, tinh không bên trong nổi lên cuồng phong, Thái Nhất Đồng Vân chưa từng kéo dài, lựa chọn chủ động xuất thủ, mi tâm đỏ bướm đống nhiên quang hoa đột nhiên tránh, vỗ cánh mà lên, đón gió căng phồng lên, tại tinh không chi hạ chiếu dọi ra ước vạn sợi tiên quang thủy thải, cả tòa tinh hải đều tại rung động. Cùng lúc đó, hai tòa thiên quan phía trên bố trí trận văn đồng thời vận chuyển, từ phòng trận đi vào phần tiên sát trận. Từng sợi tiên hỏa từ trong hư không hiện hiện, đốt lên tinh không, trong nháy mắt xen lẫn thành một tòa tiên hỏa lồng giam, đem Đồ Kính Xuyên khóa tại ở trong. Đối mặt Thái Nhất Đồng Vân chủ động xuất thủ, Đồ Kính Xuyên lộ ra rất là bình tĩnh, chỉ chậm rãi giơ lên hai tay. Gần như mục nát toàn thân bên trong, đột nhiên đã tuôn ra trận trận hắc vụ, tà khí che đậy sát trời, trận văn bị ăn mòn, bốc hơi lên quần quần bụi mù, cháy lừng hực tiên hỏa, thoáng qua dập tắt. Hắc vụ thế đi không giảm, như là nộ hải cuồng đảo, thôn vệ mảng lớn tinh không, hướng về vô cánh mà múa đỏ bướm quét sạch mà đi. Thái Nhất Đồng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, vốn là băng lãnh thần sắc, tuôn ra cực kỳ kinh người sắc cơ, nàng lấy tay vươn vào đỏ bướm hai cánh, ngưng tiên quang làm đao, chân đạp hư không, phi thân lên, đao quang theo sát phía sau, như là kéo lấy hai đầu đỏ sông, tiến quân thần tốc, bước vào trong hắc vụ. Đao quang nhảy vọt quá trăm triệu vạn dặm tinh không, quấy lên mảng lớn tinh tuyển, trong chớp mắt, xua tán đi mảng lớn hắc vụ. Tiên quang lại lần nữa sáng chói, pháp trận trận văn bị tu bổ rất nhiều, sát trận có thể lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, chiến cuộc tựa hồ tại chuyển biến tốt đẹp. Nhìn trước mắt một màn này, Sở Chính thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Cho dù Thái Nhất Đồng Vân là tiên tôn hậu kỳ, nhưng cũng bất quá là cựu giai đệ nhất cảnh mà thôi, cùng Đồ Kính Xuyên kém dòng giá hai cái đại cảnh giới. Tại to lớn tu vi chênh lệch phía dưới, cho dù Đồ Kính Xuyên đã gần đến dầu hết đèn tắt, Thái Nhất Đồng Vân cũng căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Bây giờ mượn thiên quan pháp trận, có thể chống đỡ thời gian uống cạn chung trà, đều đã xem như nàng thủ đoạn hơn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời trong hắc vụ đột nhiên sáng lên một đoàn lạnh lạnh lục hỏa, kia là đồ kính xuyên mi tâm chiếu rọi ra hồi quang. Bèn, một thân ảnh từ hắc vụ bên trong ném đi ra, Thái Nhất Đồng Vân ho ra đầy máu, trong tay đỏ bướm hóa thành song đao tại rung động diễn dị. Ngực của nàng bụng cơ hồ bị triệt để xé ra, giống hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ gần nửa số biến mất không còn tăm tích, vết thương chỗ sâu đã bị tà khí triệt để xâm nhiễm, cho dù có thể còn sống sót, nàng tiên thể căn cơ cũng sẽ lưu lại không cách nào bù đắp tổn thương. Thái Nhất Đồng Vân sắc mặt trắng bệch, quét về phía thiên quan phía trên rất nhiều chân tiên cùng võ thánh, hét dài một tiếng, trốn. Đối mặt loại tầng thứ này tà ma, lấy trứng chọi đá, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tận khả năng giữ được tính mạng mới là chính độ. Nàng cưỡng ép ngừng lại thân hình, lại lần nữa trở về, xông vào trong hắc vụ, đỏ bướm vỡ vụn, hóa thành nhức vạn sợi lưu hỏa, đem trọn phiến tinh không đánh thành cái sảng, đồng thời rạch ra vô số đạo vết nứt không gian. Nàng tại tận khả năng là những cái kia chân tiên cùng võ thánh mở sinh lộ. Mấy cái hô hấp về sau, đồ kính xuyên từ hắc vụ bên trong đi ra, ô hế hắc huyết từ hắn trong thất khiếu chảy ra, như là lệ quỷ. Trong tay của hắn nắm lấy một cây cốt thương, mũi thương từ Thái Nhất Đồng Vân tim xuyên qua, đem nó cao cao bốc lên. Tiên huyết dọc theo bạch cốt không ngừng nhỏ xuống, đã không xen lẫn bất luận cái gì sinh cơ. Đồ kính xuyên thần sắc không có chút nào gợn sóng, nắm chặt trong tay cốt thương, nhấc cánh tay phát lực, liên tiếp Thái Nhất Đồng Vân thi thể ở bên trong, hướng về cách đó không xa thiên quan ném đi. Oeng! Tầng tầng pháp trận trong nháy mắt bị xuyên thấu, thinh không đổ sụp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa thiên quan trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hỗn tạp tiên tôn chiến máu, cơ hồ đem toàn bộ kỳ thủy tinh vực triệt để xé mở. Nhìn trước mắt sinh sinh nổ tung thiên quan, Sở Chính nỗi lòng đột nhiên chìm, vô số hài cốt mảnh vỡ giống như lưu tinh, đối diện mà tới, cùng hắn gặp thoáng qua, chưa từng chạm đến hắn mảy may. Giờ phút này hắn thực sự có chút làm không rõ tình trạng. Trước mắt tình trạng đã là nguy như trồng trứng, có hắn bên cạnh thân kiếp khí, vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, để hắn muốn đi tá kiếp khí đi tìm sinh môn đều làm không được. Nhìn xem đứng ở tinh không mái vòm phía dưới, phản phất quỷ thần đồ kính xuyên, Sở Chính mi tâm quá chặt. Đã vô kiếp, sao là sinh môn? Chương 380, cổ tổ vượt giới chương 380, cổ tổ vượt giới kỳ thủy tinh vực đã triệt để phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa tinh không bên trong lan tràn màu máu xích hạ, đột nhiên có sóng chấn động, ở vào tinh vực tuyến đầu cơ sơn minh, hiển nhiên đã nhận ra không đúng. Nhưng hiển nhiên bị còn lại tà ma cuốn lấy tay chân, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân hồi biên. Đồ kính xuyên tu vi cảnh giới đã cùng tiên vương tương đương, cho dù đại nạn sắp tới, thân thể linh phách đều đã mục nát, nhưng chiến lược căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cho dù mượn nhờ thiên quan pháp trận, Thái Nhất Đồng Vân cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều chi chống đỡ mấy hơi thở, liền đã mệnh tang hoàn toàn. Đây là một vị tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao cường giả, mặc dù khả năng chỉ là trong đó một đạo hóa thần, nhưng có thể trấn áp kỳ thủy tinh vực lâu như vậy, hắn chiến lược tất nhiên là không thể khinh thường, bởi vậy cũng có thể thấy được đồ kính xuyên thực lực sâu cạn. Rất nhiều chân tiên võ thánh không chần chờ chút nào, bắt đầu dọc theo trước đây Thái Nhất Đồng Vân mở ra vết nứt không gian, hướng về kỳ thủy tinh vực bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Có Thái Nhất Đồng Vân nhắc nhở trước đây, tăng thêm đối mặt chính là tu vi trên lệch địch thủ to lớn như vậy, cái này đã không thể xem như lâm trận bỏ chạy, hết tất cả khả năng bảo trụ tính mạng của mình, mới là bọn hắn bây giờ chuyện cần làm. Loại này hung họa, chỉ có thể chờ đợi tiên vương hoặc là thượng cảnh đại thánh đến đây đàn áp, bọn hắn lưu tại nơi đây, bất quá là không công chịu chết. Sở Chính đồng dạng không có dừng lại, tại thông qua giám sát ngọc lệnh hướng về trưởng hình ti truyền ra một đạo tin tức về sau, dọc theo một đạo vết nước không gian, sẽ mở một đầu thông hướng không biết chi địa không gian thông đạo. Lập tức hắn tiến một bước thi triển xúc địa thành thốn đại thần thông, đem trạng thái bản thân đẩy tới đỉnh phong, ra tốc thoát ly phiến tinh không này. Mặc dù không biết được vì sao bên cạnh thân kiếp khí không có ba động, nhưng hắn cũng không muốn lấy chính mình tính mạng nói đùa. Động tĩnh lớn như vậy, tiên minh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phát giác, không bao lâu, hẳn là liền sẽ có cường giả đến đây xử lý việc này, cái này đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn. Đồ kính xuyên yên lặng đứng ở tại chỗ, cũng không xuất thủ truy kích những cái kia chạy tứ tán chân tiên võ thánh, chậm rãi đưa tay, điểm ra hai ngón tay, đánh xuyên hư không. Hai đạo màu đen thương cương, từ tinh không nhảy qua mà qua, đẩy ra hai đạo sơn hắc tinh quỹ, ven đường thôn phệ vô tận tinh quang, trực tiếp đánh chúng vào còn sót lại hai tòa thiên quan. Thương cương chạm đến thiên quan một sát, pháp trận đột nhiên sáng lên, như là thiên truy bách luyện huyền thiết xiển xích, đột nhiên kéo căng, nhưng chỉ một sát ở giữa, liền nổi lên giống mạng nhện vết rách. Tạch tạch tạch, trung điệp pháp trận tại khó mà phụ tải trọng áp phía dưới, phát ra sắp phá nát rít lên. Xoẹt, hai tòa thiên quan cơ hồ trong cùng một lúc bị xuyên thủng, dần dần bắt đầu vặn vẹo biến hình, chuyển ra giống như đổ sứ dạng nước giòn vang. Vâng, vẹn vẹn một cái hô hấp, tiên kim rèn đúc mà suốt ngày quan lần lượt nổ tung, tóe lên mảnh vỡ, như là phi nhận tản vào hư không, tóe lên đóa đóa sóng máu. Sở Chính bên hông giám sát ngọc lệnh, trong nháy mắt đã tuôn ra gần trăm đạo tin tức, gần trăm vị chân tiên, tiên bảng xóa tên, hồn đoạn cửu đu, còn lại chạy tứ tán võ thánh chỉ sợ cũng không phải số ít. Thời hợt đem còn lại hai tòa thiên quan đánh nát về sau, đồ kính xuyên ngồi xếp bằng, lưng càng thêm còng xuống, rối tung sợi tóc rủ xuống tại giữa hai chân, triệt để che khuất khuôn mặt, thì thào một tiếng nói nhỏ. Hôm nay ta đại nạn, thuận tay độ các ngươi sớm nhập hoàn vũ, cũng coi là tích phần âm đức, không cần cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, một trận cổ ngữ từ hắn trong miệng vỡ ra, mấy cái hô hấp về sau, hắn gầy còm thân thể bắt đầu dần dần tăng dã, hóa thành từng sợi phun trào màu đen phù văn, rất nhanh liền bỏ đầy tinh không. Sau một lúc lâu, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, sợi tóc tản mát tại hai bên, hiện ra một trường tuấn tú đến cực điểm khuôn mặt, liếc nhìn lại, bất quá 20 trên dưới. Hắn từng tấc liếc nhìn trước mắt tinh không, dường như muốn đào ra một chút dấu vết để lại, đáy mắt có không hiểu cảm xúc tại cuộn cuộn. Sau một lúc lâu, đồ kính xuyên đống nhiên thở dài một tiếng, trước kia nửa phần tung tích cũng không, nhân quả đều đoạn, ép ở lại chúng ta không sống một thế, ý nghĩa ở đâu? Vô hình gợn sóng từ tinh không bên trong tràn lên, chậm rãi di động sao trời, vẩy ra sắc trời, huyết nhục hải cốt, một nháy mắt toàn bộ dừng lại. Lần lượt từng thân ảnh từ không gian thông đạo bên trong bị gạt ra, ổn định ở tại chỗ. Ngay tại phi tốc trốn xa sở chính, thân hình đột nhiên cứng đờ, từ không gian thông đạo bên trong bị gạt ra. Tại cái này ngắn ngủi một lát, hắn đã triệt để thoát ly kỳ thủy tinh vực, nhưng giờ phút này vẫn như cũng bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, toàn thân, tiên lực nguyên khí, thậm chí thần niệm, toàn bộ không cách nào động đậy mảy may. Thậm chí suy nghĩ dừng lại thời gian đều bị vô hạn kéo dài, phản phất thời không bị triệt để dừng lại. Nơi xa tinh không bên trong màu đen phủ văn dần dần ngưng kết định hình, triệt để bao khỏa toàn bộ tinh vực, hóa thành một đạo tinh tuyền. Xên xê hắc thủy từ tinh tuyền bên trong chậm rãi tràn ra, hóa thành hồ nước, lập tức rất nhanh ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông. Đen nhánh đại dương mênh mông bên trong, không có chút nào gợn sóng, như là một mặt lưu ly kính, đem lên hạ thập phương bắn ra mà đến tinh quang, đều thôn vệ. Thanh xuân mãi mãi, một thế cường thịnh, hoàn vũ đại giới cho những thứ này. Ngươi mà nói, còn chưa đủ a? Nói nhỏ quanh quẩn tại tinh không mái vòm phía dưới, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tuổi gần 30 tuổi, tóc dài lấy hắc ngọc quan buộc lên, người khoác màu lót đen kim long bảo. Mấy chục đạo vảy ngược kim tuyến, từ hắn cổ áo lan tràn đến eo phòng, lân phiến sinh động như thật, mỗi một đạo khe hở ở giữa đều tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt. Không biết đến chỗ, không biết đường về, cô hồn dã quỷ thôi. Đồ Kính Xuyên một tiếng cười nhạo, nhìn qua trước mắt nam tử, đáy mắt tràn đầy trào sắc, ngươi một đời cổ tổ, hùng cứ ngũ phụ chi địa, hiện tại cũng bất quá là một đầu chó hoang thôi, còn muốn chui ta cho ngươi đánh chó đậu. Đại nạn đã tới, cái gọi là cổ tổ, trong mắt hắn cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói. Ngươi đại nạn tới như thế chi sớm, nói rõ ngươi kiếp trước liền dừng bước ở đây, ta bản đối ngươi ký thác kỳ vọng, đáng tiếc trung quy là tiên tiên không đủ, chỉ có thể trách ngươi kiếp trước chết yểu quá sớm. Đối mặt mạo phạm ngữ điệu, cổ tổ cũng không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu, trong lời nói mang theo thở dài, nếu không phải giới quan phía trên đạo ấn nát, ngươi ngay cả làm chuồng chó tư cách đều không có, nhìn nhìn lại phiến tinh không này đi, có lẽ ngươi không kịp đợi đến chuyển thế, liền sẽ nên đón thời đại kết thúc. Kết thúc? Chó hoang cuối cùng chỉ là chó hoang thôi. Đồ Kính Xuyên nhìn về phía tinh không nơi xa, ánh mắt nhắm lại, đống nhiên một tiếng thấp thủy đánh chó tới. Vừa dứt lời, hắn còn sót lại đầu lâu liền biến thành một bãi hắc thủy, phía dưới hắc thủy ngưng tụ thành đại dương mênh mông, một cái chớp mắt vỡ vụn, cổ tổ lúc đến con đường đã biến mất. Cổ tổ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, ánh mắt nhắm lại, thần sắc nghiêm túc, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía giới quan phương hướng, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt. Rất nhiều cổ tổ liên thủ đều không thể xông mở hoàn vũ đại giới phong tỏa, con đường này đã đi không thông. Két, một tiếng thanh thúy nứt vang từ sở chính bên thai vang lên, suy nghĩ tức thời khôi phục bình thường, thể nội nguyên khí hơi tuôn, tiên lực lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Mới từng màn tại trong đầu hắn hiện lên, thần sắc hắn đột biến, tâm chìm vào đáy cốc. Đây là một vị cổ tổ bậc cảnh. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một thân ảnh từ bỗng nhiên xâm nhập vỡ vụn tinh không bên trong, người khoác áo vải, tóc bạc trắng, dung mạo 30 tuổi trên dưới, đáy mắt ố vàng, trên thân lôi cuốn lấy cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp trầm hậu dáng vẻ giàn mua. Sở chính nếm thử mở ra linh nhãn, nhưng căn bản không nhìn thấy người tới bất kỳ tin tức gì, khoảng cách như xa như gần, tuy chỉ cách một vùng biển sao, nhưng liếc nhìn lại, lại tựa như cách vạn cổ thời không. Loại cảm giác này, xa so với hắn lúc trước trực diện Ngô Đồng lúc, còn kinh khủng hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này đồng dạng là một vị bước vào tổ cảnh trí cường giả. Không đợi Sở Chính suy nghĩ nhiều, nam tử tóc bạc ánh mắt đã rơi vào hắn trên thân, hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu, mang theo một chút kinh nghi, "Chính sơ, người sao còn sống?" Chương 381, không cách nào chạm đến lĩnh vực chương 381, không cách nào chạm đến lĩnh vực là vũ tổ. Vũ tổ đích thân đến. Thấy rõ người tới, rất nhiều võ thánh tức thời ánh mắt đại thịnh, hô to bên trong tràn ngập sống sót sau tai nạn buồn hỉ. Vũ tổ, lấy võ là phong hào tổ cảnh, ngoại trừ đương kim đại vũ trụ đệ nhất nhân, võ đạo chi tổ bên ngoài, không có cái thứ hai. Nhưng thời khắc này Sở Chính đã không có nhàn hạ đi chấn kinh vũ tổ thân phận. Mới vũ tổ câu nói kia, để hắn tức thời liên tưởng đến rất nhiều. Vũ tổ đem hắn nhận thành chính sơ, lại đối với chính sơ còn sống, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Đây là vì sao? Người chính là Sở Chính. Vũ tổ trong mắt lóe lên giật mình, một tiếng thở dài, thì ra là thế. Vẹn vẹn trong trước mắt, hắn cách thời không, thấy được Sở Chính trước đây một chút kinh nghiệm, biết được lai lịch của hắn. Sở Chính tiếng lòng căng cứng, bên cạnh thân mới vừa rồi không có mảy may gợn sóng kiếp khí, bắt đầu cuộn cuộn. Vũ tổ ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm Sở Chính, thật lâu không nói. Như lại sớm mấy năm, ta còn là sư tôn tọa hạ viêm phòng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nửa ngày, Vũ tổ thu hồi ánh mắt, âm điệu hơi câm, thế này sẽ không còn có người có thể hộ ngươi, tự giải quyết cho tốt. Sở Chính im lặng không nói, hô hấp dần dần chìm. Vũ tổ mới có như vậy một mấy mắt, tuyệt đối động sắc cơ, hắn có thể khẳng định. Kia một ý niệm trố nhắc lên kiếp khí, cơ hồ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Bây giờ kiếp khí đã lại lần nữa bình tĩnh lại. Vũ tổ cuối cùng là bởi vì cái gì mà từ bỏ, Sở Chính đoán không ra, cũng không muốn đến hỏi. Hắn chỉ có một cái mạng, đảm đương không nổi lại lần nữa chọc giận Vũ tổ phong hiểm. Giờ phút này, hắn đã kịp phản ứng, vì sao chính mình kiếp khí căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào, lấy tu vi của hắn, kiếp khí coi như góp nhặt lại người tiên, cũng căn bản không có khả năng khiêu động tổ cảnh cái này cấp bậc tồn tại. Có thể lấy tổ cảnh sinh linh là kiếp, vậy hắn tu vi, chí ít cũng cần để lâm hôn nguyên kim tiên, cũng chính là vạn cổ thần thoại chi cảnh, có lẽ mới có như vậy một chút yếu ớt khả năng. Trước mắt phát sinh hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Đồng dạng, mới Vũ tổ nếu là muốn giết hắn, hắn cũng căn bản tìm không được sinh môn, kiếp khí đối với tổ cảnh mà nói, căn bản không được mảy may tác dụng. Sở Chính nỗi lòng rung chuyển thời khắc, Vũ Tổ đã chân đạp Thiên Quan Hải Cốt, hướng về xa xa Hắc Bảo Nam Tử bước đi. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, Thiên Quan mảnh vỡ cuốn ngược mà quay về, bị triệt để xé rách tinh vực, dần dần khôi phục lúc mới đầu nguyên trạng. Cơ Sơn Minh vội vàng đã tìm đến, nhìn thấy Vũ Tổ, thần sắc vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Cùng rất nhiều võ thánh khác biệt chính là, vầng trán của hắn ở giữa giấu giếm một tia lo lắng. Vũ Tổ vốn là đại nạn sắp tới, thọ nguyên còn thừa không có mấy, bây giờ lại cưỡng ép cùng người động thủ chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, sẽ chỉ tiến một bước hao tổn tuổi thọ. Vũ Tổ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đến cổ tổ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi họ Bệ, tên Bích Thu, cha, Kiếm Long đạo tổ, mẫu là Quá Linh giới Kim Hoàng Tiên, lúc mới sinh ra, miệng ngậm tiên thiên kiếm thai, rơi xuống đất nhập lục cảnh, trăm tuổi nhập tám cảnh. 23760 tuổi lúc, ngươi bước vào thời không lĩnh vực, 72 vạn tuổi, thành Kiếm Long đạo sử thượng trẻ tuổi nhất kiếm đế. 456 vạn tuổi, ngươi tử kiếm trong tay Long đạo tổ tiếp nhận thiên vận quyền hành, thành một đời mới Kiếm Long đạo tổ. Ngươi sao biết được những này?" Cổ tổ thần sắc không còn trước đây bình tĩnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Ngươi có thể thôi diễn ra Hoàn Vũ đại giới sinh linh kiếp trước nhân quả?" Hoàn Vũ đại giới sinh linh kiếp trước, cho dù là tổ cảnh, cũng không cách nào chạm đến mảy may, kia là một mảnh cấm khu, không có gì ngoài thiên vận chi chủ, dù ai cũng không cách nào biết được. Vũ Tổ như vậy thuộc như lòng bàn tay bình thản phản ứng, cơ hồ là để hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến một ít cực kỳ khủng bố khả năng. "Ngươi phá tổ?" Cổ tổ thanh âm mơ hồ mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Dĩ nhiên không phải." Vũ Tổ khẽ lắc đầu, năm ngón tay kéo căng, đâm vào vết nứt không gian bên trong, nguyên thân cơ bắp giống như thái cổ thần sơn liên tiếp hở ra, huyết khí ngút trời, cơ hồ nhuộm đỏ đại vũ trụ. "Ta biết được những này, chỉ vì ngươi kiếp trước liền chết trên tay ta dưới, Kiếm Long đạo cũng là đầu tiên bị ta san bằng tổ đỉnh." Cách tinh khung phía trên bỗng nhiên hiện lên ức vạn đạo tử điện, Vũ Tổ chậm rãi rút về tay, lòng bàn tay cầm gần nửa đoạn bao vây lấy hỗn độn khí côn thân. Trường côn hơn phân nửa biến mất tại trong hỗn độn, côn trên khuôn mặt tuyên khắc lấy mỗi một tây kim văn, đều đang phun ra nuốt vào tinh hà, chiếu rọi ra vũ trụ hư ảnh. Vũ Tổ chậm rãi rút ra trường côn, đánh nát tinh không, như là đẩy ra một cái không biết cửa chính, một đầu không thể tìm tòi nghiên cứu cuối trường hà, từ hỗn độn chỗ sâu hỗn lượn mà xuống, thủy triều thay nhau nổi lên. "Nghe nói các ngươi một mực tại truy tìm viễn cổ thời đại bí ẩn, muốn gặp thiên vận chi chủ, bản tọa hôm nay liền đưa ngươi đi tận mắt nhìn qua." Cổ tổ sắc mặt âm trầm, trên hắc bào từng mảnh vảy rồng lịch dương mà lên, tràn ra huyền quang, đủ để mở ra vạn cổ thời không kiếm khí không ngừng tranh minh. Còn không đợi hắn có hành động, lôi cuốn lấy hỗn độn khí trường côn đã quét ngang mà tới. "Oanh!" Từng mảnh vảy rồng tính cả kiếm khí ở bên trong bị một sát đánh nát, cổ tổ trên người áo bào đen đống nhiên nổ tung, ném đi mà lên, rơi vào trường hà bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Trường hà bên trong tóe lên thao thiên cự lãng, cơ hồ bị một côn này giữ uy, chặn ngang cắt đứt. Từ cái này một dòng sông dài hiện hiện, Sở Chính suy nghĩ liền phảng phất bị trực tiếp chặt đứt một cái chớp mắt, các loại lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đã không thấy hai vị tổ cảnh thân ảnh. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Tổ cảnh chém giết dư ba, đủ để đem vũ trụ đánh bỡ, nơi đây căn bản sẽ không là bọn hắn chiến trường. Bọn hắn chiến trường, tại quán thông quá khứ tương lai không biết lĩnh vực, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có khả năng chạm đến địa phương. Sau gần nửa canh giờ, Tiên Minh phái tới cường giả, rốt cục đã tới Kỳ Thủy tinh vực. Tới là một vị tiên vương, Phong Hào Vĩnh Dạ, bởi vì trước đây cầu viện tin tức bên trong, cũng chỉ có một vị cựu giai ba tầng tà ma mà thôi. Vĩnh Dạ Tiên Vương thực lực hoàn toàn đủ để xử lý. Rất nhanh, Vĩnh Dạ Tiên Vương liền đem một đám chân tiên cùng võ thánh tập kết, nghe nói mới chuyện phát sinh về sau, hắn cũng là sửng sốt nửa ngày, trong thần sắc không ức chế được hiện lên một tia sợ hãi. Hắn nếu sớm đến một chút, tất nhiên cũng sẽ đột tử tại chỗ, này bằng với là trốn qua một kiếp. Đối với cổ tổ đột nhiên hiện thân, rất nhiều may mắn còn sống sót chân tiên cùng võ thánh nghị luận ầm ĩ, nhưng trong đó không ít tu sĩ, rất nhanh liền đem đầu mâu chỉ hướng Sở Chính. Sở Chính là luyện khí sĩ, lần này thiên quan đột nhiên bị này đại kiếp, thậm chí liên quan đến Hoàn Vũ giới cổ tổ, cái này thực sự kỳ quặc. Nếu là nói cái này không có quan hệ gì với hắn, chỉ sợ cũng rất khó làm cho người tin phục. Sở Chính không có mở miệng đi tranh luận giải thích, kiếp khí tồn tại, vô hình vô chất, chỉ có luyện khí sĩ mình có thể cảm nhận được. Lần này ba động bên trong, chết một vị tiên tôn, chân tiên võ thánh không dưới 200 số lượng, những người này đều là trước mắt những này người sống đã từng đồng đội, thậm chí là đồng môn thân hữu. Cũng không đủ chứng cứ đến chèo chống, tất cả giải thích đều sẽ trở nên tái nhợt bất lực, không cách nào cải biến những người còn lại ý nghĩ trong lòng. Nhưng cái này thật chỉ là một trận ngoại ý muốn mà thôi. Chương 382 giới quan, chương 382, giới quan thế gian trùng hợp rất nhiều, thiên tai nhân họa không đồng nhất mà cùng, nhưng luyện khí sĩ tồn tại, để trùng hợp biến thành tất nhiên. Hiện nay còn sống chân tiên võ thánh, phần lớn có chút chưa tỉnh hồn, đều là rất trực tiếp làm xin rời Kỳ Thủy tinh vực. Cho dù Sở Chính giúp bọn hắn không ít, bọn hắn cũng không nguyện ý vì thế gánh chịu phong hiểm. Vĩnh Dạ Tiên Vương đem Sở Chính đơn độc mang đến một bên, mở ra lĩnh vực, ngăn cách hết thể hỗn loạn về sau, trầm giọng nói: "Bên ta mới đã xin chỉ thị ti chủ biết được việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng tổ cảnh xuất thủ, lớn như vậy sự tình, tiếng gió rất nhanh sẽ truyền khắp giới quan, dấu diếm cũng ở, ngươi đi còn lại tinh vực cũng có thể sẽ nhận xa lánh." Nói đến chỗ này, Vĩnh Dạ Tiên Vương tiếng nói hơi ngừng lại, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Bây giờ ngươi chỉ có một con đường có thể đi, vạn giới tới luyện khí sĩ, phần lớn độc hành, rất ít kết bạn, ngươi chỉ có thể cùng bọn hắn đi đồng dạng đường, rời xa thiên quan, một mình hành động, đương nhiên ở trong đó phong hiểm sẽ rất lớn. Vũ trụ biên hoang không giống với cái khác địa giới, tăng thêm bây giờ giới quan vỡ vụn, cổ tổ đều có thể có biện pháp bước vào giới quan, một thân một mình rất không an toàn. Càng quan trọng hơn là, bây giờ bốn phía đều là thiên quan, nếu như muốn rời xa thiên quan, chỉ có tiến hay thối. Hiển nhiên, Tiên Minh không có khả năng để Sở Chính hướng về bên ngoài rút lui, như thế tạo thành không xác định nhân tố càng nhiều, chỉ có thể là càng thâm nhập. Vậy sẽ càng thêm tiếp cận giới quan chiến trường, không có thiết tế, không có biệt thủ, tăng thêm luyện khí sĩ thân phận, gặp được phiền phức khả năng rất lớn. Rõ ràng, Sở Chính gật đầu đáp ứng. Khi tiến vào trưởng hình ti trước đó, đối với loại tình huống này, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thân bất do kỳ thôi. Chỉ ít, bây giờ Tiên Minh bây giờ cùng vạn giới là trong liên minh, không đến mức trực tiếp ra tay với hắn, cái này đã đầy đủ. Mà lại bây giờ có hóa thân tại lực kiếp, hắn sẽ không thụ kiếp khí bối rối, đi chỗ càng sâu cùng tiếp tục ở tại hiện nay vị trí, không có gì khác nhau. Hắn không đến mức vận khí kém đến gặp lại lúc trước như vậy tình huống, một thân một mình hành động, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Gặp Sở Chính đáp ứng sảng khoái như vậy, Vĩnh Dạ Tiên Vương hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nhiều lời, lật tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay địa đồ, đây là phụ cận tinh đồ, ngươi có tự hành tuyển một con đường, nơi đây đã rất tiếp cận giới quan, càng đi về phía trước, ngươi mắt thường liền nên có thể nhìn thấy. Tướng tinh đồ giao cho Sở Chính về sau, Vĩnh Dạ Tiên Vương thấp giọng bổ sung một câu, ti chủ cho là cách, ngươi chuyến này thu hoạch chiến công, toàn bộ lấy gấp 3 tính toán, trong đó chính lệ, nàng sẽ giúp ngươi bổ đủ. Nghe được nơi đây, trong lòng Sở Chính bỗng nhiên khẽ động, đến cùng là tiên tổ, xuất thủ có thể nói là tương đối lớn vương. Mà lại hắn bây giờ còn chưa từng trở thành tiên tôn, cách ly Nguyệt Hoa tiên tổ trong miệng yêu cầu, còn có một cự ly không nhỏ. Đà tạ ti chủ. Sở Chính nhìn về phía giới quan, không người nói tiếng cảm ơn. Cẩn thận một chút, ti chủ rất ít phá lệ, nhưng ngươi là ngoại lệ. Vĩnh Dạ trong mắt tiên vương ẩn hàm một tia hâm mộ, đến một vị tiên tổ coi trọng, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Huống chi, Sở Chính 42 tuổi trở thành chân tiên kinh khủng chiến tích đang ở trước mắt, tăng thêm có tiên tổ bưng tâm, đó chính là một đường đường bằng thẳng. Chỉ tiếc, Sở Chính vẫn là cái luyện khí sĩ. Vĩnh Dạ Tiên Vương không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi. Sở Chính cúi đầu nhìn lướt qua tinh đồ, kỳ thủy tinh vực lại hướng phía trước, vượt qua 6-7 phiến tinh vực, liền đã tới chân chính vũ trụ biên hoang. Nơi đó mới là trước kia chiến trường chân chính, bây giờ phòng tuyến đã bị tà ma triệt để áp xúc, chiến trường phạm vi làm lớn ra rất nhiều. Vũ trụ trên dưới thập phương đều là đường bằng thẳng, cho nên cần đại lượng nhân thủ cùng pháp trận phong tỏa, mới có thể đem tà ma chi hỏa khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Không có pháp trận phong tỏa, trước đây cổ tổ vượt cảnh, chẳng mấy chốc sẽ tái diễn. Không nói cổ tổ, chính là như là đồ kính xuyên như vậy cấp độ tà ma, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mảng lớn tinh vực chuyển hóa thành thích hợp hoàn vũ đại giới sinh linh hoạt động ma thổ. Nhìn xem tinh đồ phía trên mơ hồ giới quan, Sở Chính không khỏi rơi vào trầm tư. Đại vũ trụ có 10 thành thiên vận, kia hoàn vũ đại giới bên trong, phải chăng cũng tồn tại sắp xỉ với thiên vận đồ vật? Nói cho cùng, hoàn vũ đại giới cũng chỉ là lúc trước bị kia tập hợp đủ 10 thành thiên vận sinh linh sáng tạo ra được. Tập hợp đủ đại vũ trụ bây giờ những ngày này vận, coi là thật liền có thể cải biến bây giờ hiện trạng a. Sở Chính không nghĩ nhiều nữa, tướng tinh đồ thu hồi, xé mở hư không, hướng về giới quan phương hướng cấp tốc lao đi. Mới vừa đi 2 bước, một khối tàn phiến đông nhiên đập vào mi mắt, bất quá lớn cỡ bàn tay, toàn thân đỏ thẫm, còn quấn quanh lấy một sợi tiên diễm. Sở Chính đưa tay đem tàn phiến thu nhập trong lòng bàn tay, ánh mắt chớp lên. Xích Điệp phần thiên nhận, cửu giai, không chọn bện thượng đẳng tiên tôn khí, có khác hai đạo tiên ngân, nguyên liệu chủ yếu là xích ngọc lưu kim, xuất từ đại tiên đế chi thủ, thu ngoại lực cưỡng ép đánh nát, thủ tà khí ăn mòn, linh tính tổn hao nhiều, có chữa trị, không, 10000000, tiên tôn khí chia trên dưới nhị đẳng, thượng đẳng tiên tôn khí, bình thường đại tiên tôn dùng chiến binh, cũng bất quá như thế, gần với tiên vương cấp chiến binh. Hơn nữa còn là xuất từ đại tiên đế chi thủ, càng thêm có được. Đây là thái nhất đồng vân tiên bảo, bị đồ kính xuyên đánh nát. Sở Chính đem tàn phiến thu nhập lòng bàn tay, thân niệm đảo qua bốn phía, bỏ ra non nửa tháng thời gian, cuối cùng tìm được 7 khối tàn phiến, cần thiết chữa trị số lần bị áp xúc đến 20 vạn, vẫn như cũng là cái khá kinh người số lượng. Trừ cái đó ra, Sở Chính còn phát hiện không ít tiên bảo cùng võ đạo chiến binh tàn phiến, ước chừng hơn 40 kiện, phẩm cấp phần lớn không thấp. So với chết đi chân tiên võ thánh mà nói, số lượng này hiển nhiên không cấp, rất nhiều đều lưu lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Hắn cũng không cách nào định vị còn lại chân tiên động tiên, theo mất đi chân tiên cung cấp nuôi dưỡng, động tiên cuối cùng tất nhiên sẽ sụp đổ, trong đó di sản cũng sẽ hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, một lần nữa dung nhập đại vũ trụ bên trong. Hiện nay, Sở Chính mỗi ngày chữa trị số lần, phần lớn là dùng tại chữa trị tinh ngân tháp phía trên, lại có nửa tháng, liền có thể hoàn thành tu bổ. Món này cực phẩm tiên bảo, có hấp thu tinh thần chi lực, tinh túy để luyện ra tinh nguyên dịch, có thể rõ rệt tăng trưởng bát giai sinh linh tu vi, đối với Sở Chính mà nói, tương đối quan trọng. Luyện khí pháp mặc dù vốn là có thôn tinh thần thông, nhưng có một kiện cực phẩm tiên bảo phụ trợ, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Về phần hiện tại tìm tới những ngày tàn tiến, tạm thời trước nhận lấy lại nói, cho dù không chữa trị, trong đó rút ra năng lượng, đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Vô luận là tu hành, vẫn là chữa trị tiên bảo, đều cần tiên khí cùng bản nguyên chi khí phụ trợ. Đại khái đem kỳ thủy tinh vực quét một lần về sau, Sở Chính dựa theo Vĩnh Dạ Tiên Vương đưa cho tinh đồ, một đường vòng qua thiên quan, hơn tháng về sau, liền đã tới vũ trụ biên hoang. Vũ trụ biên hoang lộ ra càng thêm hỗn loạn, thường xuyên sẽ có sinh linh mạnh mẽ tại giao thủ, khuấy động ra loạn lưu, văng tứ phía, đã không nhìn thấy hoàn chỉnh sao trời. Vỡ vụn sao trời hài cốt khắp nơi có thể thấy được, thẳng đến thiên nguyên giới quan, ánh vào Sở Chính tầm mắt. Nghe qua giới quan chi danh, cho đến hôm nay, hắn mới rốt cục tận mắt nhìn thấy. Chương 383, lần đầu trải qua thời không, võ tổ nhập quan. Chương 383, lần đầu trải qua thời không, võ tổ nhập quan. Màu đồng cổ cự quan vượt ngang vô tận tinh vực, một đạo giống như tinh khung bị xé nứt lỗ hổng, có thể thấy rõ ràng, hiện ra dung lửa ánh sáng vàng sậm. Sở Chính mở ra linh nhãn, quét về phía giới quan, rất nhanh liền truyền về một đạo tin tức. Hoàn Vũ giới quan, thập giai nội luận trăm tổ huyết ấn, dung hợp thời không mảnh mỡ, từ tiên vo nói ba tầng tổ ấn chân áp nói ấn đã vỡ, lấy ngươi trước mắt năng lực, không cách nào chữa trị. Truyền về tin tức rất rõ ràng, bởi vì đạo ấn vỡ vụn, cho nên Hoàn Vũ giới quan mới có lỗ hổng. Cái này giới quan là đạo tổ cùng cổ tiên chi tổ, cổ võ chi tổ liên thủ lập xuống, cái này đạo ấn đại biểu tự nhiên là đạo tổ. Cổ tiên chi tổ cùng cổ võ chi tổ đều là trải qua bình thường giao tiếp, chỉ có đạo tổ là đột nhiên đột tử. Nghĩ đến là bởi vì đạo tổ đột nhiên vẫn lạc, không ai có thể kịp thời đối đạo ấn tiến hành gia cố, lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ. Giới quan vượt ngang nửa cái đại vũ trụ, Sở Chính bây giờ nhìn thấy trước mắt, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận. Kia một đạo lỗ hổng phụ cận, không có sinh linh hoạt động vết tích, nên là giới quan khác một bên đã bị phủ kín. Tại giới quan phụ cận hoạt động sinh linh, tu vi rõ ràng mạnh một cái cấp bậc không thôi. Sở Chính tùy ý liếc mấy cái, những này chí ít đều đã là bước vào bát giai bảy tầng sinh linh, lục kiếp chân tiên đều khó mà ở trong môi trường này sống sót. Liên miên tà ma thi hài hỗn tạp chiến thuyền mảnh vỡ, bốn phía tàn mát, hỗn tạp tại sao trời hài cốt cùng vẫn tinh bên trong, tà khí thật lâu không tiêu tan. Từ đại khái vết tích bên trong liền có thể nhìn ra, lỗ hổng bị mở ra một cái trước mắt, nên có không ít tà ma từ Hoàn Vũ đại giới bên trong xung ra, bây giờ hiển nhiên đã bị cưỡng ép trấn áp trở về. Bất quá, cái này đã vô sự vô bổ. Lúc ban đầu thời điểm, nên có triển vọng số không ít tà ma tan trốn. Sở Chính trước đây gặp phải tình huống, không phải là ví dụ, hẳn là sẽ có tà ma vận dụng tương tự thủ đoạn, mặt khác mở thông đạo, tới đón đưa cường đại tà ma vận giới. Giới quan đạo này lỗ hổng, đã không phải khu vực cần phải đi qua. Làm sơ trầm âm, Sở Chính thi triển giả hình thần thông, hóa thành trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ, theo thỉnh thoảng tràn lên gợn sóng không gian bốn phía phiêu đãng. Hắn đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, triệt để cùng tinh không hòa làm một thể, hắn cũng không sợ tà khí, vận chuyển chữa trị bằng, liền có thể đem nó tiêu hóa không còn một mảnh, có thể lâu dài đợi ở chỗ này. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn lui về sau một khoảng cách, nơi đó sẽ không giống nơi đây hung hiểm như thế, nhưng nơi đây còn sót lại chiến trường di hải, đối với hắn mà nói là khó được chân quý bảo tàng. Mà lại, chuyến này hắn mục đích vốn cũng không phải là vì đơn thuần bảo mệnh, mạo hiểm xâm nhập là vì thu hoạch lớn hơn. Tiên khí là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, cùng bản nguyên chi khí giống nhau, chỉ có thể từ không chọn vẹn thi hải cùng pháp bảo chiến binh tàn phiến bên trong lấy ra. Đây đối với tu vi tăng phúc tương đương rõ ràng, muốn tiến một bước tăng tốc tu vi tiến triển, Sở Chính nhất định phải càng thêm chủ động một chút. Trước mắt chiến trường, không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất, đáng giá đi bước lên một chút phong hiểm. Từng khối tàn phiến cùng thi cốt bị Sở Chính không ngừng thu hồi, trong đó có tiên bảo, võ đạo chiến binh, cũng có hoàn vũ đại giới chí bảo tàn phiến, phẩm giai cực cao, cửu giai không phải số ít. Trong thời gian này, Sở Chính từ nhiều phiến bên trong chiến trường, cùng cửu giai sinh linh gặp thoáng qua, mấy lần bị nội thương, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, cũng không gặp được chí mạng nguy hiểm. Thu hoạch lớn nhất là Sở Chính nhặt được mấy khối tiên vương cùng thượng cảnh đại thánh sử dụng chiến binh tàn phiến. Ở trong đó tiên khí cùng chân lý võ đạo, nồng đậm kinh người, trừ ra những này tàn phiến bản thân liền ẩn chứa cực mạnh nguyên khí, đối với tu hành rất có ích lợi. Sở Chính thử nghiệm đem bốn phía một chút vỡ vụn sao trời hải cốt cùng nhau thu hồi, để vào tu bổ hoàn toàn tinh ngân tháp bên trong, rất nhanh liền đạt được trong đó chân linh phản hồi. Những này hải cốt đồng dạng có thể chuyển hóa làm tinh nguyên dịch, đây càng là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa vào chính hắn đi luyện hóa những này sao trời bên trong nguyên khí, cũng cần thời gian không ngắn, mà tinh nguyên dịch hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu, có thể tiết kiệm hạ đại lượng tinh lực. Trong nháy mắt, 3 năm đã qua đời. Trong tay Sở Chính thu thập được tàn phiến số lượng sớm đã phá vạn, trong đó phẩm cấp đạt tới cửu giai, đã hơn trăm. Có thể đoán trước, hắn bước vào cửu giai về sau sẽ không thiếu khuyết pháp bảo dùng. Tại tiên khí cùng tinh nguyên dịch hai bút cùng bẽ, Sở Chính tu vi nước chảy thành sông, bị đẩy vào ngũ kiếp chân tiên viên mãn chi cảnh. Thể nội ngũ hành viên mãn, âm dương nhị khí đã ở áp đủ thành hình, sắp đi vào lục kiếp. Đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, âm dương nhị kiếp cần theo thứ tự vượt qua, mà lại là từ trong ra ngoài, trong đó hung hiểm hơn xa trước đây ngũ hành đại kiếp. Bất quá đối với Sở Chính mà nói, hắn cũng không tính làm từng bước tới. Hắn mới vào luyện khí một mạch lúc, liền đã tiếp xúc âm dương, thông hiểu âm dương chi lý, theo luyện khí pháp tu vi dần dần sâu, đối với âm dương nhị khí sớm đã rõ như lòng bàn tay. Âm dương nhị khí đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm, lấy bây giờ hắn ngũ hành viên mãn hùng hồn căn cơ, tăng thêm chữa trị bảng vững tâm, trực tiếp âm dương nhị kiếp đồng tiến là hoàn toàn có khả năng làm được. Nay bằng với là một bước lên trời, từ ngũ kiếp trực tiếp bước vào thất kiếp chi cảnh, như thật có thể làm được, tu vi của hắn chiến lực sẽ tức thời bành trướng nghìn lần không thôi. Bất quá cái này cần một chút chuẩn bị, không có gì ngoài tự thân căn cơ bên ngoài, cái này còn cần đại lượng tiên khí cùng tinh nguyên dịch làm bổ sung. Âm dương nhị kiếp là từ trong ra ngoài, sẽ không còn có thiên địa quà tặng, nếu là dự trữ không đủ, nhục thân thần hồn đều sẽ bị âm dương nhị kiếp hút khô. Đến lúc đó, Sở Chính tự thân đều sẽ hóa thành một đoàn thuần túy âm dương nhị khí, dung nhập vũ trụ ở giữa. Nắm chắc năm kinh nghiệm, Sở Chính lá gan đã càng thêm lớn, hoạt động khu vực đã tới giới quan phía dưới, phụ cận đã hoàn toàn không nhìn thấy sinh linh, ngẫu nhiên có một sợi khí tức lướt qua, đều tại cửu giai phía trên. Hô, theo một sợi gió nhẹ, Sở Chính dán lên giới quan, kia trong chớp mắt, kinh lôi từ hắn chỗ sâu trong óc nổ lên, hiện lên vô số mảnh vỡ ký ức. Thời không tại bên người của hắn trong chốc lát dừng lại, thần hồn tựa như từ nhục thân bên trong thoát ly ra, bay vào một mảnh bao la vô ngần hư không bên trong. Một dòng sông dài từ hắn dưới chân lao nhanh mà qua, trong chốc ngắn này, Sở Chính tựa hồ thấy được quá khứ của mình, hiện tại, thậm chí cả tương lai. Nhưng phần lớn là một chút ký ức tan biến, trong quá khứ, có bóng người hiện lên, thân quấn huyết diễm, chống ra một cái thông hướng không biết chi địa cửa ra vào, gọi đến một sợi tiên quang. Trong tương lai, có bị thời không xé rách thanh âm quen quần, trong mơ hồ giống như đã từng quen biết. Các ngươi chi tại ta, cùng gỗ mục mục nát cỏ không khác, có tư cách gì chẳng ta? Ông, thanh âm cùng hình tượng im bặt mà dừng. Sở Chính tại giới quan phía trên đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời. Một dòng sông dài, từ giới đóng lại không hiện hiện. Trước đó không lâu thấy qua vũ tổ, tay cầm trường côn, đạp trên mênh mông quần cuộn nước sông đi ra, một bước liền vượt qua giới quan, tiến vào hoàn vũ đại giới phạm vi bên trong. Lúc trước vị kia cổ tổ đã không thấy tăm hơi. Chương 384, âm dương đồng tiến, một bước lên trời. Chương 384, âm dương đồng tiến, một bước lên trời vũ tổ nhập quan. Trước đây vị kia cổ tổ không thấy tung tích, hạ chàng đã có thể đoán trước. Bất quá Sở Chính giờ phút này không có tâm tư đi quan tâm những này, hắn lại lần nữa gần sát giới quan, nô ra thần niệm, muốn lại một lần nữa trải nghiệm vừa mới cảm thụ. Tại mới hình tượng bên trong, hắn tựa như thấy được một chút hết sức quen thuộc thân ảnh, nhưng giờ phút này nhớ lại, nhưng lại tràn ngập lạ lẫm. Kia có lẽ cùng hắn kiếp trước có quan hệ, mà lại, hắn thậm chí thấy được một bộ phận tương lai của mình, chỉ là bây giờ lại là một chút cũng không nhớ nổi. Gián rơi bích thật lâu, Sở Chính trung quy là chưa thể lại lần nữa cảm nhận được mới dị dạng. Giới quan băng lãnh nhiệt độ, thuận cơ thể xuyên vào toàn thân, hàn ý cơ hồ xông vào cốt tủy. Giới quan phụ cận liền tràn ngập nặng nề tà khí, thậm chí so với hoàn vũ đại giới bên trong còn muốn nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Bình thường chân tiên tới chỗ này, tiên thể căn bản là không có cách chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn. Nhưng đối với chữa trị bảng mà nói, nơi đây tựa hồ cực kỳ phù hợp, so với bao la trong vũ trụ, ở chỗ này mỗi ngày đổi mới chữa trị số lần, tăng lên mấy chục lần. Sở Chính xa xa nhìn một cái giới quan lỗ hổng, không có tới gần, lui về sau một khoảng cách, hướng về chiến trường bên ngoài chậm rãi lướt tới. Cho dù đối với giới quan về sau tình huống có một chút hiếu kỳ, nhưng trong này không phải hắn bây giờ có thể tham gia địa phương, tổ cảnh không nhận tiếp khí ảnh hưởng, nơi đó là tổ cảnh tụ tập chi địa, hắn mất mạng phong hiểm cực cao. Vừa mới hắn chỗ cảm giác được dị cảnh, nên cùng thời không có quan hệ, giới quan dung hợp thời không mạnh mẽ, cho nên đã dẫn phát loại này dị biến. Bất quá loại này dị biến, hiển nhiên rất không ổn định, lúc này mới bị vũ tổ đến chỗ đánh gãy. Vũ tổ cùng vị kia cổ tổ một trận chiến kết cục, Sở Chính không cách nào biết được nội tình, bất quá đã vũ tổ đã tới, võ điện còn sót lại những cái kia tổ cảnh cường giả, nghĩ đến cũng nên nhanh đến. Giới quan chữa trị hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào danh sách quan trọng. Lại lần nữa thử mấy lần không có kết quả về sau, mặc dù có chút tiếc nuối, Sở Chính cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời rời đi giới quan phụ cận. Những năm này, hắn thu hoạch đã đầy đủ lớn, có thể tìm kiếm một chỗ an toàn, chậm rãi tiêu hóa, làm tốt phá cảnh chuẩn bị. Đồng thời độ âm dương nhị tiếp, không phải làm việc nhỏ, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Mà lại khoảng thời gian này, ở vào hỗn độn hải hóa thân, cũng cần chút xuống càng nhiều lực chú ý tại liên tiếp mấy vị tốc chủ qua đi, làm giáp yêu Sở Chính đã đưa tới cổ độ giới trăm quốc chi bên trong một chút cường giả chú ý trùng tên trùng họ. Tăng thêm dung mạo giống nhau, tăng thêm lịch tiếp hiện tại quả là rất khó ẩn tàng, cái này liên tiếp mấy vị tốc chủ để giành thủ chuyển tiếp, đã tạo thành phiền phức rất lớn. Sở Chính cần nghĩ một chút mới thủ đoạn, tài năng bảo trụ giáp yêu đạo này hóa thân, đem lịch tiếp hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Trừ phi tại dưới bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua giáp yêu đạo này hóa thân, bởi vì cái này lịch tiếp hiệu suất quá cao, có thể tiết kiệm hạ hắn to lớn tâm lực. Cho dù là thoát ly cổ độ giới, tiến về trong biển hỗn độn cái khác đại giới, hắn cũng muốn nếm thử bảo trụ cái này một bộ hóa thân. Bất quá rời đi cổ độ giới, thiếu khuyết thích hợp thiên đạo pháp tắc về sau, giáp yêu có thể hay không lại lần nữa thích ứng còn lại đại giới thiên địa pháp tắc, bảo trì đối với thiên địa nguyên khí độ cao lực tương tác, đây hết thể đều là ân số. Theo không gian loạn lưu lại lần nữa phiêu đãng gần một năm về sau, Sở Chính chậm rãi lui vào hoàn toàn hoang lương tinh vực, nơi đây không có tiên minh thiên quan, thuộc về tà ma sinh động phạm vi, tà khí cực độ nồng đậm. Sở Chính cũng không để ý, tìm một viên bất tinh, thi triển thổ độn chi pháp, tiến vào tinh hạch bên trong, bày ra trùng điệp pháp trận phong tỏa khí thế về sau, bắt đầu một trận bế quan. Tu vi của hắn trước đây liền đã ngũ kiếp viên mãn, tùy thời đều có thể phá cảnh, chỉ là hắn đang cố ý áp chế chờ đợi thể nội âm dương nhị khí đạt tới nhất định cân đối. Bây giờ tinh nguyên dịch cùng tiên khí dự trữ đã không sai biệt lắm đầy đủ, có thể bắt đầu hắn bước đầu tiên nếm thử ngũ hành hóa âm dương. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, ngũ tạng đồng thời mở mịt ra tiên quang, hòa lẫn xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm màu huyền quang bắt đầu dần dần giao hòa, rất nhanh diễn hóa ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí hiện hiện một cái trước mắt, Sở Chính tu vi liền đã phá cảnh, bước vào lục kiếp, nhưng đây bất quá là mới bắt đầu, xa xa chưa từng đến cùng. Bình thường tiên đạo tu sĩ tại một bước này, lúc này lấy thật thì hai bận cầm đầu nặng, đi nghịch ngũ hành con đường, trước một bước kích phát thể nội âm khí, dẫn động âm kiếp, bước vào lục kiếp chi cảnh. Nhân âm khí mục nát cơ thực cốt thống khổ, âm cực mà sinh dương, kích hoạt tim phổi chi dương khí, dẫn phát dương kiếp, gánh chịu tâm hỏa luyện thần nỗi khổ, mới có thể bước vào thất kiếp chi cảnh. Mà Sở Chính bây giờ trạng thái là ngũ tạng tề động, âm dương cũng sinh, tâm hỏa thận âm chi khí đồng thời bắt đầu ở thể nội đứng ngược. Âm dương nhị khí hỗ trợ lẫn nhau, lớn mạnh tốc độ cực kỳ doan người, bất quá trong chốc lát, liền cơ hồ đem Sở Chính ngũ tạng bên trong góp nhặt nội tình triệt để mất không. Sở Chính lật tay lấy ra tinh nguyên dịch, miệng lớn nuốt, đồng thời đem trước đây rút ra tiên khí, từng sợi rót vào thể nội. Thâm hụt ngũ tạng, bắt đầu bằng tốc độ kinh người hấp thu thôn vệ tiên khí cùng tinh nguyên dịch bồi bổ. Đây là thân thể chưa bao giờ có hấp thu hiệu suất, gần như siêu phụ tải vận chuyển, đem những này bổ sung tiến đến năng lượng, số lớn vận chuyển luyện hóa. Đem đối ứng, âm dương nhị khí tăng trưởng tốc độ càng thêm tấn mãnh, âm khí chìm xuống, ở mức lạnh xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tim phổi sinh sôi dương khí, đã bên trên đỉnh đến tiên linh, tràn vào thức hải, bắt đầu đùng khô Sở Chính nguyên thần. Thần hồn linh phách là chỉ âm, huyết khí có đủ là chỉ dương. Lấy âm trấn dương, lấy dương trấn âm, đây cũng là âm dương đại kiếp. đối với cái này, Sở Chính đã sớm có chỗ chuẩn bị. Âm Dương Nhị Khí bạo động một cái chớp mắt, trong thức hải Âm Dương thần phách liền đồng thời có động tác, một phân thành hai, bắt đầu khơi thông bạo loạn âm dương chi khí. Âm phách lặn xuống, qua tạng phủ sáu cung, trải vượt âm khí, Dương thần thì ổn thỏa linh đài, đối mặt dâng lên mà tới dương hỏa, cũng không cảm nhận được quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, Sở Chính lục thân bên ngoài lộ vẻ trạng thái, nhìn qua đã có vẻ hơi không ổn. Chỉ cái này ngắn ngủi một lát, thân thể liền mắt trần có thể thấy khô quắt xuống tới, trong ngũ tạng lục phủ hãm, cơ hồ bị móc sạch. Vượt ngang hai kiếp, loại này một bước lên trời sự tình, mặc dù có tiên khí cùng tinh nguyên dịch để chống đỡ, cũng đã có vẻ hơi giật gấu ba bay. Âm Dương Nhị Khí tứ ngược mấy ngày sau, dần dần bắt đầu tiến vào bình ổn trạng thái. Sở Chính trung quy là chống đỡ được, thậm chí cũng không vận dụng chữa trị bảng. Tu vi tăng trưởng đồng thời, Sở Chính động thiên thế giới bên trong cũng đã phát sinh biến đổi lớn. Ngay tại đọc qua cổ tịch bạch niệm phát giác khác thường, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hư không. Huy Hoàng đại nhật từ chân trời chậm rãi hiện hiện, nhuộm đỏ chân trời, choáng ra liên miên dáng đỏ. Khác một bên, một vòng hạo nguyệt từ từ bay lên, tung xuống liên miên nguyệt hoa, ngân xương đầy đất, nghiêng chiếu cổ rừng. Đối với tiên đạo phương pháp tu hành, bạch niệm cũng không quá rõ ràng, nhưng đối với thế giới cơ bản diễn hóa quy tắc, hắn hiểu rõ một hai. Nhật nguyệt tranh huy, cái này hiển nhiên không quá bình thường, Sở Chính rất rõ ràng tại làm cực kỳ lớn gan đến thử. Chương 385, thất kiếp chân tiên chương 385, thất kiếp chân tiên nhật nguyệt đồng huy, nương theo lấy âm dương nhị khí rơi xuống, giữa thiên địa bắt đầu có mơ hồ sinh cơ thành nén. Tiên đạo tu sĩ động thiên thế giới, theo tu vi cất cao, sẽ dần dần hướng về chân thực đại giới dần dần chuyển hóa. Phát giác được động thiên bên trong dị cảnh, Sở Chính tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu điều hòa trong đó âm dương nhị khí, bắt đầu giới định ngày đêm. Bây giờ thế giới của hắn đã có ngũ hành âm dương hợp nhất, liền có thể diễn hóa vạn đạo phát tác, hình thành thiên đạo hình thức ban đầu. Tiên minh rất nhiều đại giới, sở dĩ có thể vững như bàn thạch, phần lớn đều dựa vào chân tiên đối với thiên đạo pháp tắc hiểu rõ, có thể tùy ý thao túng tiên vận. Võ đạo bên trong cũng có tương tự quá trình, bất quá so ra mà nói, võ đạo vẫn là chú trọng hơn tự thân thể phách tu vi, đối với pháp tắc một đạo nghiên cứu không có sâu như vậy. Tại bát giai lĩnh vực, sao trời còn có thể làm tu hành bổ liệu, nhưng đã đến cửu giai về sau, sao trời cũng đã rất khó lại vì cường đại như vậy sinh linh cung cấp năng lượng. Cho dù là 100 khỏa 1000 khỏa, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Phải lớn mức tăng trưởng tu vi, không có gì ngoài ngày qua ngày chậm chạp tu hành, trực tiếp thôn phệ hoàn chỉnh đại giới là nhanh nhất tăng lên phương thức. Hoàn chỉnh đại giới bên trong có hoàn thiện pháp tắc, có liên tục không ngừng dựng dục ra sinh linh, đem nó trực tiếp đặt vào thể nội, lấy tự thân động thiên đem nó đồng hóa, có thể trực tiếp tiếp nhận một phương đại giới phúc phận, đối với tự thân tu hành có chỗ tốt cực lớn. Tiên minh chuyển xuống rất nhiều thất kiếp thậm chí cửu kiếp chân tiên đi giám sát từng cái đại giới, cũng có một bộ phận nguyên nhân là muốn cho những này chân tiên sớm cảm thụ thiên địa pháp tắc. Nếu là thiên tư đầy đủ xuất chúng, bước vào tiên tôn lĩnh vực, tiên minh rất đại khái suất sẽ đem hắn thủ mục phía kia đại giới trực tiếp ban thưởng, để mà tăng lên tu vi. Triệu Đình Tiên lúc trước nếu là chưa từng bại lộ các loại hắn trở thành tiên tôn, thương vân giới rất đại khái suất sẽ bị tiên minh trực tiếp ban cho hắn. Rất nhanh, tại Sở Chính can thiệp phía dưới, giữa thiên địa ngân quang dần dần ảm, hạ nguyệt lặn về tây, chỉ còn lại một vòng huy hoàng đại nhật. Bất quá hắn bây giờ tu vi còn khó mà đem ngày đêm luân chuyển điều khiển hoàn toàn, nhật nguyệt mỗi một vòng giao thế cần khoảng cách 1200 canh giờ, là bình thường đại giới gấp trăm lần. Tại ngày đêm sau khi tách ra, Sở Chính tu vi nước chảy thành sông bước vào thất kiếp chân tiên chi cảnh, thể nội tiên lực bành trướng nghìn lần không ngừng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều mở mịt tiên quang, cơ hồ là long trời lở đất. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Chính liền vượt qua bình thường chân tiên trăm ngàn năm đều không nhất định có thể vượt qua khoảng cách. Tinh nguyên dịch cùng trước đây để dành tất cả tiên khí, cơ hồ hao tổn không còn, này bằng với là chí ít mấy trăm kiện hạ phẩm đến trung phẩm tiên bảo hải cốt, bị Sở Chính một hơi đã ăn xong. Tại to lớn như vậy tiến triển phía dưới, luyện khí tu vi đã là rơi ở phía sau một mảng lớn. Vừa mới đột phá, Sở Chính cũng không nóng lòng xuất quan, tiếp tục củng cố tu vi, đem lại bộ phận ý thức chuyển rời đến hóa thân chỗ. Hỗn độn hải, cổ độ giới, phố xá sâm bất đầu đường, Sở Chính chậm rãi tỉnh dậy. Giờ phút này hắn túc chủ là cái bất quá 13-14 tuổi thiếu niên, một thân áo vải, sóng vai sợi tóc lấy một phương nhuốm máu khăn lụa buộc lên, gập cong ngồi tại một ngụm hắc quan phía trên, không ngừng cắn xé trong tay đùi dê, miệng đầy chảy mỡ, như là một đầu mánh hổ. Tiêu hóa hóa thân mấy trăm năm nay ở giữa trải qua về sau, Sở Chính không khỏi có chút thổn thức. Ngay tại trước đó không lâu, hắn một đời trước túc chủ vừa mới chết bất đắc kỳ tử, bị Thiên Thông Đế Quốc một vị cường giả tuyệt đỉnh một thương đâm chết tại đoạn nhai phía trên, thi cốt đều bị trấn áp tại pháp trận bên trong, thời khắc có người trông giữ, bảo đảm Sở Chính sẽ không lại độ phục sinh. Cái này mấy trăm năm ở giữa Sở Chính tại cổ độ quấy làm mưa gió, đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nhất là Thiên Thông Đế Quốc, mỗi lần thu được Sở Chính hiện thân tin tức, tất nghe tiếng mà tới, thống hạ sát thủ. Tại mấy lần trong xung đột, Thiên Thông Đế Quốc đã có không ít cường giả tuần tự bất mệnh tại Sở Chính thủ hạ, nợ máu cao trúc, thi cốt thành đống, dưới trướng vài tòa vương triều vì vậy mà hủy diệt. Xung đột sớm đã tiến một bước thăng cấp, làm một phương đế triều, trong quốc chi bên trong danh liệt thứ 5 quái vật khổng lồ, Thiên Thông Đế Quốc đã căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ Sở Chính còn sống ở thế gian. Đây là một loại to lớn khiêu khích, đã giao động Thiên Thông Đế Quốc tại trong quốc chi ở giữa uy tín, dưới trướng nước phụ thuộc lòng người bàng hoàng. Khoa trương nhất chính là Sở Chính tuần tự tại cổ độ giới sinh động gần ngàn năm, đã thu nạp thuộc về chính hắn một nhóm tử trung. Đây là một đám triệt để kẻ liều mạng, là Sở Chính không có chút nào danh giới cuối cùng ủng đột, so hương hỏa thần linh điên cuồng nhất tín đồ còn kinh khủng hơn nhiều. Lấy sức một mình giao động một phương đế hướng căn cơ thân thể bất tử đã thành Sở Chính đại danh tử, đi theo Sở Chính tức có khả năng thu hoạch được vĩnh sinh. Thậm chí, giờ phút này trấn áp sở chính thi cốt kia một mảnh sườn đồi, như cũng có sinh linh tại ngày đêm không phân mạnh mẽ xuống tới, muốn đoạt lại thi cốt, nhu đồ để sở chính có thể khởi tử hoàn sinh, tái nhập thế gian. Đối với cái này, sở chính tâm tư đã không có nhiều ít gợn sóng, theo hóa thân lịch tiếp tuế nguyệt kéo dài, đối với sinh tử, hắn đã thấy quá nhiều. Chết bởi dưới tay hắn sinh linh, từ lâu không cách nào tính toán. Vì từ kề cận cái chết bỏ lại, mà đồng ý đem thân thể của mình cùng giáp yêu cùng hưởng, phần lớn không có cam lòng oán nghiệm, tăng thêm tự thân tăng vọt lực lượng, thực sự rất khó trở thành hạng người lương thiện. Tựa như giáp yêu mới chọn lựa cái này một vị thiếu niên, cũng giống như thế. Mấy ngày trước đó, giáp yêu hóa thân ở một mảnh giữa rừng núi phát hiện hắn, khi đó thiếu niên còn có một hơi, đang bị dã gấu cắn xé, tiết hầu đã không phát ra được âm thanh. Đối mặt giáp yêu đưa ra cây cỏ cứu mạng, thiếu niên tất nhiên là không chút do dự lựa chọn đồng ý nhập chủ thân thể của hắn về sau. Giáp yêu biết được thiếu niên thân phận bối cảnh, hắn bản một hương dã nông hộ chi tử, trong nhà còn có một vị lớn tuổi 3 tuổi trưởng tỷ, mẫu thân sớm tang, phụ thân lâu dài chui tại đất vàng ở giữa, vừa qua tuổi 40, cũng đã khó nén vẻ giàn mua. Thiếu niên không thông văn lý, thư tịch kinh quyển liếc qua là quên, đọc một năm tư thục, miễn cưỡng hiểu biết chữ nghĩa, liền vào thành tìm một môn kiếm sống, tại một gian tiệm thuốc làm học đồ. Trong một ngày, trưởng tỷ đến tiệm thuốc đưa cơm, trùng hợp bị đến đây bồi phu nhân nhìn xem bệnh Lâm gia đại gia chọn chúng. Bất quá 3 ngày, cầu hôn xính lễ, liền đưa đến thiếu niên trong nhà. Lâm gia đại gia đã 50 có 7, cửa hôn sự này hiển nhiên có chút hoang đường. Nhưng Lâm gia chính là nơi đó hào môn, ngoài thành đất cày, 7 phần họ Lâm, không tốt tùy tiện đắc tội. Thiếu niên phụ thân đặc biệt lấy ra trong nhà tích xúc, dành trước lễ mọn, tới cửa lui mời. Lâm phủ nhận xính lễ, quản sự cười đem thiếu niên phụ thân đưa ra Lâm phủ. Vốn cho rằng việc này bỏ qua, không muốn về nhà trên đường, phụ thân gặp sơn phỉ, bị treo cổ tại hoang dã cây khô phía trên, phơi thây mấy ngày mới bị người phát hiện. Cái này tuyệt tích hơn 10 năm sơn phỉ từ đâu mà đến, không cần nói cũng biết. Trưởng tỷ lo lắng nghĩ sợ, nhiễm phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi. Thiếu niên đi tiệm thuốc xin thuốc không có kết quả, trong lòng như có lửa đốt, đi rừng núi hái thuốc mới gặp giáp gấu. Các loại thiếu niên cùng giáp yêu triệt để dung hợp, về đến trong nhà thời điểm chỉ còn lại một mảnh tường đổ. Trường tỷ chùi lùi sát chết cháy, bại lộ tại phế tích hải cốt phía dưới, không người dám tại thu liễm. Như thế hai vạ bất ngờ, trong đó nhân quả không cha đã minh. Hôm nay là Lâm gia lão thái gia 70 thọ thần sinh nhật, vãng lai tân khách nối liền không dứt, ồn ào náo động đến cực điểm. Thiếu niên ngay nuốt lấy trong miệng thịt dê, nhìn qua cách đó không xa khách đông cảnh tượng nhiệt náo, bình thản mắt sắc nhăn đáy, đè nén đủ để phần thiên phẫn hận chi hỏa. Đảo mắt, lúc đến buổi trưa, thiếu niên nuốt xuống trong miệng thịt dê, tiện tay ném trần trùng trục dê xương, đứng dậy nâng lên hắc quan, nhanh chân đi hướng đông như chảy hội Lâm phủ. Khách quan, thịt dê cửa hàng tiểu nhị đuổi hai bước, nên tiếp thiếu niên trở lại trông lại ánh mắt, ấy ấy ngừng lại bước chân, ngài cái này sổ sách. Thiếu niên thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về phía trước, thấp giọng trả lời, ta đi một chút liền về. Chương 386, sát tính khó đè nén. Chương 386, sát tính khó đè nén. Tại bực này xa xôi nông thôn, hơi biết quyền cước võ phu, đã có thể mở rộng cửa lập quán. Quảng thu đệ tử môn đồ, người trong tu hành, càng là trong truyền thuyết truyền thuyết. Thất thập cổ lai hy. Đối với không thông tu hành đường phạm nhân mà nói, có thể sống quá 70, đã là hiếm thấy. Lâm phủ cửa chính một lần nữa lên mới sơn, răng đèn kết hoa, toàn bộ thành trì bên trong nhân vật có mặt mũi, đều đã trình diện, đưa lên hạ lễ, trong đó không thiếu đối với phạm nhân mà nói tương đương báo vật hiếm thấy, châu ngọc lăng la càng là đến không hết. Trong đó có không ít người, liên nhập phủ tư cách đều không có, chỉ ở trước cửa đưa lên hạ lễ, liền vội vàng rời đi. Tặng lễ vật quý tiện, tạm thời dứt bỏ không nói, có lẽ cũng khó có thể nhập Lâm ra mắt, nhưng nếu là không được, không chừng liền sẽ bị ghi lại một bút. Ngoài cửa dòng người như dệt, trong nội viện nặng nề đá xanh bức tường về sau, đã chuyển ra y y y nha nha hí khúc linh âm, êm tai đến cực điểm. Rất nhanh, ở trước cửa đón khách Lâm ra tôi tớ, phát hiện cách đó không xa dơ lên hắc quan, nhanh chân mà đến thiếu niên, sắc mặt thuần biến, làm cản. Hôm nay nhà ta thái gia mừng rỡ, ngươi đổ hôn chứng này, tìm cái gì suối quẩy. Đang khi nói chuyện, hai người bước nhanh tiến lên đón, đưa tay liền đẩy. Thiếu niên bước chân chưa từng có nửa phần dừng lại, bên cạnh thân giữ rằng kính phong chống rông cuốn lên. Phúc, tiến lên hai tên tôi tớ bay ngược hơn 10 trượng, xuyên qua màu son cửa chính, một đầu đụng nát trong nội viện đá xanh bức tường, gân cốt vỡ vụn, huyết đục thành bùn. Ào ào, theo mảng lớn gạch đá sụp đổ về ra, trong nháy mắt, trong nội viện cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên, cổ nhạc câu tịch. Trước cửa người tan tác như chim ong, trong nội viện ngồi vào vị trí rất nhiều tân khách, cùng tất cả trong Lâm gia người đều đứng dậy nhìn phía cửa ra vào. Thiếu niên vượt qua cánh cửa, đạp trên đá vụn bùn máu, đi vào trong viện, buông xuống hắc quan, chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Trong quan không thi, chỉ một thanh thiếu lưỡi đao ba thước khai sơn đao. Hôm nay ta đến lấy mạng, họ Lâm người chết, những người còn lại tự đi. Thiếu niên mở quan tài nhận lại đao, ngắm nhìn một phía, trong mắt sát cơ lại không mảy may che giấu, chén trà nhỏ về sau, vẫn giữ nơi đây, đều giết. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây ánh mắt đều là nhìn phía đối diện cửa sân đài cao. Trên đài cao, vẹn vẹn vài trương chỗ ngồi, đều là thành này thân phận địa vị tối cao người, Lâm gia đại gia tự nhiên xuất hiện. Giờ phút này, hắn đã nhận ra thiếu niên dung mạo, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, vội vàng hướng người bên cạnh cầu viện, thái thú, như thế ác độc hung đồ, còn xin nhanh chóng xuất binh cầm nã, để tránh gieo hại tứ phương bách tính a. Ngồi tại Lâm lão thái gia bên cạnh thân làm thành thái thú, nhìn lướt qua vỡ vụn đá xanh bức tường về sau, bất động thanh sắc đứng người lên, cùng bên cạnh chủ độ nghiêng đầu dị hai vài câu, liền tại mấy vị người hầu yểm hộ phía dưới, cùng thiếu niên gặp thoáng qua, bước nhanh rời đi Lâm phủ. Thấy thế, trong nội viện tân khách lần lượt đứng dậy, liên tục không ngừng hướng bên ngoài phủ chạy đi, không dám có một lát dừng lại. Thiếu niên tiện tay đè xuống mấy người, nói nhỏ, các ngươi ở đây giúp ta nhìn chằm chằm, Lâm gia như chạy thoát một người, ta muốn các ngươi cả nhà chôn cùng. Trong mắt của hắn đều là hung quang, không nửa phần do dự có thể nói, mấy người tất cả đều bị kinh hãi ở, không dám có chút ngỗ nghịch, đứng ở cạnh cửa, chăm chú nhìn chạy trốn gánh hát cùng tân khách, không dám chớp mắt. Có lẽ là việc quan hệ người nhà sinh tử, một người nơm nớp lo sợ mở miệng nhắc nhở, Lâm gia còn có cửa sau. Thiếu niên không có mở miệng đáp lại, đỡ quan tài mà ngồi, trầm mặc không nói. Hơn 10 cái hô hấp về sau, một đám muốn từ cửa sau chạy trốn tân khách nhào nhào trốn về trong viện. Thiên môn đều đã bị triệt để phá hỏng, cái này một cái cửa chính đã thành Lâm phủ duy nhất cửa ra vào. Lâm phủ bên ngoài, cho đến lên kiệu, thái thú mới thở phào một cái, lười biếng nói, "Hồi phủ." Cố Kiệu lão đạo dâng lên, chủ bộ theo kiệu mà đi, cách màn kiệu, thấp giọng hỏi thăm, "Đại nhân, mấy người kia tuyệt không phải người lương thiện, muốn điều động nhiều ít binh mã, có cần thượng bẩm?" "Cái gì binh mã?" Trong kiệu truyền ra một tiếng hừ nhẹ, đây là hắn chính Lâm gia dẫn xuất sự tình, cùng bản quan có liên can gì? Chủ bộ không có hỏi nhiều, chỉ thấp giọng mở miệng tán thưởng, "Đại nhân anh minh." Kia đá xanh bức tường không dưới dày ba thước, há lại sức người có khả năng dung chuyển, kia nhấc quan tài tiểu tử, nghĩ đến là đã thông thần, có thần lực hộ thân, há lại người ta bực này phàm phu tục tử có thể can thiệp. Trong tiểu thái thú thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần trầm túc, thấp giọng phân phó, "Chờ tiểu tử kia đi, phái hai doanh binh mà đến, Lâm phủ phương viên 50 trượng phong đường, xét nhà đốt thi, bảo đảm không lưu người sống, hồi phủ sau ngươi nhanh đi viết giấy niêm phong, lập tức niêm phong bên trong thành Lâm gia tất cả sản nghiệp, để tránh có người đục nước béo cò." "Dạ." Chủ bộ thấp giọng trả lời một câu, sau đó tuân hỏi, "Việc này văn thư bên trong làm như thế nào ghi chép?" "Phong nguyên 9 năm, xuân, 3 tháng, hơn ngàn sơn phỉ tập kích quấy rối thành quách, nơi đó thân hào Lâm thị bất hạnh gặp, bản thái thú mang theo tại thành thủ quân, liều chết chống cự, cuối cùng đánh lui sơn phỉ, thanh lý thi thể lúc nhớ kỹ lưu lại thủ cấp, quay đầu viết một phong tấu biểu, ta muốn vì trong doanh các huynh đệ xin thưởng." "Đại nhân anh minh." Chủ bộ cung kính đáp ứng, chạy chậm đến hướng phủ thái thú chạy đi. Chỉ ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, ồn ào náo động không thôi Lâm phủ liền lâm vào yên lặng. Nhưng cái này đình viện bên trong vẫn như cũ đứng đầy người. Làm nơi đó cao môn đại hộ, Lâm thị nuôi dưỡng hào nô gần 200 số lượng, tăng thêm Lâm gia năm thế cùng đường, tộc nhân càng là sớm đã hơn trăm. Bây giờ Lâm phủ còn có mấy trăm người tại, hơn trăm hào nô đều cầm trong tay binh khí, nhưng giờ phút này không có người nào có can đảm mở miệng. Ánh mắt của thiếu niên rơi vào Lâm gia đại gia trên mặt, một tiếng thấp xùy, ngay cả rảo biện đều không có, mặt mũi tràn đầy đều biết có quỷ. Lời còn chưa dứt, hắn bước nhanh đến phía trước, sáp nhập vào trong đám người, như hổ vào bầy dê, ba thước khai sơn đao chém sắt như chém bùn, rất nhiều hào nô giống như ven đường cỏ hoang, liên miên ngã xuống, trong nháy mắt đã là máu chảy thành sông. Bất quá mấy chục cái hô hấp, trong nội viện bên trong đã là một chỗ thi thể. Sau một lát, thiếu niên ra hậu viện. Lâm thị cả nhà, từ hôm nay vừa qua khỏi 70 đại thọ Lâm gia lão thái gia, cho tới trong tá lót hài nhi ở bên trong, đều đã mệnh tang hoàng tuyển. Lâm gia đại gia là cái cuối cùng người sống. Hắn bị chặt đứt năm chi, bị thiếu niên bóp ở trong lòng bàn tay, hai mắt vô thần, hơi thở mong manh. Ngươi đầu này tiện mệnh, làm sao có thể hoàn lại ngươi chỗ phạm phải chi tội? Thiếu niên ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi thật sâu không cam lòng. Bây giờ hắn làm đây hết thảy, ngoại trừ cho hạ giận bên ngoài, đã vô pháp vãn hồi bất luận cái gì tổn thất. Nửa ngày, thiếu niên chặt xuống Lâm gia đại gia thủ cấp, đi ra cửa bên ngoài, tại gạch xanh trên tường đá, lưu lại một nhóm chấm máu chữ lớn, kẻ giết người, Sở Chính nhìn trước mắt chữ viết, thiếu niên hốc mắt từng đỏ, lại lần nữa viết xuống một hàng chữ, trong vòng 3 ngày, Liễm Thi người cũng chết. Ném trong tay đầu lâu, thiếu niên đi trở về thịt dê cửa hàng, ném ra một thanh nhuốm máu đồng tiền, bước nhanh mà rời đi. Giáp yêu theo tự thân cấp bậc tăng lên, cùng tốc chủ độ dung hợp càng cao, thiếu niên hết thảy nỗi lòng, đều tại Sở Chính cảm giác bên trong hiện hóa. Phát giác được thiếu niên trong lòng không ngừng căng gọi sắc cơ, Sở Chính không khỏi khẽ than thở một tiếng. Sát tính đã mở, lại không trói buộc, mặc dù có người như muốn đạo về chính đồ, cũng đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đến tiếp sau tu vi tăng gọn, sẽ không cho hắn thích ứng thời gian, sẽ tiến một bước để cái này sát cơ phóng đại. Luyện khí pháp không giống với hắn nói, cùng thiên địa nhất là bản chất năng lượng sinh ra lẫn nhau, đáy lòng hết thể suy nghĩ đều sẽ bị phóng đại, tham giận si đứng mũi chịu sào. Nói không thể khinh truyền, chính là bởi vậy. Sở Chính tu hành lúc đầu, nhớ lưu danh sử xanh, cũng là bởi vì trong lòng đối với tên si độc bị phóng đại rất nhiều. Hôm nay người chết, người vô tội, tự nhiên có thật nhiều. Nhưng cho hạ giận đồ đao phía dưới, vô tội có ích lợi gì? Tương lai còn sẽ có càng nhiều người vô tội, vì vậy mà mất mạng. Chương 387, tiếp thu tín đồ, vượt giới ra tay. Chương 387, tiếp thu tín đồ, vượt giới ra tay. Lâm thị bị diệt môn một chuyện, bởi vì làm thành thái thú cố ý áp chế giới, cũng không truyền ra, rất nhanh liền biến thành trên phố lời đồn đại. Đối với trong đó nội tình, đã mất người đi quan tâm, một phương gia tộc quyền thế rơi đài, lưu lại tự nhiên là đại lượng tài nguyên, cần một lần nữa phân phối tẩy bài. Sở Chính danh tự rất nhanh liền bị người quên ở sau đầu. Đến hạnh ở đây, cái này một nhiệm kỳ túc chủ tình cảnh trước mắt còn vẫn xem như an toàn. Nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục bao lâu, thiếu niên một đường hướng bắc, những nơi đi qua, phàm gặp không thuận sự tình, tất rút đao mà lên, giết người lưu danh. Bất quá vài năm Sở Chính đã thanh danh vang dội, rất nhanh liền tiến vào vương triều đô thành, sau đó tầng tầng thượng bẩm phía dưới, rất nhanh liền kinh động đến một chút tu hành quốc gia, tiếp theo truyền vào trăm quốc chi bên trong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sở Chính không ngờ hiện thân. Thi thể của hắn cũng còn bị trấn áp tại phía trên thần hiệu sơn núi, từ Tiên Thông Đế quốc người tự mình trông coi, sao còn có thể phục sinh? Người này không phải là từ hoàng tuyển tới lệ quỷ không thành, có chiếm người thể xác, có thể không ngừng khởi tử hoàn sinh. So với trăm nước chân kinh, đi theo Sở Chính người tu hành, đã trước một bước có động tác, hướng về tin tức chuyển ra đầu nguồn, tụ tập mà tới. Sở Chính phục sinh tin tức, rất nhanh liền chuyển vào Thiên Thông Đế Quốc, gây nên sóng to gió lớn, cường giả đỉnh cao dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu tìm kiếm Sở Chính tung tích. Đối với ngoại giới gần sóng, Sở Chính đã có một chút dự cảm, tiếp khí tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, nghĩ đến đã có biến số. Sở Chính cũng không tính can thiệp, cái này một nhiệm kỳ tốc chủ sát tính đã mở, rất khó cưỡng ép về, hắn chỉ có thể chờ đợi hắn tử kỳ đến, sau đó đi tìm đợi tiếp theo tốc chủ. Giáp yêu cùng tốc chủ là một thể, cả hai là cộng sinh, mà cũng không phải là phụ thuộc, cũng không có thời gian dài một mình khống chế thân thể năng lực, hắn rất khó đi làm ra một chút cải biến tốc chủ hành vi động tác. Cưỡng ép điều khiển, vậy cũng chỉ là nhất thời, chỉ ngọn không chỉ gốc, vì lực kiếp, chỉ có thể là có bỏ có được. Cũng may tốc chủ hiện tại cùng giáp yêu độ dung hợp, còn chưa đến viên mãn, dung mạo còn chưa phát sinh cải biến, không đến mức bị người một chút nhận ra. Trong ngay mắt, lại là mấy tháng. Để Sở Chính có chút ngoài ý muốn chính là, tốc chủ kiếp khí tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, liền lâm vào đình trệ, sắp thành kiếp, nhưng lại xa xa không đạt được tự kiếp trình độ. Sự tính ra có nguyên nhân, sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất đại khái suất là có người đang giúp hắn cản cướp. Nhưng chưa từng có tiếp xúc, liền có thể thế hệ cản kiếp, thực sự có chút vượt ra khỏi Sở Chính tưởng tượng. Tại vô thân vô cố tình huống phía dưới, có người nào sẽ vì Sở Chính cản cướp? Đang lúc hắn suy tư ở giữa, tốc chủ đã lại lần nữa bước vào một tòa thành trì bên trong, khắp không mục đích, bốn phía du đãng. Ven đường một tòa mới tinh thần miếu, đột nhiên đưa tới Sở Chính chú ý, hắn cưỡng ép áp chế tốc chủ ý thức, khiến cho lâm vào ngủ say, hoàn toàn nắm trong tay nhục thân, hướng về thần miếu mà đi. Chính sơ đạo quân từ trên tấm bảng năm cái mạ vàng chữ lớn, để Sở Chính hô hấp hơi trầm xuống. Vượt qua cánh cửa, trong thần miếu đứng lặng kim thân đập vào mi mắt, cùng hắn bản thể dung mạo không khác nhau chút nào. Ngoại trừ vị kia chính sơ đạo quân bên ngoài, lại không người bên cạnh. Một cái mắt, Sở Chính giật mình hiểu được, vì sao tốc chủ kiếp khí đình chỉ tăng trưởng? Bởi vì chính sơ đạo quân tín đồ nhập giới, cái này hương hỏa thần tượng nghĩ đến đã khiến cho một chút cường giả chú ý, thậm chí khả năng đã có người trực tiếp đem mục tiêu đặt ở chính sơ đạo quân trên thân. Sở Chính ngược lại thành một cái đại danh tử, không còn trọng yếu như vậy, bởi vậy kiếp khí mới đình chỉ tăng trưởng. Chính sơ đạo quân thần tượng, ngũ giai thần chủ cảnh hương hỏa thần linh kim thân, có biên độ nhỏ gia tăng tứ giai trở xuống sinh linh tu hành tốc độ, thành kính thăm viếng, có nhất định tỷ lệ đạt được thần linh chúc phúc. Nhìn xem thần tượng bên trong truyền về tin tức, Sở Chính tâm thần bị chấn. Lần trước tại linh nguyện đại giới, nhìn thấy chính sơ đạo quân kim thân thời điểm, hắn vẫn chỉ là đại thánh thiên tôn cảnh, tương đương với tiên đạo tiên tôn. Đại thánh tiên tôn là phong hào, trên đó là hư thần cảnh, hư thần phía trên mới là thần chủ. Hỗn độn hải ngắn ngủi hơn 2000 năm, chính sơ đạo quân đã vượt ngang hai cái đại cảnh, thành thần chủ cảnh hương hỏa thần linh, đủ để so sánh tiên đạo tiên vương cấp cự phách. Đây là cỡ nào tiến bộ kinh người tốc độ, cơ hồ khiến Sở Chính cảm nhận được đỏ mắt. Sở Chính tại thần miếu một bên yên lặng quan sát mấy ngày, phát hiện có không ít người đến đây thăm viếng, nhưng cũng không phải là chân chính tín đồ, chưa thể dẫn phát kim thân dị tượng. Cho đến một vị đã bước vào thất giai viên mãn chi cảnh tu sĩ, bước vào thần miếu. Thất giai viên mãn, tại trăm quốc chi bên trong, đều đã xem như không thấy nhiều cường giả, đủ để bước lên nguyên một tòa vương triều gánh nặng. Giờ phút này, thần sắc hắn tràn đầy kích động, nhìn xem chính sơ đạo quân thần tượng, cung kính quỳ xuống đất dập đầu, hành đại lễ thăm viếng, thuộc hạ Khúc Giả Sơn, khấu kiến đạo quân. Mặc dù đây cũng không phải là thông qua thi triển bái thần pháp đến bái thần, nhưng đầy đủ thành kính tín ngưỡng, đồng dạng đưa tới đạo quân kim thân phản ứng. Một sợi nhu hòa kim quang rơi xuống, hương hỏa thần linh vượt giới đưa cho chúc phúc, tức thời để Khúc Giả Sơn đột phá tu vi bình cảnh, bước vào bát giai. Nhìn xem một màn này, Sở Chính rơi vào trầm mặc, chậm rãi thối lui ra khỏi thần miếu. Tình huống như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ phát sinh tại chỗ này, những cái kia Sở Chính cùng nhiệt tùy tùng, cơ hồ có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành chính sơ đạo quân cùng tín đồ. Trước đây các đời túc chủ tạo thành ảnh hưởng, giờ phút này đang bị chính sơ đạo quân toàn bộ tiếp thu, chẳng khác gì là vì đó làm áo cưới. Đối với cái này, Sở Chính không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ứng đối. Một vị đủ để bằng được tiên vương cự phách hương hỏa thần linh, chớ nói tại cái này cổ độ giới, chính là toàn bộ hỗn độn hải, 89/10 đại giới, cũng đủ để hoành hành không sợ. Tiến thêm một bước, kia đã là có thể nghịch chuyển nhân quả thời không lĩnh vực. Ông Sở Chính vừa mới rời khỏi thần miếu, phía trên tòa thần miếu, hư không vỡ vụn, chân trời đột nhiên khơi dậy sóng to. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, cầm đầu là một người trung niên nam tử, người khoác võ bào, một chút liền biết xuất từ Thiên Thông Đế Quốc. Hắn chưa từng có chút ngôn ngữ, trực tiếp đối thần miếu xuất thủ, nhấc trường ép xuống. Thần miếu bên trong, Khúc Dạ Sơn sắc mặt thổi biến, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện một cỗ vô hình nhu lực ấn ở hắn sắp bạo khởi thân thể. Độc thần, tội chết. Hờ hững thần âm quanh quẩn tại hư không, cả phiến thiên địa tức thời lâm vào ngưng trệ. Nguồn gốc từ Thiên Thông Đế Quốc hơn 10 vị tu sĩ, thần sắc ngưng kết, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Ken két, ước vạn dặm thương không phá nát, một cái che khuất bầu trời cự trường từ tinh không bên ngoài đè xuống, bao phủ sắc trời lôi hỏa, trong lòng bàn tay, quanh quẩn lấy bụi sao mảnh vụn, chậm rãi rơi xuống. Sở Chính hô hấp hơi dừng lại, đây cũng không phải là thông qua kim thân hiển hóa thần thông, mà là càng thêm đơn giản thô bạo vượt giới xuất thủ. Cổ độ giới thiên hàng rào, không cách nào nuôi ra tiên vương cấp cường giả, bước vào cựu cảnh đều đã là đáng quý, cùng chính sơ đạo quân thực lực hôm nay, chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc phốc. Thư không tóe lên sóng máu, hơn 10 vị tu sĩ không có chút nào sức chống cự, một sát thành tẫn. Nghiền chết một đám tu sĩ về sau, cự trưởng cũng không tán đi, như trong nước bất nguyệt, tại hư không bên trong mở ra tầng tầng gợn sóng, hướng về phương xa đẩy đi. Sở Chính dương mắt quét qua, trong lòng hơi nhảy, cái hướng kia là Thiên Thông Đế Quốc. Chương 388, thần uy hiển hách, nuốt giới chương 388, thần uy hiển hách, nuốt giới che khuất bầu trời cự trường, tại trời cao phía trên lướt ngang mà qua, kinh động đến hơn phân nửa cổ độ giới. Trong quốc chi bên trong, dĩ vãng cử thế vô địch cường giả, tất cả đều ẩn nút, không dám có chút dị động, tâm thần câu chiến. Đại giới hàng rào bị triệt để xé nát, pháp tắc trong thiên địa có dị động, lôi hỏa đều hiện. Thiên đạo chân linh khôi phục, muốn khu trục kẻ ngoại lai, nhưng yếu ớt pháp tắc, giống như cùng châu chấu đa xe, chưa thể ngăn cản chính sơ đạo quân mảy may. Bất quá một lát, cự trưởng liền đã tới đến một tòa cự thành trên không. Nơi đây là Thiên Thông Đế quốc đế đô. Trường ấn che đậy đại nhật quang huy, một nháy mắt thiên địa chìm mộ, đêm dài vô minh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bao phủ đế đô đại trận dần dần sáng lên. Nhưng mà không chờ pháp trận mở ra hoàn toàn, cự trưởng đã ép xuống, dưới lòng bàn tay bao phủ hư không bị chấn tỏa, bị triệt để giam cầm, xuất nhập không cửa. Đế đô bên trong đã là một mảnh loạn tượng, vô số cường giả muốn cưỡng ép mở ra không gian thông đạo chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện, dị vãng trong mắt bọn hắn yếu ớt không chịu nổi hư không, giờ phút này giống như tiên kim đổ bê tông mà thành, căn bản tìm không được bất luận cái gì khe hở. Đế cung bên trong, bao quát Thiên Thông Đế quốc đế quân ở bên trong, một đám cường giả đỉnh cao tụ tập một chỗ, ngồi vây quanh tại một vị người khoác áo trắng già trên 80 tuổi lão giả bên cạnh thân, thần sắc nghiêm túc. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng, tầm mắt cúi xuống, tay nâng huyền quy linh giáp, cái trán thẩm thấu huyết văn, dường như mở thiên nhãn, ánh mắt tại vô hình vận mệnh tuyến bên trong tuần hành. Một đám cường giả nín thở ngưng thần, không dám phát ra mảy may động tĩnh. Tại bây giờ dưới tuyệt cảnh, cho dù có thông thiên tu vi, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mị thôi diễn, nhu đồ có thể tìm được một tia sinh cơ. Giang giác, theo một tiếng vang nhỏ, lão giả trong tay huyền quy linh giáp vỡ vụn, cái chán huyết văn sụp đổ, như mực vào nước, choáng nhiễm tăng ra, dọc theo hốc mắt mũi bốn lượn mà xuống, thấm đầy nếp bốn. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu mang theo một tia thở dài, chiếu ta. Cuối đường. Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng xóa đầu lâu chậm rãi rủ xuống, không có khí tức. Thôi diễn thiên cơ, vốn là nghịch thiên mà đi, đã dính đến thời không lĩnh vực, tu vi không đủ, chỗ trả ra đại giới, sẽ càng hơi trầm xuống hơn nặng. Thấy thế, đám người lâm vào im lặng, lần lượt chậm rãi nhắm mắt. Bành. Đỉnh đầu bắt ngát mái vòm sụp ra vô số vết rách, rơi xuống bụi đất đá vụn, che đậy trong điện một đám cường giả thân ảnh. Và anh, trấn áp thế này ở giữa trăm vạn năm Thiên Thông Đế quốc, trong nháy mắt đã thành một biển. Cả tòa đế đô, tính cả phụ cận địa vực, bị đánh vào địa nguyên, lại tìm không được nửa điểm vết tích. Cách xa ước vạn dặm thành trì bên trong, Sở Chính mắt thấy cự trưởng rơi xuống, biến mất không còn tăm tích, ngưng thần cảm giác phía dưới, lại chưa từng cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động. Điều này nói rõ chính sơ đạo quân lực lượng, không có một tơ một hào tiết ra ngoài lãng phí, hắn đối với thần lực điều khiển đã đạt đến hóa cảnh. Bất quá, đối với Thiên Thông Đế quốc bây giờ là kết cục gì, hắn đã là có thể đoán được. Nhìn phía xa thần miếu, Sở Chính hít sâu một hơi, quay người rời đi. Vô luận như thế nào, hắn nghĩ giải quyết phiền phức, giờ phút này đều đã bị chính sơ đạo quân giải quyết. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, bây giờ chính sơ đạo quân thành giúp hắn cản cướp người, đối với hắn bản thể mà nói, xem như một chuyện tốt. Chỉ ít sau đó trong một khoảng thời gian, hắn không cần lại đi lo lắng tiếp khí vấn đề. Bất quá, đến tiếp sau vấn đề ở chỗ, nếu như chính sơ đạo quân phát giác được mánh khóe, sẽ hay không muốn gạt bỏ hắn cái này tiếp khí căn nguyên. Đó là cái ẩn số. Vừa đi chưa được hai bước, giữa thiên địa nguyên khí có chút gợn sóng. Sở Chính tâm thần khẽ nhúc đích, ngẩng đầu nhìn trời. Màn trời như vỡ vụn lưu ly, tầng tầng bong ra từng mảng, vết dạn bên trong bắn tung tóe ra ước vạn sợi tinh quang, nguyên bản che đậy bầu trời sương khói bị vô hình cự lực triệt để xé mở, lộ ra phía sau quần quận thâm thúy tinh hải, mơ hồ có thể thấy được vô số sao trời hải cốt. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một chiếc thang trời từ sâu trong tinh không kéo dài mà xuống, một nhóm sinh linh từ thiên thê cuối cùng xuất hiện, đạp ánh sáng thoáng qua mà tới, đỉnh đầu kéo lên một tòa vượt ngang mấy vạn dặm xa thần đàn. Thân đan phía trên, đứng lặng lấy một tôn chống trời giữa kim thân, hương hỏa thần lực mở mịt thành mây, phun ra nuốt vào tinh huy, tràn ngập nặng nề thần uy. Chính sơ đạo quân kim thân, cựu giai thần chủ cảnh hương hỏa thần linh kim thân, chủ thể từ cựu khiếu hỗn độn linh ngọc rèn luyện mà thành, có trên phạm vi lớn gia tăng tín đồ tu hành tốc độ, thành kính thăm viếng, có nhất định được thần linh chúc phúc, có thể thông linh hiển hóa thần uy, phát huy ra thần chủ cảnh bảy thành chiến lực. Nhìn thấy kim thân tin tức, Sở Chính hô hấp hơi dừng lại. Loại tầng thứ này kim thân, cho dù không phải chính sơ đạo quân mạnh nhất kim thân, cũng tất nhiên là ở vào hàng đầu. Ánh mắt của hắn rời về phía kéo lên thần đàn kia một đám sinh linh, rất nhanh, rất nhiều tin tức liên tiếp hiện lên. Vân Thiên Thư, bát giai cốt linh 104,000 tuổi 300, Thiên Phủ đạo tu sĩ, tu vi bát giai 7 tầng, rơi ảnh giới, bắt đầu thần tông, Thiên Xu Phong phong chủ tu vạn tượng tinh thần điện chính sơ đạo quân giới chướng thật tín đồ. Lôi Y Địa Đan, cửu giai cốt linh 37,900, xem mộng đạo tu sĩ, tu vi cửu giai 1 tầng, đại mộng tiên tông phó tông chủ, huyền chân giới giới chủ tu hiểm mộng kinh thể nội đạo ngân sơ hiện, chính sơ đạo quân giới chướng thật tín đồ. Lục Thanh Ai, cựu giai cốt linh 429,000 tuổi 100, linh mục đạo tu sĩ, tu vi cựu giai 1 tầng, thiên loan giới, vũ mục thần cung cung chủ tu thanh vân trường sinh quyết thể nội đạo ngân đã thành, chính sơ đạo quân giới chướng thật tín đồ. Xích Luyện Hoàng, cựu giai cốt linh 198,700, nghiết bàn đạo tu sĩ, tu vi cựu giai tầng 2, nam ly giới, phần thiên các, viêm chỉ thủ hộ thần thú, bản thể là ly hỏa thần hoàng, chủ tu thiên hỏa lưu ly trải qua thân có song đạo ngân, chính sơ đạo quân cùng tín đồ. Nhìn xem những người này tin tức, Sở Chính tâm thần kịch chấn. Những người này không có bất kỳ cái gì một cái tu vi tại bát giai phía dưới, trừ bỏ tu vi bên ngoài, phần lớn tại chư giới thân cư cao vị, hắn còn chứng kiến mấy tương lai từ linh nguyện đại giới tu sĩ. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, chính sơ đạo quân là dùng cỡ nào thủ đoạn, có thể đem cựu giai sinh linh cũng thay đổi thành tín đồ của hắn. Tu vi đến một bước này, tâm tính chi kiên sớm đã vượt qua bình thường sinh linh tưởng tượng, căn bản không có khả năng bởi vì ngoại vật mà tùy tiện dao động. Mà lại bên trong tín đồ những này còn có rất nhiều cùng tín đồ, ý vị này bọn hắn tùy thời đều có thể vì chính sơ đạo quân chịu chết. Sau khi lấy lại tinh thần, Sở Chính thần sắc khẽ biến, đơn thuần truyền bá tín ngưỡng, thu nạp tín đồ, căn bản không cần xuất động nhiều cường giả như vậy. Những này tín đồ, tất nhiên là vì cổ độ giới mà đến. Hiển nhiên, giống trước đây như vậy chậm rãi phát triển tín đồ, đã không đủ để thỏa mãn chính sơ đạo quân khẩu vị. Đây là muốn thôn tính toàn bộ đại giới, đem cổ độ giới triệt để hóa thành hắn thần quốc. Mới trùng trùng điệp điệp xuất thủ, nghĩ đến cũng là vì cảnh cáo cổ độ giới rất nhiều sinh linh, thuận tiện tín đồ của hắn, đến tiếp sau đi đón trưởng trăm nước. Vốn có nhất định thực lực cùng rất nhiều ủng độn về sau, hắn thủ đoạn xa so với Sở Chính nghĩ muốn càng thêm trực tiếp quả quyết. Đang lúc hắn suy nghĩ gợn sóng thời khắc, đứng ở thần đàn phía trên kim thân, đột nhiên có động tác. To lớn đầu lâu, chậm rãi chuyển động, hơi có vẻ trống rông ánh mắt, hướng về Sở Chính chỗ phương vị, nhìn sang. Chương 389, tu bổ giới quan chương 389, tu bổ giới quan phát giác được chính sơ đạo quân kim thân động tác, Sở Chính đón nhận liếc nhìn mà đến ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Chính sơ đạo quân hiển nhiên đã nhận ra hắn tồn tại, không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Còn nữa, hắn cũng rất muốn biết, bây giờ chính sơ đạo quân đến tột cùng là trạng thái gì, là địch hay bạn. Đối với cái này một tôn từ trong thân thể của hắn tách ra đi hương hỏa thần chỉ, hắn có quá thật tốt kỳ. Với anh, trầm muộn tiếng vang quanh quẩn với tiên tế phía trên, cao cư thần đạn phía trên kim thân, có động tác, đạp vân mà xuống, thẳng đến Sở Chính mà tới. Sở Chính tiếng lòng khẩn trương, nhìn xem kim thân dần dần tới gần. Thần uy hôn tạp hương hỏa nguyện lực, hóa thành một cỗ đặc thù dị hương, trước một bước phiêu đến, để Sở Chính thân thể trong nháy mắt buông lòng xuống. Thành trì bên trong rất nhiều sinh linh, không tự chủ được nằm đạp người, hành đại lễ tham viếng. Kim thân phía trên tung xuống chói lọi thần uy, tham viếng sinh linh, tất cả đều đạt được thần linh chúc phúc, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, thậm chí tu vi đều tiến thêm một bước. Thấy thế, nguyên bản còn tại ngắm nhìn tu sĩ, lần lượt quỳ xuống đất tham viếng, mắt trần có thể thấy hương hỏa nguyện lực khuấy động mà lên, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành trì trên không. Ở vào thần đàn phía dưới vô số cường giả, như là đạp vân mà đứng chúng thần, cùng chính sơ đạo quân cùng một chỗ tiếp nhận tín đồ triều bái. Chính sơ đạo quân kim thân, hoàn toàn như trước đây sắc mặt hờ hững, hướng về Sở Chính phương hướng chậm rãi đi tới. Sở Chính hô hấp hơi có vẻ gấp rút, trong mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Mấy cái hô hấp về sau, chính sơ đạo quân từ Sở Chính trên đỉnh đầu bước qua, thậm chí chưa từng chia lãi nửa sợi dư quang nhìn hắn, trực tiếp hướng về phía chân trời bước đi. Ước vạn sợi kim văn từ hắn dưới chân tràn ra, thần huynh ngưng tụ thành một chiếc thang trời, thẳng đến trời cao cuối cùng. Trong nháy mắt, chính sơ đạo quân liền đã không thấy tung tích, đi theo mà đến rất nhiều tín đồ, cũng là trong nháy mắt đi tứ tán. Trong lúc nhất thời, Sở Chính sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Cùng chính sơ đạo quân gặp mặt, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chưa hề nghĩ tới, chính sơ đạo quân thế mà lại không nhìn thẳng hắn tồn tại, chỉ là lúc mới đầu nhìn hắn một cái, nhưng lại cũng không có bất kỳ động tác. Đây là ý gì? Tuy nói hắn bây giờ cùng chính sơ đạo quân tu vi chênh lệch, đúng là lớn kinh người, nhưng như vậy hoàn toàn đem hắn không nhìn phản ứng, khó tránh khỏi có chút quá mức bình thản. Trong lúc nhất thời, Sở Chính có chút tư vị khó hiểu, thậm chí có một tia không hiểu mất mát. Chính sơ đạo quân là từ trong thân thể của hắn chém tới một bộ phận, thậm chí có thể nói là thân thể của hắn kéo dài. Bây giờ cảm giác này, liền tựa như chặt đi xuống tay, chính mình chân dài chạy, thực sự có chút quái dị. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, Sở Chính bây giờ chí ít có thể xác định một sự kiện, chính sơ đạo quân đối với hắn không có ác ý đương nhiên, cũng không có biểu hiện ra cái gì thiện ý, thật giống như trở thành một tôn chân chính hương hỏa thần chỉ, thiếu khuyết tình cảm. Bốn phía tiếng nghị luận dần dần lên, phần lớn là đối với chính sơ đạo quân thần lực sợ hãi thán phục. Sở Chính ngắm nhìn bốn phía, thể nội chỗ sâu truyền đến dị động, túc chủ ý thức đã sắp thức tỉnh. Hắn buông xuống nhục thân quyền khống chế, để túc chủ ý thức trọng trưởng thân thể, ý thức chìm xuống, tĩnh tâm suy tư. Nhìn mới những cái kia tín đồ động tác, hôm nay thôn tính cổ độ giới sự tình, rõ ràng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên, Sở Chính ý thức được cái gì, sinh ra một chút suy đoán. Hắn cùng chính sơ đạo quân gặp nhau tần suất có chút quá cao. Hỗn độn hải 10 phần bao la, một lần tình cờ gặp gỡ xác suất rất thấp, chính sơ đạo quân chuyến này đến cổ độ giới, có thể là cảm ứng được hắn tồn tại, cố ý mà vì đó. Vấn đề ở chỗ, làm như vậy, đối với chính sơ đạo quân, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Duy nhất tác dụng chính là giúp hắn cảm tiếp, cái này khiến Sở Chính không thể không suy nghĩ nhiều. Chính sơ đạo quân cùng đạo tổ quan hệ trong đó, cùng đạo tổ cùng hắn quan hệ trong đó, bây giờ rất là mơ hồ. Từ Nguyệt Hoa tiên tổ trong miệng, có thể biết được chữa trị bảng chính là đạo chủng, đạo chủng không cách nào bóc ra giá tiếp, cái này đủ để chứng minh tiếp trước của hắn chính là tổ cảnh. Hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc này ký ức, chỉ có thể là tại luân hồi quá trình bên trong bị rửa sạch sạch sẽ. Vậy hắn kiếp trước có phải là chính sơ đạo quân, thậm chí chính là đạo tổ? Đạo tổ chết đi thời gian, mặc dù cùng hắn lúc sinh ra đời ngày không khớp, nhưng không bài trừ là tin chết truyền ra thời gian có sai chênh lệch. Luân hồi con đường, từ Hoàn Vũ đại giới sinh ra về sau, liền đã hoàn toàn biến mất vô tung, cho dù là tổ cảnh, cũng không cách nào tìm kiếm trước kia nhân quả. Đối với bây giờ Sở Chính mà nói, kia càng là xa không thể chạm. Bay ở trước mặt hắn tin tức tốt là, hắn không cần lo lắng nữa như thế nào bảo hộ cô này hóa thân. Có một vị đủ để so sánh tiên vương cường đại thần linh ở phía trước đỉnh lấy, Sở Chính trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không lại thụ kiếp khí vây khốn, thậm chí hóa thân lịch kiếp tinh lực đều có thể hoàn toàn tiết kiệm. Bây giờ có chính sơ đạo quân tại sở chính, cho dù tại cổ độ giới dẫn xuất lại lớn phiền phức, kiếp khí cũng rất khó mất khống chế, bản thể có thể yên tâm đi tăng lên tu vi. Trừ phi có một ngày chính sơ đạo quân cũng không chống nổi, vậy dĩ nhiên sẽ dẫn tới không thể khống đại thai. Sau đó một thời gian, sở chính tiềm ẩn tại túc chủ thể nội, lặng lặng quan sát đến cổ độ giới bên trong độc tĩnh. Chính như hắn trước đây suy nghĩ, chính sơ đạo quân thủ đoạn bá đạo lại trực tiếp cách giới xuất thủ, đánh nát thiên thông đế quốc về sau, chấm nước hoảng sợ. Thừa dịp lòng người rung động thời khắc, hắn rất nhiều tín đồ bắt đầu tiếp nhận chấm nước, trắng trợn truyền bá tín ngưỡng, vô số tòa thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong quá trình này, sở chính thường xuyên có thể nghe được một chút liên quan tới chính sơ đạo quân tin tức. Hắn hao phí lượng lớn thần lực đến hiển hóa thần uy, bất kể hao tổn, đưa cho tín đồ đại lượng chúc phúc, rất nhanh liền tại cổ độ giới triệt để đứng vững bước chân, hương hỏa nguyện lực một ngày thắng qua một ngày. Không muốn tín ngưỡng chính sơ đạo quân quốc gia, không phải số ít, trong thời gian này tất nhiên là tao ngộ một chút lực cản, nhưng có thiên thông đế quốc ví dụ phía trước, một chút gợn sóng rất nhanh liền bị đàn áp. Vì vậy mà hủy diệt vương triều, nhiều đến thập tam cái, thậm chí bao gồm hai tòa đế quốc ở trong đó. Đến tận đây, hung cứ cổ độ giới thời gian dài, nhìn thèm thuồng trăm nước lục đại đế quốc, bởi vì chính sơ đạo quân hủy diệt hơn phân nửa. Chính sơ đạo quân cũng không tự mình xuất thủ, hắn tín đồ cũng đã đem chính sơ đạo quân chi danh triệt để đẩy hướng bát hoang tứ hải. Theo chính sơ đạo quân phạm vi thế lực mở rộng, sở chính túc chủ bên cạnh thân kiếp khí không tăng phản giảm, bắt đầu cấp tốc biến mất, cơ hội triệt để đã mất đi vết tích. Thế thế, sở chính cũng không tiếp qua dừng lại thêm, đem ý thức quay lại bản thể. Hắn vừa mới vượt qua âm dương nhị kiếp, tu vi vẫn cần vững chắc. Nguyên bản tới đây là nghĩ giải quyết hóa thân quan cảnh, không ngờ cái gì cũng không làm, liền đã hết thể đều kết thúc. Giới quan, cổ đồng giới bích chỗ lỗ hổng, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Tiên quang cùng khí huyết ngưng tụ thành thần diễm, hòa lẫn, hóa thành lưu ly thủy thải. Đạo tổ đã chết, bây giờ đại vũ trụ bên trong đã mất có thể bổ sung người, ta vốn cho rằng Thái Thanh có thể phục khắc đạo tổ tiến hành, đáng tiếc cho dù thành tổ, thực lực của hắn so với đạo tổ vẫn là chênh lệch rất xa, không cách nào thành ấn, cho dù là đại la kim tiên cũng là sức lực cạn kiệt. Tiên tổ khẽ than thở một tiếng, ánh mắt bên trong ngậm lấy một chút bất đắc dĩ, vũ tổ nhưng có gì thượng sách. Vũ tổ cúi đầu nhìn chăm chú thiên quan, thần sắc hờ hững, đạo ấn đã bỡ, bằng vào ta huyết đục bổ sung, lại tụ hợp một đạo võ ân chính là đầy đủ. Cổ võ chi tổ chiếm đoạt thiên vận, cũng liền ba thành có thừa mà thôi, bây giờ hắn cũng là ba thành thiên vận, đại vũ trụ gần một phần ba bản nguyên tại trong bàn tay hắn, thay đổi càn khôn tạo hóa, bất quá trong nháy mắt. Ngài cái này liền muốn lên đường a? Tiên tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngài tuổi thọ sớm đã khô kiệt, trước đây ép ở lại thế gian, nghĩ đến là đang chờ đợi thiên thời, như hôm nay lúc đã tới a. Chúng ta không dậy nổi, đại nạn đã tới. Vũ tổ khẽ lắc đầu, trong thần sắc có một phần tiêu điều, sư tôn ta từng nói với ta, tại vạn cổ về sau, thiên hạ đại đồng, vạn đạo đều có sinh cơ, sẽ không còn có nói chiến chém giết, không cần cực khổ nữa tranh đoạt thiên vận, cũng vẫn như cũ sẽ có thiên đạo lọt mắt xanh, tu hành đã không còn kiếp số, tài nguyên hưởng dụng không hết, âm dương có thứ tự, sinh tử rõ ràng, kiếp trước kiếp này đều có theo có cha, sinh biết đến chỗ, chết biết đường về. Vì ngày đó, sư tôn lựa chọn phản bội võ đạo, nghịch thiên mà đi, ra tay giúp chính sơ, đốt hết tinh huyết, vì hắn mở thời không chi môn, từ vạn cổ về sau, tìm tới biệt thủ, sáng tạo ra vị kia thiên đạo chỗ không dung đại la kim tiên, là luyện khí một mạch mở sinh lộ. Tiên tổ con ngươi khẽ nhếch, có chỗ xúc động, như vậy bí ẩn, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đối với tiên tổ phản ứng, vũ tổ cũng không để ý, tự mình tiếp tục mở miệng, ta cuối cùng chưa thể đợi đến ngày đó, người sư tôn kia mong đợi tương lai. Sư tôn sở cầu, chính là không muốn giống như chúng ta bây giờ như vậy, lục bình không dễ, chỉ biết tranh đoạt thiên vận, sau khi chết hồn phách cũng khó được an nghỉ, rơi vào hoàn vũ, tương lai thậm chí có khả năng tự tay giết chết chính mình người thân bạn bè thân thuộc, tử đệ hậu duệ. Thoại âm rơi xuống, vũ tổ khẽ mắt có chút phím hồng, sư tôn táng thân tại thời đại giao thế vết rách bên trong, tất cả vết tích, tất cả đều bị thời không trường hà thôn vệ, làm người đệ tử. Bây giờ ta thậm chí ngay cả sư tôn âm dung tiếu mạo đều không nhớ được, uổng sống một thế. Qua đường này, vũ tổ khí tức mới dần dần bình ổn, sau đó ta sẽ tu bổ giới quan, sau khi ta chết, làm phiền ngươi nhập táng xương cốt gốc, lại cho ta đoạn đường. Thiện tay mà thôi. Tiên tổ gật đầu đáp ứng, trầm giọng nói, ta có một chuyện hỏi, nhìn ngài không tiếp giải hoặc. Cứ nói đừng ngại. Vũ tổ trầm âm thanh mở miệng, ta một tướng tử chi người, có thể giúp ngươi không nhiều, có gì không hiểu, có cùng nhau nói tới. Thánh linh bản, nó đã là định vị thời không chí bảo, cũng là thao túng giới vòng chìa khóa, đối với tiên minh mà nói, rất trọng yếu, thiếu thánh linh bản, giới vòng vận chuyển sẽ rất trở nên phiền phức. Tiên tổ trầm giọng mở miệng, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu, ta không cầu ngài hiện tại lập tức trả lại, nhưng có thể hay không cáo chi, ngài cầm thánh linh bản, đến tột cùng là muốn làm cái gì, thậm chí còn mượn đến tinh là ngụy trang, lượn quanh lớn như vậy một vòng tròn. Thánh linh bản mặc dù có thể tùy thời mở ra giới môn, quán thông lưỡng giới, nhưng đối với vũ tổ tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì có thể nói. Nhiều vấn đề như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác hỏi một cái không thể nói. Nghe vậy, vũ tổ khẽ miệng kéo nhẹ, sắp nhiên mở miệng, đợi thánh linh bản khởi động thời điểm, ngươi tự nhiên là biết được, yên tâm, sẽ không quá lâu, đến lúc đó tự sẽ vật quy nguyên chủ. Chương 390, võ tổ chương 390, võ tổ nếu như thế, vậy ta liền không hỏi. Tiên tổ khẽ than thở một tiếng, năm đó giúp đạo tổ người kia, ta hiện tại cũng chưa từng tìm tới mảy may manh mối, vũ tổ có thể xác định người kia chỗ đi đường, quả nhiên là tiên đạo. Không có sai. Vũ tổ gật đầu, ngữ khí khẳng định, người kia xuất thủ thường có tiên đạo pháp tắc khí thế, thực lực rất mạnh, chỉ một đạo hóa thân vượt qua thời không trường hà mà tới, chưa từng mang theo bất luận cái gì hộ thân tiên khí, cổ võ chi tổ lúc ấy tập kết ba thành thiên vận hộ thân, vẫn như cũng bị người kia trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Trận chiến kia, vây quét chính sơ thập lục vị tổ cảnh, vong chín tổn thương bảy, không một người toàn thân trở ra. Nói về việc này, vũ tổ thần sắc không khỏi có chút thổn thức, nếu không phải như thế, thiên vận phân chia triệt để tẩy bài, há có ngươi ta ngày nổi danh? Thực sự khó có thể tưởng tượng. Tiên tổ lắc đầu, trong giọng nói có một tia chần chờ, chưa từng vận dụng tiên khí, liền trọng thương vũ tổ, người này chiếm cứ thiên vận, chí ít tại bốn thành phía trên, liền tình huống trước mắt mà nói, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, ta rất khó tưởng tượng tiên đạo sẽ có loại nhân vật này xuất thế. Chính sơ hiện thân trước đó, làm sao từng có người nghĩ tới, có người có thể độc chiếm thiên vận nhiều như thế. Vũ tổ trở lại nhìn về phía trước người hoàn vũ đại giới, ánh mắt nhắm lại, cầm tới 10 thành thiên vận, liền có thể trở thành mới thiên vận chi chủ, ngươi cảm thấy việc này có mấy thành khả năng? Khó mà nói. Tiên tổ sắc mặt trầm túc, cho dù là 10 thành thiên vận, cũng vẹn vẹn đại vũ trụ mà thôi, có hoàn vũ đại giới ở bên, nói cho cùng cũng bất quá là một nửa, có thể hay không trở thành mới thiên vận chi chủ, còn phải xem hoàn vũ đại giới. Nói nơi đây, tiên tổ ngữ khí có chút lơ lửng không cố định, ta nghe nói năm đó các đạo chi tổ sở dĩ muốn xuất thủ đối phó đạo tổ, là bởi vì chư đạo thiên vận chi linh đều sinh ra báo động, nói đạo tổ là ứng kiếp người, sẽ giết sạch đương thời cường giả, mở lại vũ trụ, đây chính là thật. Thật có việc này. Vũ tổ gật đầu nói, năm đó chính sơ bước vào tổ cảnh không lâu sau, các đạo thiên vận chân linh liền đồng thời có phản ứng. Đạo tổ đã chết, bây giờ xem ra, như vậy tiên đoán cũng không làm được số. Tiên tổ vô ý thức đáp một câu, sau đó đông nhiên ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, đồng thời. Vũ tổ ánh mắt lạnh lùng, phản hỏi, ngươi cảm thấy lúc mới đầu, đảo loạn âm dương, mở ra lượng giới vị kia thiên vận chi chủ, coi là thật chết à? Nghe vậy, tiên tổ thần sắc trở nên có một chút khó coi, ta không biết. Trong lời nói ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Nếu như vị kia thiên vận chi chủ còn chưa có chết, như vậy bây giờ tất cả thiên vận, vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái gọi là nói chiến, tại thiên vận tranh đoạt quá trình bên trong chết đi vô tận sinh linh, nơi này mắt người bên trong bất quá trò đùa. Muốn chính sơ chết người, bây giờ có lẽ vẫn như cũ còn sống. Vũ tổ cười lạnh một tiếng, tiên đoán cũng chưa hẳn là sai. Phiến thiên địa này như cũ không dung luyện khí sĩ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, thiên thai thai vạ bất ngờ không dứt, hiện nhiên là đang cố ý bài xích. Nhìn tiên bối nói thẳng, tiên tổ thần sắc trịnh trọng, chính sơ cũng không chân chính chết đi. Vũ tổ thu hồi nhìn về phía hoàn vũ đại giới ánh mắt, thần sắc cô đơn, tổ cảnh đã là chúng sinh cuối cùng, nhưng ta có thể xác định, tại phía trên tổ cảnh còn có đường, chính sơ bây giờ có lẽ ngay tại trên con đường kia. Đạo tổ chưa chết, phía trước còn có đường. Tiên tổ thần sắc liền giật mình, rơi vào trầm tư. Thời không chỉ có thể hạn chế sinh linh, mà không cách nào hạn chế phía trên tổ cảnh tồn tại, quá khứ tương lai hoàn toàn có thể phá vỡ, tại thời không trường hà phía trên còn có một con đường khác có thể đi. Không đợi hắn suy nghĩ, vũ tổ trầm âm thanh mở miệng, ta nói đến thế thôi, đã đến giờ. Thoại âm rơi xuống, ngập trời huyết diễm dần dần thu liễm, dung nhập vũ tổ trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhục thể của hắn sụp ra, hóa thành từng đạo rườm ra huyết văn, hướng về giới quan lỗ hổng chạy xuôi mà đi. Tiên tổ thần sắc nghiêm nghị, có chút không người, trầm âm thanh mở miệng, Tử Dương, cùng tiễn tiền bối. Nhận lấy huyết văn tầm bổ, giới quan phảng phất trong nháy mắt sống lại, tàn phá lỗ hổng bắt đầu dần dần rung động. Sau một lúc lâu, phảng phất huyết đục khôi phục, bắt đầu sinh trưởng khép lại. Nửa ngày về sau, giống như lệch trời lỗ hổng, liền sinh trưởng hoàn toàn, khôi phục như lúc ban đầu. Ông, một tiếng thanh thúy trung vang, trong nháy mắt tại đại vũ trụ tất cả tổ cảnh sinh linh trong đầu nổ lên, dư âm thật lâu không dứt. Tổ trung vang, thiên vận tứ tán. Một vị tổ cảnh vẫn lạc. Bởi vì vũ tổ mất đi, mà tản ra thiên vận cũng không hướng về võ đạo chạy trở về, mà là tại giới quan phủ cận thật lâu không tiêu tan. Thật lâu, tiên tổ thần sắc đọc lại, sắc mặt giật mình, thì ra là thế. Qua nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng, cái này nửa thành thiên vận, văn bối ấy nấy. Và anh, đương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang, giới quan phụ cận tinh quang bị âm dương nhị sắc trong nháy mắt cắt đứt. Một mặt thiên quỹ từ tiên tổ phía sau hiện hiện, vắt ngang ở tinh hà ở giữa, trắng lóa lưu hỏa cùng đen nhánh huyền băng dung hợp giao thế, đen trắng hai cây quỹ châm ở phía trên chậm rãi chuyển động, dần dần dựa sát vào. Quỹ châm hợp nhất một cái chớp mắt, phụ cận thời không trong chốc lát bị cắt đứt, tứ tán thiên vận tức thời bị tụ lại, dung nhập thiên quỹ bên trong. Qua nửa ngày, thiên quỹ mới đem tất cả thiên vận hấp thu hầu như không còn. Giới quan bị tu bổ, liền mang ý nghĩa đã mất đi ngoại hoạn, nói chiến liền sẽ bị đưa vào danh sách quan trọng. Nếu như võ điện vẫn có 3 thành thiên vận, vậy liền mang ý nghĩa 6 vị tổ cảnh, lấy võ đạo nhất quán hiếu chiến tính nết, nói chiến không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ sớm. Bây giờ, có cái này nửa thành thiên vận tại, tiên minh cùng võ điện chính là đều chiếm 2 thành 5, tăng thêm vạn giới ở bên, liền có thể duy trì được vi diệu cân bằng. Như thế, liền có thể thật to trì hoãn nói chiến tiến đến thời gian, cũng có thể cho trong đại vũ trụ sinh linh lưu lại một chút thời gian thở dốc. Nhìn xem tu bổ hoàn toàn giới quan, tiên tổ mi tâm nhíu lại, tự lẩm bẩm, đạo tổ còn chưa chết, quá khứ tương lai có thể phá bỡ, cuối cùng là ý gì? Suy nghĩ nửa ngày, tiên tổ đưa tay đưa ra một đạo pháp chỉ, vũ tổ lấy thân bổ quan, thiên công tại vạn đạo, phàm tiên đạo sở thuộc, để tang 3 năm, lấy điện tổ linh, người vi phạm, chém thẳng. Võ điện, rất nhiều tu sĩ võ đạo, tất cả đều người khoác áo trắng, cầm trong tay binh khí, sau lưng cờ đèn vân vân. Mặt cờ phía trên, lấy ngân cắt dệt thành võ chữ đồ đằng cắt đứt hư không, mỗi một đạo đầu bút lông đều ngưng tụ ước vạn năm lắng đọng hạ sát phạt chi khí. Quần quần tinh không, tu sĩ tụ tập thành sông, gió rít quyền tinh, trắng chiều thôn nhật nguyệt, lưỡi đao ảnh ngưng hàn chiều. Lâu không hiện thế mấy vị tổ cảnh, tất cả đều ở đây. Võ điện điện chủ cơ trụ âm, đồng dạng là một bộ áo trắng, cầm trong tay trường đao. Nghe trong đầu khuấy động trùng vang, cơ chủ âm hốc mắt từng đỏ, nhấc đao mở ra trong lòng bàn tay, lấy huyết thủ che mặt, tại khuôn mặt phía trên lưu lại lành lạnh vết máu. Đưa, võ, tổ, mang theo bia ý thép dài, khuấy động tại tinh không mái vòm phía dưới, rót vào trùng điệp tinh vân ở giữa. Một đám tu sĩ võ đạo, tất cả đều lấy máu che mặt, thấy không rõ thần sắc. Cờ đen phía trên màu bạc chữ vũ, tùy theo nổi lên một vòng huyết quang, chân lý võ đạo tại tinh hà ở giữa xen lẫn thành sóng, kích thích đao binh sát phạt thanh âm. Đây là đạo minh. Chương 391, thượng cảnh đại thánh. Chương 391, thượng cảnh đại thánh. Các đạo thiên vận đều có chân linh, tu sĩ đủ nhiều lúc, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều dị tượng. Đạo minh thanh âm, như đao như kiếm, dị đạo tu sĩ như nghe, như lôi đỉnh rót vào tai, tu vi không đủ, tự sẽ kinh hồn tán đảm, không chiến tự tan. Nương theo lấy kia một tiếng trung tang, vũ tổ bỏ mình tin tức, thông qua các lớn tổ cảnh cường giả, trong chớp mắt, liền đã truyền khắp đại vũ trụ. Chư đạo phản ứng không đồng nhất. Vạn giới một đám đạo thống tu sĩ, mượn đường vạn giới chiến trường, lần lượt rút về vạn giới, không còn tại giới quan phụ cận dừng lại, đồng thời cùng tiên minh ở giữa dần dần mơ hồ giới hạn, lại lần nữa trở nên rõ ràng. Tiên minh thì là bắt đầu quét sạch giới bên trong còn sót lại tà ma, xua tan tà khí, đồng thời bày ra đại trận, thông qua rất nhiều thiên quan, dẫn dắt linh khí mạch lạc, khôi phục rất nhiều tinh vực sinh cơ. Đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, tại liên tiếp đại chiến bên trong, những này chịu ảnh hưởng tinh vực, gần như triệt để phá diệt, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục trước đây trạng thái. Tại lần này hoàn vũ náo động bên trong, tiên minh tao ngộ trọng thương tối thậm, phải cần một khoảng thời gian khôi phục nguyên khí. Võ điện khẩn cấp triệu hồi chư vị võ đế, bây giờ võ điện còn có một vị tổ cảnh danh mạch chống chỗ, chư thiên kia cuối cùng nửa thành thiên vận đã rơi vào võ điện trong lòng bàn tay. Cái này một cái danh mạch, cần thận trọng lựa chọn. Võ điện bây giờ mấy vị tổ cảnh cũng cần tuyển ra một người đi kế nhiệm vũ tổ chi vị, thống lĩnh võ đạo toàn cục. Võ điện điện chủ cơ chủ âm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh kế nhiệm vũ tổ chi vị. Làm võ điện phó điện chủ Phó Bình Lan, bản đồng dạng có cơ hội, nhưng hắn vì tìm về chính mình lưu lạc tại thái cổ thời đại hai mắt, như cũ đang bế quan, bỏ lỡ cơ hội. Bởi vậy, lấy thiên hình vũ tổ cầm đầu chủ chiến một phái, lại lần nữa bị cơ trụ âm cưỡng ép đè ép xuống. Đại vũ trụ sắp nên đón một đoạn tương đối bình ổn hòa hoãn thời kỳ. Giới quan tiếp nhận vũ tổ còn sót lại thiên vận về sau, tiên tổ cũng không rời đi, đứng ở lượng giới giao thế chỗ, một bước không động. Sau một hồi lâu, hắn ngắm nhìn một phía, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nhu hòa màu xanh tiên quang, trong nháy mắt tập kết tiên đạo tất cả thiên vận, tăng thêm vũ tổ lâm trung tặng cho hắn, bây giờ có khả năng điều khiển thiên vận đạt đến chưa bao giờ có 2/5, nhưng cũng đã từng đạo tổ sánh vai. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn xuyên thủng bạn cổ tuế nguyệt, tuần hành cổ kim, mơ hồ ở giữa hắn tại thời không trường hà phía trên thấy được một đầu chưa từng thấy qua đường. Con đường kia cách hắn cực kỳ xa xôi, như là hoa trong gương, mong muốn mà không thể thành. Nhìn nửa ngày, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, hắn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía tương lai phương hướng. Vừa mới trở lại, hắn lưng bỗng nhiên phát lạnh, quanh thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh lặng lặng đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, chỉ một đôi màu vàng kim nhạt đồng tử hiện ra u quang. Tôn giá người nào? Tiên tổ trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu nghiêm túc. Vừa dứt lời, trước mắt cách đó không xa bóng người đã quay người, đi lên kia một đầu trong mắt hắn hơi có vẻ mơ hồ con đường, trực tiếp hướng về tương lai mà đi, tức thời biến mất. Người này là từ quá khứ mà tới. Tiên tổ tức thời phản ứng lại, thần sắc nghiêm túc, hắn tập kết 2/5 thiên vận, còn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con đường kia, người này có thể mượn con đường kia từ xưa đến nay, hắn trên người thiên vận chí ít tại 4/4, thậm chí nhiều hơn. Hẳn là người này chính là tại thái cổ trong trận chiến ấy, ra tay trợ giúp đạo tổ người. 2/5 thiên vận mang theo, hắn mà ngay cả thấy rõ người kia dung mạo tư cách đều không có. Thật lâu, tiên tổ tán đi trong mắt tiên quang, thối lui ra khỏi thời không trường hạ, nhìn qua trước mắt giới quan, trầm mặc không nói. Hắn giờ phút này đột nhiên nhớ tới vũ tổ từng nói qua. Phía trên tổ cảnh, còn có đường. Hoang vu tinh vực ở giữa, một viên vẫn tinh tại tinh không ở giữa chậm rãi phiêu đãng, vạch ra màu đu làm vệt bôi. Vẫn tinh chỗ sâu, sở chính ngồi xếp bằng, tinh khí ngưng thần, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển, củng cố tu vi căn cơ. Vượt qua âm dương nhị kiếp, hắn liền đã là thất kiếp chân tiên, chỉ đợi âm dương hợp nhất, liền có thể nhập bát kiếp. Bây giờ nắm chính sơ đạo quân phúc, sở chính bên cạnh thân kiếp khí đã hoàn toàn biến mất không còn, căn bản không cố kỵ gì. Đã mất đi kiếp khí bối rối, luyện khí tu vi một mực tại vững bước tăng trưởng, thiên tiên trùng kỳ sắp viên mãn. Bình thường luyện khí sĩ đến một bước này, lớn nhỏ kiếp số cần lịch 6600 kiếp, nếu là không có hóa thân lịch kiếp thủ đoạn, chí ít cần mấy vạn năm thời gian, trong đó hung hiểm tất nhiên là không cần sách. Mặc dù có hóa thân lịch kiếp chi pháp, cũng không đủ kỳ ngộ, cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian, sở chính đi qua đường, cho dù là luyện khí sĩ, không có chữa trị bằng, cũng căn bản không cách nào đi phục khắc. Ông treo ở bên hông giám sát ngọc lệnh hơi sáng lên, truyền đến hai đạo tin tức, sở chính chậm rãi mở mắt ra màn, thần niệm thăm dò vào trong đó. Vũ tổ lấy thân bổ quan, thiên công tại vạn đạo, phàm tiên đạo sở thuộc, để tăng 3 năm, lấy điện tổ linh, người vi phạm, chém thẳng. Trường hình ti tất cả tài thiên sứ cùng giám sát sứ, lập tức tay chỉnh hợp tinh vực phụ cận chiến lực, quét sạch trong đại vũ trụ còn sót lại tà ma. Vũ tổ, mất đi. Nhìn xem giám sát ngọc lệnh bên trong truyền ra tin tức, sở chính hoảng hốt một cái chớp mắt, nhớ lại trước đây cùng vũ tổ kia vội vàng một mặt, nỗi lòng đột nhiên có chút không yên. Đối với vũ tổ cái chết, hắn lại sinh ra không hiểu sầu não. Vũ tổ hiển nhiên biết được rất nhiều bí ẩn, tất nhiên nhận biết chính sơ đạo quân, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Nếu là tình huống cho phép, hắn kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Lúc trước kia một mặt, Vũ Tổ từng nói, như hắn vẫn là sư tôn tọa hạ Viêm Phong, chắc chắn sẽ ra tay giết hắn, điều này nói rõ Vũ Tổ cùng Chính Sơ đạo quân ở giữa, nên tồn tại một chút không cũng biết đoán. Trong miệng hắn vị sư tôn kia, tại ở trong đó, có lẽ cũng liên lụy rất sâu. Đáng tiếc, những này bí ẩn, hắn chỉ sợ rất khó lại đi từ Vũ Tổ trong miệng đạt được đáp án. Qua nửa ngày, Sở Chính tâm tư mới dần dần bình ổn, đứng dậy xuyên qua pháp trận, đi ra Vân Đình. Hắn cũng không hiển lộ thân hình, hóa thành một sợi gió nhẹ, từ tinh không trung du đãng mà qua. Lúc trước hắn chọn phiến tinh vực này, vốn là tà ma chiếm cứ chi địa, bây giờ càng là như vậy, hắn đã nhận ra một chút cực mạnh khí tức khủng bố, có bước vào kiểu giai tà ma, tại chủ tính trung đại cục. Tuy ý thoáng nhìn, Sở Chính liền có thể nhìn thấy đang không ngừng tụ tập tà ma. Tại tinh vực phía ngoài nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy tiết quang, tiên minh đã có tu sĩ đã tìm đến, tại đối với mấy cái này đã mất đường thối lui tà ma, tiến hành truy kích và tiêu diệt. Sở Chính cẩn thận tránh đi những cái kia cường đại tà ma, tùy thời mà động, gặp được lạc đàn tà ma, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh đem nó chém giết. Hắn thu hoạch chiến công, có Nguyệt Hoa Tiên Tổ bảo đảm, bây giờ là theo gấp 3 tính toán, thừa này cầm chút điểm công lao, đến tiếp sau cũng có thể đổi chút vật hữu dụng. Trong nháy mắt đã qua 3 năm có thừa. Tà ma chiến trường cửa hàng tán cực lớn, 3 năm có thừa thời gian, ngoại vi tiên quang, thúc đẩy khoảng cách tương đối có hạn, tao nộ cực mạnh trở kháng. Sở Chính thì là thu hoạch tương đối khá, không có gì ngoài chiến công bên ngoài, còn thu thập được một chút cao giai bảo vật tản tiến. Giống nhau thường ngày như vậy, đưa tay chém giết một tôn bát giai 5 tầng tà ma về sau, Sở Chính bỗng nhiên đã nhận ra dị động, ngẩng đầu lên. Phía chân trời xa xôi, đột nhiên tinh quang chợt hiện, một cây màu xanh chiến kích rạch ra bến mở vũ trụ, đương theo lấy ngập trời huyết diễm từ tinh không cuối cùng kéo dài mà tới. Sở Chính nín hơi ngưng thần, nhìn lướt qua, rất mau tới người tin tức liền đập vào mắt bên trong. Tống Lăng Tuyết, cựu giai cốt linh 27512, tu vi cựu giai 3 tầng, võ điện điện chủ chân truyền, Lăng Tuyết đại giới chi chủ tu võ kinh tướng ép luyện hóa một phương đại giới, thể nội đạo quả sắp viên mãn, sắp mở ra nói hoa. Cựu giai 3 tầng. Sở Chính trong lúc nhất thời sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, trong đầu ầm vang chấn động, thượng cảnh đại thánh. Chương 392, trận trảm đại thống lĩnh chương 392, trận trảm đại thống lĩnh tinh không mái vòm phía dưới. Tống Lăng Tuyết cầm trong tay chiến kích, chân đạp tinh thần hải cốt, chậm rãi từ vết nứt không gian bên trong đi ra, quanh thân bao vây lấy ngút trời khí huyết, xanh trắng võ bảo phía trên chiếu rọi ra chu thiên tinh đấu, ba búi tóc đen như thác nước, từng chiếc bóng ánh, giống như mặt ngọc, đây là khí huyết đã đẩy tới cực đỉnh biến thành dị tượng. Giữ trong bàn tay nàng chiến kích, toàn thân hiện ra giống như cơ thể người kinh lạc cám kim đường vân, dị ra sắc bén khí thế, chấn động chư thiên hoàn vũ. Cửu giai 3 tầng, đã là tuyệt đại bộ phận sinh linh đều khó mà đến cực hạn. Tiên đạo tiên vương, võ đạo cảnh đại thánh, luyện khí huyền tiên đỉnh phong. Vô luận cái nào một con đường, đi đến tình trạng này, đều đã là tuyệt đối đỉnh cao kim tự tháp. Cho dù hỗn độn hải tốc độ thời gian trôi qua tại gấp trăm lần có thừa, hơn 2000 năm thời gian, Tống Lăng Tuyết liền trưởng thành đến trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng. Thậm chí có chút vượt ra khỏi Sở Chính lý giải. Hắn tự thân tu vi tăng trưởng tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng so với Tống Lăng Tuyết tốc độ tiến bộ mà nói, hắn cũng không thể khẳng định chính mình tại hơn 2000 tuổi lúc có thể hay không đạt tới tình trạng này. Võ đạo coi là thật có như thế thần dị. Cái này chỉ sợ là không thể, khẳng định còn có đường nguyên nhân. Hắn lúc mới đầu gặp phải vị kia võ đạo sơ cảnh đại thánh, Du Bích Nguyệt, làm võ điện hình lục ti phó chỉ huy sứ, đã sống gần 10 vạn tuổi, cũng bất quá là sơ cảnh đại thánh mà thôi. Trước đây mới tới vũ trụ biên hoang lúc, hắn đã từng tại ba vị võ điện người trong tay cứu Lê Dương, ba người kia bên trong, có hai cái là trước võ điện chân truyền, 8-900 tuổi, cũng chỉ tại võ thánh 3 tầng cùng 4 tầng bồi hồi. Đây đã là võ đạo bên trong, cơ hồ cao cấp nhất thiên chi tiêu tử. Bọn hắn nếu là có thể sống đến cùng Tống Lăng Tuyết cái tuổi này, chỉ sợ bước vào đại thánh lĩnh vực đều rất khó khăn, chớ nói chi là thượng cảnh đại thánh. Nhìn kỹ Tống Lăng Tuyết tin tức về sau, Sở Chính bỗng nhiên đã nhận ra một chút khác biệt. Đạo quả cái từ này là hắn lần thứ nhất gặp. Lúc trước Nguyệt Hoa Tiên Tổ từng đã nói với hắn, sinh linh bước vào đệ cửu cảnh, thể nội sẽ ngưng tụ đạo ngân, nhập thập cảnh, đột vào thời không, đạo ngân liền sẽ hóa thành đạo ấn. Ở trong đó thập cảnh, bước ra bước thứ hai về sau, chính là vạn cổ thần thoại chi cảnh, đến lúc đó đạo ấn sẽ tiến một bước phát sinh thủy biến, trở thành đạo mạch. Cho đến bước vào tổ cảnh, đạo mạch liền sẽ ngưng là đạo chủng. Đại thánh lĩnh vực, thể nội sẽ xuất hiện vong ấn, mà cũng không phải là đạo quả. Mà Tống Lăng Tuyết trên người đạo quả cùng đến tiếp sau sắp mở ra nói hoa Nguyệt Hoa Tiên Tổ cũng không đề cập quá phần hảo. Điều này nói rõ, Tống Lăng Tuyết tu hành võ kinh cùng bình thường võ đạo tồn tại rất lớn khác biệt. Sở Chính suy tư cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, ẩn thân tại phiến tinh không này phía dưới tà ma đã có phản ứng. Ngập trời tà khí khuấy động mà lên, sâu trong tinh không nô ra một cái cự trường, che đậy một phương tinh không, trực tiếp hướng về mở ra hư không màu xanh chiến kích chụp tới. Vâng. Cự trường bị chiến kích trong nháy mắt xé rách, tà khí tứ tán mở, qua trong giây lát liền tụ tập đến một bóng người bên cạnh thân cao hơn 40 trượng, người khoác huyền giáp. Thương Thụy, cựu giai từ hoàn vũ đại giới táng xương cốt trong cốc đi ra dị chủng, tu vi cựu giai 3 tầng, thể nội đạo ngân đại thành, sắp ngưng tụ ra đạo ấn, vô trần phủ đại thống lĩnh, đã lần đầu trải qua thời không phát tác. Nhìn thấy xuất thủ tà ma tin tức, Sở Chính hô hấp hơi ngừng lại, trong nháy mắt ẩn vào hư không, yên lặng kéo ra một đoạn khoảng cách. Loại tầng thứ này sinh linh giao thủ, không phải hắn bây giờ có thể tham gia, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị cuốn đi vào. Cách xa một chút, không có sai. Thương Thụy đạp trên tinh thần hải cốt, từ tinh vực chỗ sâu đi ra, nhìn chằm chằm chậm rãi mà đến Tống Lăng Tuyết, sắc mặt hơi trầm xuống, lòng bàn tay có hắc huyết đang không ngừng tuôn ra. Chỉ giao thủ một sát, hắn liền đã thụ thương. Tống Lăng Tuyết trong mắt nhìn lướt qua Thương Thụy, không có nhiều lời, trong lòng bàn tay màu xanh chiến kích lại lần nữa giơ lên, quanh thân huyết quang đại thịnh, như là trong đêm trường đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng tinh không hoàn vũ. Hương hực huyết khí giống như liệt hỏa, bất quá trong nháy mắt, liền cơ hồ đem trọn phiến bên trong tinh vực tà khí triệt để tiêu tận, triệt để xé mở bao phủ nơi đây hồi lâu tà trướng. Lôi đỉnh ở giữa, chiến kích mở ra hư không, bổ đến Thương Thụy đỉnh đầu, tránh cũng không thể tránh. Thương Thụy sắc mặt thổi biến, từ trong hư không rút ra một thanh hẹp dài chiến đao, lưỡi đao phía trên mơ hồ chạy xuôi thời gian mảnh vỡ, tràn ngập thời không pháp tắc ba động. Với anh, toàn bộ tinh không đều tại rung động, hư không không ngừng sụp đổ, cơ hồ triệt để bị tăng giã. Chiến đao chống đỡ nửa cái hô hấp, đột nhiên đứt gãy, Thương Thụy hai tay bị cùng nhau chém xuống, hắc huyết phun ra ngoài, nhuộm đen mảng lớn tinh hà. Tống Lăng Tuyết sắc mặt không có chút nào gợn sóng, rút về chiến kích, không có chút nào dừng lại, chém ngang mà xuống. Phúc. Thương Thụy đầu lâu bay lên cao cao, bị một kích đeo đầu. Tống Lăng Tuyết truy thân mà lên, nhấc chân rơi xuống, đem Thương Thụy đầu lâu tính cả thân thể tàn phế ở bên trong, cùng nhau đập nát, ép thành một bãi bùn đen. Thịt nát hải cốt bị cuốn vào nàng quanh thân giấy lên huyết diễm bên trong, trong nháy mắt liền đã thành cho tàn, hải cốt không còn. Nguyên bản quanh quần tại tinh không chi hạ chói hai tiếng gầm gừ, trong chớp mắt im bặt mà dừng. Vừa đối mặt chém giết Thương Thụy, Tống Lăng Tuyết cũng không dừng bước lại, lập tức triển khai nhằm vào toàn bộ tinh vực quét sạch. Sở Chính còn chưa từng kịp phản ứng, bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, gánh vác tiên minh quét sạch 3 năm có thừa rất nhiều tà ma, liền đã bị quét sạch sành sanh, triệt để giết hết. Tống Lăng Tuyết nhìn quanh tứ phương tinh không, ánh mắt rơi vào Sở Chính phương hướng, trong mắt vui mừng khó đè nén, "A Chính." Sở Chính từ trong hư không đi ra, còn có chút không bình tĩnh nổi. Thương Thụy đã tiếp xúc đến thời không phát tắc, cho dù là tại cựu cảnh lĩnh vực bên trong, cũng đã là tuyệt đối cường giả tối đỉnh, nhưng ở Tống Lăng Tuyết trước mặt, vừa đối mặt ở giữa, liền đã bị chạm. Kinh khủng như vậy chiến lực, quả thực là nghe rợn cả người. Tống Lăng Tuyết thu hồi chiến kích, thu lại khí huyết ba động, một bước liền đã đụng vào Sở Chính trong ngực, ngón tay siết chặt hắn phía sau lưng vải áo, gần như tham lam hấp thu mùi vị quen thuộc. Từ lần trước từ biệt, nàng mà nói, đã là hơn 2000 năm thời gian, xa xưa phảng phất giống như kiếp trước. Cũng may, khí tức chưa biến, không để cho nàng cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Sở Chính dưới hai tay ý thức mở ra, lại chậm chạp không dám thu nạp. Thật lâu, hắn mới hồi thần lại, treo ở giữa không trung tay, nhẹ nhàng rơi vào nàng đỉnh đầu, nói nhỏ, "Ngươi như thế nào ở đây?" Tống Lăng Tuyết ngẩng đầu, lật tay lấy ra một khối huyết ngọc, trong mắt được đầy ánh sáng nhu hòa, "Ta vừa từ trong biển hỗn độn ra, chưa từng về võ điện, chuyên đến tìm ngươi." Sở Chính cảm thấy hiểu rõ, khối này dùng để đưa tin linh ngọc bên trong, có hắn thần hồn bảo huyết, tự nhiên có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Vũ tổ mất đi, trong điện sẽ có không ít biến động, ta phải nhanh một chút về võ điện, không thể ở đây ở lâu, đến cấp ngươi đưa vài thứ liền đi. Tống Lăng Tuyết lui về sau một bước, ngữ điệu hơi gấp, lật tay lấy ra một viên linh giới, ở trong đó có một phương đại thiên đại giới thiên đạo mạnh mẽ, trong đó bao hàm các đạo pháp tắc, đối với ngươi bây giờ tất nhiên có rất lớn tác dụng, bên trong còn có một số tu hành tài nguyên, ngươi tại tiên minh bên trong, thế đơn lực bạc, nhất định có thể dùng tới. Sở Chính không có đi nhìn Tống Lăng Tuyết trong tay chiếc nhẫn, mi tâm hơi khép, trầm giọng mở miệng, ngươi bây giờ tu hành võ kinh, từ đâu mà đến? Bên trong võ điện còn có bao nhiêu người là tu hành phương pháp này? Chương 393, Võ đạo tân quý chương 393, Võ đạo tân quý nghe nói Sở Chính hỏi thăm, Tống Lăng Tuyết động tác dừng lại, không có trực tiếp trả lời, ngươi vì sao hỏi cái này? Sở Chính sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi tu hành võ kinh, có phải hay không tồn tại nhất định thiếu hụt? Tu hành tốc độ nhanh, lại chiến lực cực mạnh, cường đại như vậy con đường, coi là thật không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tuyệt không có khả năng này, mà lại lên đường quả tồn tại mà nói, con đường này rõ ràng có khác với bình thường võ đạo. Vậy dĩ nhiên có. Tống Lăng Tuyết bước cầm nói, võ kinh bên trong không có nhập tổ cảnh đường. Không có nhập tổ cảnh đường. Sở Chính hơi sững sờ, chỉ thế thôi. Võ kinh tối cao chỉ có thể tu hành đến vạn cổ thần thoại chi cảnh, mặc dù có thiên vận chống chỗ, cũng không cách nào nhập tổ cảnh, trừ cái đó ra, tại giao phong thời điểm, phụ tải sẽ có chút nặng nề, không cách nào lâu cầm. Tống Lăng Tuyết tiếng nói hơi ngừng lại, sau đó nói, bộ này võ kinh là ta sau này thế bên trong đoạt được, đương thời võ đạo nên không có người thứ hai tu hành liên quan tới võ kinh, bây giờ nên cũng chỉ có người ta cùng điện chủ biết được. Lập tức nàng đem trước đây đạt được vũ tổ đặc cách, có một lần ý xem vạn cổ đặc quyền sự tình, cùng nhau cáo chi Sở Chính. Nghe được Tống Lăng Tuyết giải thích, Sở Chính nghi ngờ trong lòng hơi giải, không cách nào nhập tổ cảnh, đối với thiên tư đầy đủ sinh linh mà nói, tựa hồ đích thật là không thể nào tiếp thu được thiếu hụt, mà lại không cách nào lâu dài cùng người giao chiến, hoàn toàn chính xác cũng là tương đương rõ ràng được điểm. Tu hành phương pháp này, ngươi không có người dẫn đường, chẳng lẽ không phải là tương đương sở lấy thạch đầu qua sông? Nếu là đi sai bước nhầm, vậy phải làm thế nào cho phải? Sở Chính vẫn như cũ có chút lo lắng, không có kinh nghiệm của tiền nhân, hắn đua thiệt qua, đi không ít đường quanh co. Nhưng Tống Lăng Tuyết cùng hắn khác biệt, không có chữa trị bảng lật ấy, một khi đi ngọ khác đường, trả ra đại giới, có thể sẽ rất nặng nề. Đường đều là người đi ra, cần gì tiền nhân dẫn đường? Tống Lăng Tuyết không thèm để ý chút nào lắc đầu, tiến lên một bước, cầm trong tay linh giới nhét vào Sở Chính lòng bàn tay, thần sát chân thành nói, ta hiện tại tu vi đủ mạnh, đủ để tự vệ, cũng có thể đến giúp ngươi, cái này liền đầy đủ. Sở Chính đang muốn mở miệng, hư không bên trong truyền đến ba động, đi ra một thân ảnh, 30 tuổi có thừa, dáng người cao vĩ, một bộ ám kim chiến giáp, mặt ngoài lưu chuyển lên như là tinh vân mạch lạc, giáp vai chỗ có đầu rồng chiếm cứ. Đầu rồng phía trên, thu đồng ánh nhiên có ánh sáng, vẫn có sinh cơ lưu chuyển. Vạn Hỏi Phong, thập giai võ điện hình lục ti phó thi chủ, tu vi võ đế cảnh viên mãn, chủ tu thần ngục trải qua khí huyết chính vào cường thịnh. Võ đế cảnh viên mãn. đã đi vào vạn cổ thần thoại đỉnh phong chi cảnh cự phách, khoảng cách tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Sở Chính Tu lại đáy mắt dị ra kim quang, trong lòng gợn sóng đã không giống trước đây như vậy lớn. Những năm gần đây, hắn nhìn thấy cường giả càng nhiều, tổ cảnh đều đã có mấy cái, bây giờ đã có chút chết lặng. Thời gian này, xuất hiện ở chỗ này võ đế cảnh cường giả, nghĩ đến là từ Hoàn Vũ đại giới kia một mặt rút về tới. Trước đây chiến tuyến xâm nhập Hoàn Vũ đại giới, giới quan mặc dù đã hoàn thành tu bổ, nhưng nghĩ đến vẫn như cũ có cường giả ở trong đó dừng lại, rút lui cần một chút thời gian. Tống Chân Truyền, ta vừa vặn muốn về võ điện, có hơi ngươi đoạn đường. Vạn Hỏi Phong cũng không nhìn Sở Chính, nhìn lướt qua nơi xa dần dần đến gần tiên quang, chậm rãi nói, nơi đây phụ thuộc tại tiên vực, không nên dừng lại quá lâu. Toàn bộ tinh vực đã triệt để bị Tống Lăng Tuyết quét sạch, ngoại vi tiên quang dần dần bắt đầu hướng vào phía trong thúc đẩy. Không bao lâu, Tiên Minh tu sĩ liền sẽ đến nơi đây. Từ Vạn Hỏi Phong trong lời nói, không khó nghe ra hiện nay võ điện cùng Tiên Minh ở giữa đã khôi phục trước đây Dương Cung Bạt Kiếm chi thế. Làm phiên tiền bối, Tống Lăng Tuyết gật đầu trả lời một câu, nhẹ nhàng nắm chặt lại Sở Chính bàn tay, thấp giọng nói, bây giờ cơ chủ Âm đã kế nhiệm Vũ Tổ chi vị, tại võ điện bên trong sẽ không có người khó xử ta, ngươi một người tại Tiên Minh bên trong, còn cần cẩn thận một chút, nếu là tình thế có biến, Tiên Minh chứa không nổi ngươi, tùy thời cáo chi ta, đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp. Vạn Hỏi Phong đưa tay rạch ra thời không chi môn, thông hướng xa xôi không biết chi địa, trước một bước vào trong đó, Tống Lăng Tuyết theo sát phía sau. Tu vi đến hắn tình trạng này, tinh không đã không còn giống như bình thường sinh linh như vậy khó mà vượt qua, có phạm vi lớn na di bốn phía hư không, vũ trụ biên hoang đến võ điện, sớm chiều có đến. Từ đầu đến cuối, Vạn Hỏi Phong ánh mắt chưa từng có mảy may rơi vào trên người Sở Chính. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất, Sở Chính túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay linh giới, thần niệm thăm dò vào trong đó, quét mắt một vòng về sau, trong mắt khó nén thần sắc. Linh giới bên trong đã dung nạp một mảnh tiểu thế giới, không có gì ngoài một khối thiên đạo hạch tâm mảnh vỡ bên ngoài, còn có đại lượng tu hành tài nguyên, linh mạch, bảo dược, tiên chân cùng các loại cường đại dị chủng huyết đủ. Trong đó đại bộ phận phẩm giai đều là bát giai trở lên, cửu giai cũng không phải số ít, Sở Chính ở trong đó thậm chí thấy được hai gốc phẩm giai ở vào cửu giai đỉnh phong thần dược, trồng tại linh trong hồ, mỗi một giây lát phun ra nuốt vào linh khí, đều đủ để tái tạo cả khuôn. Chỉ là cái này hai gốc bảo dược đều đủ để vận dưỡng ra một mảnh đỉnh cấp linh địa. Loại này phẩm cấp chân bảo, lật khắp đại vũ trụ đều ít có, tiên vương chỉ sợ cũng khó khăn đến thấy một lần. Những tư nguyên này, cho dù không phải Tống Lăng Tuyết tại trong biển hỗn độn góp nhặt toàn bộ thân ra, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt trống rỗng tinh không, Sở Chính vô ý thức siết chặt trong tay linh giới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút thiên đầu bạc tự, một đoàn gai rối. Cơ chủ Âm đã kế nhiệm vũ tổ chi vị, kia Tống Lăng Tuyết tại võ điện bên trong chẳng khác gì là có lớn nhất một tòa chỗ dựa, nghĩ đến không lo. Bây giờ giới quan đã hoàn thành tu bổ, cũng không biết Thượng Thương Vân phải chăng trở về Hoàn Vũ đại giới. Bất quá, liên quan tới Thượng Thương Vân, Nguyệt Hoa Tiên Tổ hiển nhiên là biết được rất nhiều nội tình, tăng thêm hắn tự thân đã bước vào thời không lĩnh vực tu vi, nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều ít phiền phức. Càng nghĩ, Sở Chính mới giật mình phát giác, chính mình bây giờ tình cảnh, tựa hồ mới là phiền toái lớn nhất, có suy nghĩ lung tung thời gian, không bằng cân nhắc một bước dự định. Trong mặc nửa ngày, Sở Chính hướng về nơi xa dần dần đến gần tiên quang nên đón. Chí ít tại bây giờ, tiên minh còn có thể làm hắn tránh gió chi cảng. Hoàn Vũ đại giới chiến dịch, các đạo đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tiên minh cũng là như thế. Thời không thông đạo bên trong, hai thân ảnh một trước một sau, vững bước hướng về võ điện tới gần. Na Di Tinh không đi đường đồng thời, Vạn Hỏi Phong đột nhiên nhạt âm thanh mở miệng, bây giờ điện chủ đã thành vũ tổ, ngươi cũng là võ đạo thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người, Sở Chính là tiên minh bên trong người, tăng thêm luyện khí sĩ thân phận ở bên trong, nếu như không tất yếu, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tốt. Võ điện cùng tiên minh, sớm muộn sẽ có một trận chiến, chiến sự một khi mở ra, đó chính là quyết sinh tử một khắc, nói trong chiến đấu, khó chứa tư tình, không bằng sớm đi đoạn mất. Ta làm cái gì? Cần ngươi đến an bài a. Tống Lăng Tuyết ánh mắt không có mảy may gợn sóng, chưa từng lưu mảy may thể diện, ngữ điệu lạnh xuống, nhìn ngươi lớn tuổi, ta mới xưng ngươi một tiếng tiền bối, cho ngươi ba phần chút tình mọn, hai vợ chồng ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Chương 394, Thiên đại nhân tình, bảo mệnh phù. Chương 394, Thiên đại nhân tình, bảo mệnh phù. Tu vi đến Vạn Hỏi Phong tình trạng này, có chút không có ý nghĩa, hắn sẽ không vô cớ nhấc lên. Mới hắn mở miệng một cái chớp mắt, trong lòng Tống Lăng Tuyết liền sinh ra cảnh giác. Hình Lục Ti là Vũ Điện chủ chiến phái hạch tâm, Vạn Hỏi Phong cũng là người một phái phó Bình Lan, cùng với nàng bản thân cũng không phải là một đường, đối với Sở Chính mà nói, rất nguy hiểm. Đối với Vạn Hỏi Phong trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, nàng cũng không quan tâm, nhưng liên quan đến tại Sở Chính, nàng bây giờ thái độ liền không thể lại biểu hiện lập lờ nước đôi. Lúc này không giống ngày xưa, nàng đã là thượng cảnh đại thánh, khoảng cách thời không lĩnh vực chỉ kém cách xa một bước, bây giờ Vũ Tổ là sư tôn của nàng, tại võ điện bên trong, lưng tựa ngọn núi lớn này, nàng đã có nhất định quyền nói chuyện. Huống chi, nàng đã có cơ chủ Âm ủng hộ, tại loại này vấn đề lập trường bên trên, càng không thể có chút chần chờ. Nàng muốn để võ điện bên trong tất cả mọi người biết được, Sở Chính đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Phó Bình Lan trước đây liền từng tự mình hạ lệnh giết Sở Chính, hôm nay nếu là mơ hồ quá khứ, một khi Vạn Hỏi Phong từ trên người nàng tiếp thu được một chút tin tức sai lầm, khả năng liền sẽ đối Sở Chính an toàn tạo thành uy hiếp rất lớn. Về phần nói, những lời này đối với Vạn Hỏi Phong phải chăng có chút mạo phạm, cái này hoàn toàn không tại Tống Lăng Tuyết cân nhắc phạm vi bên trong. Trước đây Vũ Tổ từng vì nàng phê mệnh, đời này nàng mệnh phạm huyết sát, tất vong tại thân quyến chi thủ. Nói cách khác, không có gì ngoài bên người thân quyến bên ngoài, không một người lại có tư cách giết nàng. Cho dù Vạn Hỏi Phong bây giờ đã là võ đế, ở trong mắt nàng cũng chỉ như gỗ mục nát cỏ. Lại cho nàng một chút thời gian, đưa thân thời không lĩnh vực bên trong, võ đế cũng bất quá như thế mà thôi. Đối mặt Tống Lăng Tuyết chưa từng lưu mảy may thể diện đáp lời, Vạn Hỏi Phong cũng không tức giận, ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ, là ta thân ôn. Giang ba câu ở giữa, thời không thông đạo đã tới cuối cùng, võ điện đã ngay trước mắt. Vạn Hỏi Phong nhìn lướt qua Tống Lăng Tuyết, trầm giọng nói, tổ cảnh danh ngạch bây giờ còn có một chỗ trống chỗ, vũ tổ bây giờ đã không tiếp kiến chúng ta, Tống chân truyền nếu là từ vũ tổ trong miệng đạt được một chút tin tức, mong rằng không tiếc bẩm báo, đến lúc đó ta tự có hậu lễ. Nói xong, hắn bổ sung một câu, đối hai vợ chồng ngươi đều có chỗ tốt một món lễ lớn. Nghe vậy, Tống Lăng Tuyết thần sắc hơi động, Vạn Hỏi Phong cái này mang theo một chút tốt như thế ngụ ý lại hiểu không qua. Bây giờ võ điện còn có nửa thành tiên vận trống chỗ, nhưng cái này hậu tuyển võ đế lại là có 43 vị. Cái này 43 vị đều là võ đế cảnh viên mãn. Tu sĩ võ đạo, chiến lực thường thường cùng niên kỷ móc nối, tuổi tác càng dài, khí huyết đi xuống dốc, kia chiến lực tự nhiên muốn suy giảm. Cái này 43 vị bên trong, không có gì ngoài một chút niên kỷ thực sự quá lớn, nhập tổ cảnh duyên thọ cũng khó có thể lâu cầm, Vạn Hỏi Phong đối thủ cạnh tranh cũng chí ít còn có 30 vị. Trước đây Phó Bình Lan thủ hạ chủ chiến một phái Thiên Hình Võ Đế, đã mượn tiên vận nhập tổ, tăng thêm bây giờ vũ tổ là cơ trụ âm, vậy cái này danh ngạch tự nhiên là sẽ hướng về phái bảo thủ nghiêng. Ta nhớ kỹ. Tống Lăng Tuyết gật đầu đáp ứng, tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, thẳng vào võ điện chỗ sâu. Các phương võ đế đều đang lục tục chạy về, vũ tổ bây giờ đã không thấy bất luận kẻ nào, nhưng Tống Lăng Tuyết hiển nhiên là một ngoại lệ. Vừa tiến vào võ điện phạm vi bên trong, một đạo không gian môn hộ liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Xuyên qua cửa ra vào, chính là quen thuộc tòa kia phổ thông thạch điện, từ hắc thạch bích phía trên, là gấn lấy đồ văn. Lần trước lúc đến, Tống Lăng Tuyết chỉ cảm thấy vách đá bên trong lộ ra ma âm, bên tai hình như có vong hồn tại kêu rên gào thét. Bây giờ lại đến, theo tu vi biến hóa, trước kia quanh quẩn bên tai bờ kêu rên gào thét hóa thành giao chiến lúc đang chém giết hết giận dữ, trong đó xen lẫn một chút võ đạo kinh nghĩa. Đệ tử Tống Lăng Tuyết gặp qua điện chủ. Tống Lăng Tuyết sắc mặt cung kính, không người đi đại lễ. Cơ chủ âm xếp bằng ở trong điện, ngẩng đầu nhìn một cái Tống Lăng Tuyết về sau, trong mắt không tự chủ được tuôn ra một tia tán thưởng, ngươi trực tiếp cưỡng ép nuốt một phương đại giới, thân thể thế mà có thể chịu nổi, cái này võ kinh. Tưởng thật, hơn 2000 tuổi, bước vào đại thánh đỉnh phong, cho dù là cổ võ chi tổ cũng chưa từng làm được. Một lát sau, cơ chủ âm khẽ lắc đầu, trong tiếng nói mang theo đáng tiếc, cho dù ngươi tham gia thời không lĩnh vực, số tuổi thọ chỉ sợ cũng không đến 10 vạn, còn vẫn không bằng võ đạo đại thánh, nếu là chém giết lại tấp nập chút, sẽ chỉ ngắn hơn, nói không chừng ngươi sẽ chết phía trước ta. Dùng hơn 2000 năm đi qua, người bên ngoài hơn 2 vạn năm đều đi không hết con đường, cũng nên có chút đại giới, kéo dài hơi tàn, không riêng tuyết nguyệt, tại ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đối với tự thân thọ nguyên, Tống Lăng Tuyết cũng không để ý, ở trong mắt nàng, sống có ý nghĩa, xa so với sống lâu quan trọng hơn. Nhớ tới Vạn Hỏi Phong lời mới rồi, Tống Lăng Tuyết trầm mặc một cái trước mắt, cung kính mở miệng, Vạn Hỏi Phong muốn thông qua ta tìm kiếm ngài ý, xin hỏi vũ tổ, nhưng có kết luận. Tuyển ba người, ngươi xem một chút đi. Cơ chủ âm cũng không tỉ ý, đưa tay vung khẽ, thư không bên trong nổi lên ba cái danh tự. Ngu Hạc Gáy Dư An Vạn Hỏi Phong Tống Lăng Tuyết nhìn thoáng qua ba cái tên này, hơi nghi hoặc một chút khẽ nhíu mày. Bây giờ nàng đối với võ điện tình huống, đã cũng không phải là trước đây như vậy hoàn toàn không biết gì cả, ba cái tên này, nếu là nàng nhớ không lầm, đều là Phó Bình Lan kia nhất hệ chủ chiến phái. Ba người này đều chính vào khí huyết cường thịnh chi niên, thiên phú hơi kém tại thiên hình, năm đó đều là chân truyền khôi thủ, cho trong đó bất kỳ người nào đều có thể. Cơ chủ âm chậm rãi đưa tay, đem ba cái danh tự đẩy tới Tống Lăng Tuyết trước mặt, trầm giọng nói, ngươi đến tuyển. Ta. Tống Lăng Tuyết tức thời giật mình, có chút khó có thể tin, ta có tư cách này a? Nàng tuy không có tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không có cuồng vọng đến nước này. Đây là bước vào tổ cảnh danh ngạch chẳng khác gì là siêu thoát tại chúng sinh phía trên cơ hội, liên quan đến lấy võ đạo tương lai. Ta nói ngươi có, vậy dĩ nhiên liền có. Cơ chủ âm trầm giọng mở miệng, người ngươi chọn, ta cũng sẽ bảo hắn biết, cái này danh ngạch là bởi vì lựa chọn của ngươi mà sinh ra. Địa chủ, ngài cuối cùng là ý gì? Tống Lăng Tuyết có chút không hiểu, loại đại sự này hiển nhiên không có khả năng đơn thuần như thế cho đùa. Ngươi tại võ điện cần căn cơ, nếu không ngày sau có một kiếp, ngươi không bước qua được. Cơ chủ âm chậm rãi rủ xuống tầm mắt, ngữ điệu dần dần chìm, nhân tình này, ta cho ngươi, làm ngươi lập thân gốc dễ. Câu trả lời này, hiển nhiên nhìn không ra bất kỳ tin tức gì, Tống Lăng Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, ngưng mi truy vấn, còn xin điện chủ chỉ rõ. Năm đó vũ tổ vì ngươi phê mệnh thời điểm, từng tính ra ngươi có một lần đại kiếp, thứ nhất là bởi vì sở chính, thứ hai là vì cho ngươi càng kiếp, cho nên vũ tổ đặc biệt cho ngươi lưu lại một đạo bảo đảm mệnh phù. Cơ chủ âm cũng không giấu giếm, nói thẳng giải thích nói, đạo này đại kiếp rất nguy hiểm, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ngươi tại võ điện bên trong còn cần càng nhiều biện thủ, phần nhân tình này chính là của ngươi nước cờ đầu. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đột nhiên mang tới một tia sắc bén, vũ tổ đã vì ngươi phê mệnh, vậy mạng của ngươi liền không thể biến, nhất định phải đi đến sinh thời con đường, chết cũng làm chết tại đáng chết thời điểm.